Chương 90, gặp mặt lão đại, ngươi không có điên đi. Hoang dã phía trên, hai thất chiến mã chở đi một nam một nữ chậm rãi đi tới. Ngươi cảm thấy ta điên rồi sao? Vương Mãng một mặt nhàn nhã thân sắc, trong tay còn cầm một khối thịt nướng thưởng thức. Chẳng lẽ không có điên sao? Đây chính là hơn ngàn người, chúng ta tất cả binh sĩ đều không nhất định đánh thắng được, càng đừng đề cập hai ta. Cậu thẳng ngồi tại trên chiến mã một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Ai? Bản tướng quân nhỏ ngũ trưởng vị trí còn không có ngồi ấm chỗ hồ đâu liền muốn mệnh đi hoàng tuyển. Quá đáng thương. Vương Mãng nuốt xuống trong miệng thịt nướng, nghiêng đầu lại tò mò nhìn cậu thẳng, biết rõ đúng chết, ngươi làm sao còn bồi tiếp ta cùng đi đâu? Ta hiện tại đúng ngươi trong tay một cái nhỏ ngũ trưởng, phục tùng mệnh lệnh là quân nhân chức trách. Cậu thẳng cố gắng đứng thẳng lên thân thể, ngẩng lên đầu mở miệng nói, mặc dù ngươi đúng một người điên, nhưng bản tướng quân đã lựa chọn lưu lại, vậy cái này một cái mạng sẽ là của ngươi, cùng lắm thì chết từ đầu tới qua. Ta mặc dù là một cái người chơi, nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Kia quái làm cho người cảm động. Vương Mãng cười khẽ một tiếng, trong lòng ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Đối với người chơi tới nói, một cái có thể phục sinh trò chơi, tử vong không phải cái vấn đề lớn hơn gì, không có lợi ích liên lụy thời điểm, mỗi cái người chơi đều có thể đại nghĩa bình nhưng. Bất quá coi như thế, ta cũng không có khả năng cho ngươi thăng chức. Cậu thẳng trợn trắng mắt, an tinh thao tung chiến mã mặc kệ Vương Mãng. Hai người không nhanh không chậm đi về phía trước, vòng qua một cái rừng đá về sau, một mảnh khoảng không hoang nguyên xuất hiện ở trước mắt. Mà tại hoang nguyên phương xa, thì là một mảnh đen nghịt bóng người. Bởi vì cái gọi là người thoáng qua một cái vạn, vô bờ vô bến, cái này hơn ngàn người không nói những cái khác, khí thế tương đối dọa người. Bất quá Vương Mãng lại khịt mũi coi thường, cũng chỉ có thể hù dọa người, ta nếu có ngàn người, đủ để đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Nhưng là ngươi không có ngàn người, ngươi chỉ có ta cái này một cái đại đội binh. Cậu thẳng không chút do dự kêu một chậu nước lạnh. Một cái đại đội binh, thắng qua thiên quân vạn mã. Vương Mãng cười ha ha một tiếng, phóng ngựa tăng nhanh tốc độ nên đón tiếp lấy. Mà đổi thành bên ngoài một bên, bảy tộc liên minh cũng phát hiện Vương Mãng hai người, tin tức lập tức hồi báo cho ở và ở giữa bảy vị tộc trưởng. Vùng này, mặc dù cũng có mấy cái bộ lạc lợi dụng ngựa kéo vật, nhưng đi qua trước đó một trận chiến, chiến mã đã coi như là song lưu bộ lạc một cái chiêu bài. Đối phương chỉ có hai người. Đầu sói bộ lạc tộc trưởng một mặt không tin biểu lộ. Vâng, đối phương cũng chỉ có hai người. Hồi báo chiến sĩ PP cũ cũ khẳng định nói. Mấy cái tộc trưởng trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, ai cũng đoán không được đây là ý gì. Hai người đối mặt mình cái này bảy cái bộ lạc liên quân, vậy mà không trốn, ngược lại tiến lên đón. Ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối? Do lớn bộ lạc tộc trưởng trước tiên mở miệng nói. Quả nó có cái gì lừa dối, chúng ta mấy cái bộ lạc trực tiếp đánh tới là được. Đầu sói bộ lạc tộc trưởng vẻ mặt khinh thường. Lời tuy nói như thế, nhưng mấy người ý kiến lại là không đồng nhất. Bảy cái bộ lạc liên hợp sát thực quy mô không tầm thường, nhưng song lưu bộ lạc cũng không phải bé thỏ trắng, nếu không mình mấy người cũng không trở thành khẩn cấp liên hợp lại. Đối phương hai người đến đây, có lẽ là cầu hòa. Do lớn tộc trưởng trầm ngâm một chút, cho ra một cái kết luận. Ta cảm thấy cũng là như thế, coi như bọn hắn song lưu bộ lạc lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là chúng ta bảy cái bộ lạc đối thủ, nhất định là sợ hai muốn cùng chúng ta cầu hòa. Vậy chúng ta là không muốn đồng ý bọn hắn cầu hòa. Không thể. Chúng ta lần này nhất định phải trực tiếp diệt cái này song lưu bộ lạc. Đầu sói bộ lạc tộc trưởng trực tiếp đánh gây mấy vị khác nói chuyện. Bọn hắn sói bộ lạc không phải mạnh nhất bộ lạc, lại tới gần song lưu bộ lạc mỏ đồng thôn, trong lòng của hắn đúng dị thường sợ hãi, nếu như lần này không thể đem song lưu bộ lạc tiêu diệt, chỉ sợ lần tiếp theo diệt tộc chính là mình. Cái này, ngay tại mấy người tranh luận thời điểm, lại một cái chiến sĩ chạy tới báo cáo, báo. Đối phương tự xưng là song lưu bộ lạc tộc trưởng, muốn mời các vị tộc trưởng tiến đến một lần. Quá cản rỡ. Đầu sói tộc trưởng một nháy mắt lửa giận xung tâm, hắn làm hắn là ai, bất quá là một cái nhỏ bộ lạc, muốn cầu hòa lại còn muốn để chúng ta đi gặp hắn. Đại nhân, hắn để tiểu nhân tiện thể nhắn. Nếu như các vị đại nhân không muốn gặp mặt một lần, hắn liền lập tức rời đi, hy vọng đến lúc đó các vị đại nhân không nên hối hận. Kia truyền lời chiến sĩ cân nhắc ngôn ngữ thận trọng mở miệng nói. Càn rỡ. Trong lúc nhất thời, bảy người đều có chút tức giận lên, mấy cái tính khí nóng nảy tộc trưởng càng là trách mắng miệng. Kia truyền lời chiến sĩ cầm đồ đá tay nắm chặt lại, trong lòng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Được rồi, ta liền đi gặp hắn một chút, nhìn hắn có cái gì hoa văn. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, nổi giận thì nổi giận, do lớn bộ lạc tộc trưởng lại dẫn đầu bình tĩnh lại, đúng là lựa chọn đồng ý. Đầu sói bộ lạc tộc trưởng không phải rất nguyện ý, nhưng hắn một cái cũng đại biểu không được mấy vị khác tộc trưởng. Lão đại, ngươi thật sự là càn rỡ à? Ta cảm thấy đợi lát nữa ngươi chết thời điểm nhất định rất tàn nhẫn. Cậu thẳng nhìn xem đối diện đen nghịt người, nhỏ giọng đối Vương Mãng mở miệng nói. Yên tâm, ta đầu này chiến mã so ngươi đầu kia tốt. Vương Mãng cười tủm tỉm mở miệng nói. Có ý tứ gì? Cậu thẳng chưa kịp phản ứng ngốc ngốc hỏi ngược lại. Chờ một chút chạy, ngươi đúng cái cuối cùng. Vương Mãng vui sướng mở miệng nói, nếu không ta liền mang ngươi một cái người đến đâu. Ngươi. Cậu thẳng lúc này mới kịp phản ứng, vừa định nói chuyện, lại chỉ gặp đối diện một trận rối loạn, bảy cái tráng hán mang theo mấy chục người đi ra, thế là lập tức ngậm miệng lại. Vương Mãng hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút xin, cũng khu động chiến mã chậm rãi nên đón tiếp lấy. Ngươi chính là song lưu bộ lạc tộc trưởng. Không có chiến mã, mấy cái tộc trưởng chỉ có thể ngước nhìn Vương Mãng, đầu sói bộ lạc tộc trưởng rất là khó chịu mở miệng quát lớn. Không tệ, ta đúng song lưu bộ lạc tộc trưởng, Vương Mãng. Vương Mãng mặt mỉm cười mở miệng, con mắt thì là nhanh chóng quét mắt một vòng, đem mấy người biểu lộ thu vào trong mắt. Vương Mãng, ngươi vì sao như thế tàn bạo, chiếm đoạt một cái bộ lạc lại đồ nhất tộc? Do lớn bộ lạc tộc trưởng đứng ra thân đến âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay chúng ta mấy cái bộ lạc cộng đồng xuất binh thảo phạt ngươi, ta khuyên ngươi sớm xuất lĩnh bộ lạc đến hàng. vị tộc trưởng này lời ấy sai rồi, ta Song Lưu bộ lạc cũng là bất đắc dĩ ạ. Vương Mãng sâu thở dài một hơi, một mặt bi thống biểu lộ. Chúng ta Song Lưu bộ lạc một hạng yêu thích hòa bình, hôm qua xuất binh cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Kia sông lớn bộ lạc ỷ vào nhiều người, nhiều lần khi dễ chúng ta Song Lưu bộ lạc, chúng ta cũng nhìn xuống. Có thể ngày hôm trước, cái này sông lớn bộ lạc khinh người quá đáng, lại chúng ta bộ lạc phạm vi bên trong giết ba chúng ta 10 tên chiến sĩ. Thử hỏi chư vị tộc trưởng, các ngươi đối mặt tình huống như vậy, sẽ làm thế nào? Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ ạ. Vương Mãng tình cảm giạt rào giảng thuật, phản phất mình mới là chân chính người bị hại đồng dạng. Chương 91, ngồi xuống tâm sự kia thạch đầu bộ lạc đâu? Bọn hắn luôn luôn cùng các ngươi không oán không cứu a. Ngươi vì sao đem nó cả tộc đổ diện? Đầu sói tộc trưởng mặt mũi tràn đầy cười lạnh đưa ra chất vấn. Cái này thạch đầu bộ lạc cùng kia sông lớn bộ lạc chính là minh hữu, chúng ta Song Lưu bộ lạc đúng là nhỏ yếu, cũng chỉ đánh tiên hạ thủ vi cường. Vương Mãng sắc mặt bình thường mở miệng giảng đạo. Nói năng bậy bạ. Gió lớn tộc trưởng nghe xong cũng không nhịn được giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hán bộ lạc khoảng cách sông lớn bộ lạc không xa, làm sao không biết sông lớn chính bộ lạc chung quanh tài nguyên phong phú, căn bản không có khả năng đi chạy đến người khác khu săn thú đi săn, càng là không có khả năng chủ động khiêu khích cái khác bộ lạc. Cùng thạch đầu bộ lạc tương hỗn là minh hữu càng là hoàn toàn không có khả năng, đang ngồi các vị tộc trưởng đều rất rõ ràng, cái này thạch đầu bộ lạc xung quanh đồ ăn tài nguyên thiếu thốn, coi là một cái quỷ nghèo. Không có một cái nào đồ ngốc sẽ cùng thạch đầu bộ lạc kết minh, kia là cắt thịt của mình tới đốt thạch đầu bộ lạc. Mặc kệ ngươi có lý do gì, hôm nay chúng ta bảy cái bộ lạc nhất định phải đem các ngươi Song Lưu bộ lạc triệt để giết đi. Đầu sói bộ lạc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng, dù cho Vương Mãng nói đúng nói thật, cũng sẽ không ảnh hưởng quyết định của hắn, tuy nói đánh khẩu hiệu là vì hai cái này bộ lạc báo thù. Nhưng trên thực tế, các vị tộc trưởng chẳng qua là cảm thấy uy hiếp, lần này xuất binh chính là vì đem bên người cái này uy hiếp diệt trừ. Ô đầu sói tộc trưởng dứt lời liền thổi lên bên hông mình cái lệnh, hào phóng trong trận náo nhiệt, sói bộ lạc các chiến sĩ bắt đầu chia cách ra hướng về Vương Mãng chạy đến. Các vị tộc trưởng, trước hết giết hắn, chúng ta lại đi diệt Song Lưu bộ lạc. Mấy vị khác tộc trưởng lần lượt nhẹ gật đầu, chuẩn bị cùng một chỗ hạ đạt mệnh lệnh công kích, cậu thẳng cũng khẩn trương kéo căng chiến mã, tùy thời chuẩn bị đi đường. Nhưng mà Vương Mãng lại làm ra một cái khiến cho mọi người khiếp sợ động tác, không chỉ có không có phóng ngựa thoát đi, càng là tung người xuống ngựa, nhàn nhã hướng đi bảy vị tộc trưởng, phảng phất đã bỏ đi chống cự. Tới đi, có do lớn bộ lạc, đầu sói bộ lạc, thanh điểu bộ lạc cùng một chỗ chốt cùng, ta chết cũng coi là đằng giá. Một cái tộc trưởng nhìn xem không có bất kỳ cái gì vũ khí Vương Mãng, lập tức cười gần xuất ra vũ khí xuống tới, để mạng lại đi. Ken. Bất quá sau một khắc, hai cái vũ khí liền chặn công kích của hắn. Gió lớn tộc trưởng, thanh điểu tộc trưởng, các ngươi vì sao muốn ngăn cả ta? Vị tộc trưởng này nhướng mày, nhưng cũng không dám cường ngạnh, hai vị tộc trưởng này ở chung quanh vẫn là có nhất định uy hiếp. Vương Mãng, ngươi đối với chúng ta bộ lạc làm cái gì? Gió lớn tộc trưởng không có nhìn vị tộc trưởng này, mà là cao mày phẫn nộ nhìn về phía Vương Mãng. Vừa mới Vương Mãng lời nói bên trong uy hiếp nhường hắn cảm thấy bất an, nếu như là cái khác bộ lạc, hắn ngược lại là không có để ở trong lòng, nhưng cái này Song Lưu bộ lạc hôm qua mới vừa mới diệt hai cái bộ lạc. Bọn hắn có thực lực này, ta chẳng hề làm gì ạ. Vương Mãng cười ha ha một tiếng, ngồi xếp bằng tại trên đồng cỏ nhẹ nhàng mở miệng nói, ta chỉ bất quá nói cho thủ hạ, ta đến cùng chư vị tâm sự, nếu như ta chậm chạp chưa về, liền để bọn hắn mang theo lễ vật bái phòng một chút chư vị bộ lạc. Quên cho chư vị giới thiệu, chúng ta Song Lưu bộ lạc đặc sản du liêu thế nhưng là cực kỳ tốt, hôm qua chỉ dùng gần một nửa liền đem toàn bộ lạc đốt thành phế tích đâu. Đáng chết. Ba vị bị Vương Mãng điểm danh tộc trưởng lập tức hai mắt đỏ lên, hận không thể đem Vương Mãng thiên đao vặt quả. Có thể ba người ai cũng không nhúc nhích, Vương Mãng lời nói rất dễ nghe, nhưng uy hiếp cường độ lại vô cùng lớn. Ba người bọn hắn bộ lạc mặc dù đều không phải là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng lưu thủ trong bộ lạc chiến sĩ cũng không phải là rất nhiều, nếu là chiến đấu, bọn hắn tin tưởng mình các chiến sĩ có thể kiên trì một hồi. Nhưng hỏa công, bọn hắn ba vị ai cũng không có lòng tin cam đoan mình bộ lạc có thể ứng đối, hỏa thiêu khu mỏ quảng chiến tích dù sao ở nơi nào bày biện đâu, một cái cỡ trung bộ lạc trực tiếp bị thiêu đến không có một cái nào người sống. Ba vị tộc trưởng, bực này cơ hội không thể buông tha à, nếu là trận chiến này không thể đem Song Lưu bộ lạc giết đi, về sau khả năng bị diệt mất chính là chúng ta à. Còn lại các vị tộc trưởng xem xét tình huống không đúng, nhao nhao đứng dậy khuyên bảo bắt đầu. Đúng đấy, ta nhìn hắn nói đúng là khoác lác, chưa chắc có bản sự này, bằng không hắn liền sẽ không tự mình mạo hiểm đi tìm cái chết. Đó là các ngươi bộ lạc không có bị uy hiếp. Đầu sói tộc trưởng cảm xúc kích động nhất, hắn muốn là một cái người thô kệch, trong lòng không có như vậy còn con quấn. Bất quá cơ bản nhất đạo lý hắn đúng hiểu được, những người này giật dây là bởi vì chính mình bộ lạc không có uy hiếp, nếu như Song Lưu bộ lạc xác thực không có năng lực trả thù, diện Song Lưu bộ lạc bọn hắn cũng không có cái khác tổn thất. Mà nếu như Song Lưu bộ lạc có năng lực trả thù, cái này ba cái bộ lạc liền muốn nguyên khí đại thương, mình liền có thể thừa cơ chiếm chức càng nhiều lợi ích. Ta vẫn luôn nói, chúng ta Song Lưu bộ lạc là yêu thích hòa bình hữu hảo bộ lạc. Vương Mãng nắm lấy bầu không khí, thừa dịp mấy người ầm ĩ thời điểm mở miệng cười nói, chúng ta bộ lạc đúng rơi vào đường cùng mới phản kích, mà lại cái này không nhất định là chuyện xấu, đối các vị tới nói, khả năng vẫn là một kiện đại hảo sự đâu. Thanh điệu bộ lạc tộc trưởng so sánh trầm ổn một chút, hít sâu một hơi dẫn đầu bình tĩnh lại, nhìn xem Vương Mãng lạnh giọng mà hỏi, đại hảo sự? Không sai, đây là một kiện đối với chúng ta mỗi cái bộ lạc đều có chỗ tốt sự tình. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái quét một vòng mấy người mở miệng nói, các vị tộc trưởng hôm nay ra du lịch săn, đây cũng là duyên phận, không bằng ngồi xuống chúng ta tới tâm sự hợp tác ăn thịt sự tình đi. Vương Mãng trực tiếp một lời đem mình xâm lược diện tộc sự tình lật lại, đem các vị tộc trưởng xuất binh thảo phạt biến thành du lịch săn hoạt động. Trang diện trong lúc nhất thời trầm mặc một chút, tương đối tỉnh táo thanh điệu tộc trưởng dẫn đầu ngồi xuống. Bọn hắn thanh điểu bộ lạc không lớn không nhỏ, so ra kém gió lớn bộ lạc, nhưng lại so đầu sói bộ lạc tình huống tốt hơn rất nhiều, nếu như có thể diệt đi một cái uy hiếp, đối bọn hắn tới nói đúng kết quả tốt, cho nên hắn mới đồng ý liên hợp xuất binh. Nhưng coi như diệt không xong, hắn đều có thể liên hợp chung quanh hai cái nhỏ bộ lạc hình thành đồng minh, phòng thủ vẫn là dư sức có thừa. Tại đối mặt uy hiếp tình huống dưới, hắn không có quá nhiều do dự, lựa chọn thứ nhất hòa giải. Có dẫn đầu, gió lớn tộc trưởng cũng do dự ngồi xuống, hắn so thanh điểu bộ lạc cường đại, nếu như Vương Mãng sát thực dự định nhường ra một chút lợi ích, hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Đầu sói tộc trưởng ngay sau đó cũng ngồi xuống, hắn đúng cái này ba cái bộ lạc bên trong tình cảnh không tốt nhất bộ lạc, cũng là muốn nhất diệt đi song lưu bộ lạc người. Nhưng đó là tự mình không thương tổn nguyên khí tình huống dưới, nếu như tiêu diệt song lưu bộ lạc mà mình đại thương nguyên khí, chỉ sợ đảo mắt liền muốn đối mặt mấy vị khắc minh hữu quay đầu một kích. Cái này lâm thời xây dựng liên minh nhưng cũng không có bất luận cái gì ước thúc cùng tín nghĩa có thể giảng, đối mặt một cái địch nhân cường đại, bọn hắn khả năng không có cái gì xung đột. Nhưng khi tên địch nhân này lựa chọn phân hóa cái này liên minh, vậy bọn hắn giống như năm bẻ bảy mảng, dù sao lúc trước bọn hắn cũng là cạnh tranh lẫn nhau tồn tại. Chương 92, hợp tác ba vị tộc trưởng đều lựa chọn tạm thời nhường nhịn, còn lại bốn vị coi như lại không nguyện ý, cũng không thể tránh được. Bốn người bọn họ bộ lạc mặc dù liên hợp lại binh lực không ít, nhưng song lưu bộ lạc thế nhưng là một lấy địch hai, còn không có gì tổn thất cường đại tồn tại. Dựa vào bốn cái bộ lạc có thể bắt được tới sao? Mà lấy xuống cần trả ra đại giới mình có thể gánh chịu nổi sao? Bốn người xì xào bàn tán hai câu, rốt cục cũng lựa chọn ngồi xuống. Lưu Phê, cậu thẳng mắt thấy mấy người từ thủy hỏa bất dung đến hòa hòa khí khí ngồi xuống, trong lòng ngoại trừ chấn kinh liền không có ý khác. Hắn trên đường đi nghĩ tới các loại tình huống, lại là không nghĩ tới, Vương Mãng lựa chọn phân hóa địch nhân, dùng uy hiếp bắt cóc ba cái bộ lạc, dùng lợi ích tiêu trừ đối địch, vẹn vẹn mấy câu liền ngừng lại chiến tranh bước chân. Đã các vị đều nguyện ý tâm sự hợp tác, vậy ta liền trực tiếp nói. Vương Mãng trên mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng trong lòng cũng là thở dài một hơi, chúng ta song lưu bộ lạc tiêu diệt hai cái bộ lạc. Hiện tại hai cái này bộ lạc mạng lớn địa phương đều trống không, chúng ta có thể hợp tác, những này chống ra địa bàn chúng ta song lưu bộ lạc có thể nhường lại hơn phân nửa. Ta chỉ cần khoáng thạch bộ lạc, đồng thời khoáng thạch bộ lạc mạng lớn khu săn thú ta đều không cần, ta chỉ cần vật liệu gỗ cùng tảng đá. Vương Mãng nhượng bộ để ngồi xuống, các vị cũng không nghĩ tới. Một cái bình thường bộ lạc, tiêu diệt khác bộ lạc, hoặc là vì khu săn thú, hoặc là vì nhân khẩu, thế nhưng là song lưu bộ lạc vậy mà lựa chọn từ bỏ khu săn thú. Lời này vừa ra, các vị tộc trưởng địch ý lập tức biến mất không ít, khu săn thú đại biểu cho đồ ăn đại biểu cho nhân khẩu. Bọn hắn sở dĩ không kịp chờ đợi liên hợp xuất binh, chính là sợ song lưu bộ lạc chiếm cứ hai cái bộ lạc khu săn thú, trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại song lưu bộ lạc đem khu săn thú nhường lại, cái này uy hiếp liền nhỏ đi rất nhiều, mà mình bộ lạc nếu là có thể phân đến tốt khu săn thú, kia ngược lại mình bộ lạc có thể trở nên càng mạnh. Vừa nghĩ như thế, hai cái này bộ lạc không có đúng là một kiện chuyện không tồi. Trầm mặc một hồi, các vị tộc trưởng rốt cục mở miệng thương lượng lên làm sao phân phối vấn đề, về phần tiến đánh song lưu bộ lạc liền triệt để không ai bàn lại. Bảy cái bộ lạc, phân hai cái bộ lạc khu săn thú, cũng không khá lắm phân phối, huống chi còn có mấy cái bộ lạc cùng hai cái này bộ lạc không liền nhau. Bất quá biện pháp giải quyết cũng không phải không có, gió lớn bộ lạc cùng đầu sói bộ lạc chủ động nhường ra một bộ phận bản thân mình khu săn thú đem đổi lấy gió lớn bộ lạc khu săn thú. Loại này đổi thành vô cùng có lợi. Gió lớn bộ lạc khu săn thú con mồi thế nhưng là so với bọn hắn nguyên bản bộ lạc con mồi tài nguyên dư thừa nhiều. Toàn bộ quá trình Vương Mãng không tiếp tục nói một câu, mặc cho chính bọn hắn phân phối. Đối với khu săn thú, Vương Mãng bản thân liền không thế nào coi trọng, như thế lớn khu vực, song lưu bộ lạc cũng căn bản cũng không đủ nhân thủ đi mở mang lợi dụng. Lần này mục tiêu khu mỏ quặng đã thành công tới tay, đối với Vương Mãng tới nói cũng đã đủ rồi. Hơn nửa ngày thời gian, bảy vị tộc trưởng lúc này mới rốt cục đặt thành nhất chi ý kiến, đem Vương Mãng nhường ra tất cả lợi ích đều phân phối đều đều. Tốt, phân phối xong địa bàn, chúng ta tiếp tục trò chuyện chút tiếp theo hẳn đi. Các vị tộc trưởng không nói thêm gì nữa, Vương Mãng lúc này mới rốt cục mở miệng nói. Chư vị đều là đại tộc trưởng, cũng đều rõ ràng, hiện tại bộ lạc thời gian ngày càng lụi bại. Từng cái bộ lạc ở giữa ma sát càng ngày càng nhiều, địa phương khác mỗi ngày đều có nhỏ bộ lạc bị diệt mất. Mượn cơ hội này, ta có một cái đề nghị, không bằng chúng ta 8 cái bộ lạc ở đây tạo thành một cái liên minh, nhất trí đối ngoại, bù đắp nhau, giúp đỡ cho nhau. Chúng ta ở chỗ này đánh chết làm công, có thể có đồ vật gì? Bên ngoài nhiều như vậy thổ địa, chẳng lẽ chư vị không tâm động sao? Trước kia tất cả mọi người lẫn nhau lo lắng cho mình đánh cái khác bộ lạc thời điểm, mình bộ lạc bị đánh lén, hiện tại chỉ cần chúng ta mấy cái bộ lạc liên thủ lại, to gan đối cái khác bộ lạc ra tay, ai có thể chống đỡ được chúng ta công phạt. Ta có lòng tin, chỉ cần chúng ta nhất trí đồng tâm, thời gian 3 năm, mỗi cái bộ lạc đều có thể so hiện tại cường đại gấp 3. Vương Mãng thanh âm phảng phất tràn đầy lực lượng thần bí, mỗi một chữ đều gõ vào mấy người trong lòng, ai cũng không có mở miệng, lặng lặng tự hỏi Vương Mãng lời nói. Vương Mãng cũng không nóng nảy, không thúc giục, chuyện này bản thân liền là đối từng cái bộ lạc có lợi, sẽ không có người lựa chọn cự tuyệt. Cụ thể hợp tác như thế nào, song lưu tộc trưởng cũng đã có ý tưởng đi. Không biết bao lâu, gió lớn bộ lạc tộc trưởng rốt cục mở miệng hỏi. Không tệ, ta ý tứ đâu, đúng thành lập một cái liên minh bộ lạc, chúng ta 8 cái bộ lạc ở đây cộng đồng lập làm huynh đệ chi tộc, lấy thiên địa làm gương, vĩnh viễn không động binh. Mỗi cái bộ lạc riêng phần mình phân phối một cái phương hướng lợi ích, cam đoan mỗi cái bộ lạc đều có thịt ăn, đối mặt ngoại địch, giúp đỡ cho nhau. Vương Mãng tiếng nói ngừng một chút, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn một chút các vị tộc trưởng ý động thần sắc lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Trừ cái đó ra, ta cho là chúng ta có thể lẫn nhau đổi lấy vật phẩm, đang ngồi mấy cái trong bộ lạc, có bộ lạc đồ ăn dồi dào, có bộ lạc vật liệu gỗ càng nhiều, chúng ta có thể dùng mình dư thừa vật tư đổi lấy cái khác bộ lạc dư thừa vật tư. Ta cho rằng đề nghị này không tệ. Thanh điểu tộc trưởng khẽ gật đầu một cái. Chúng ta bộ lạc cũng nguyện ý. Một cái khác tại vừa mới phân phối bên trong thu được chỗ tốt tộc trưởng cũng theo sát lấy nhẹ gật đầu. Bản thân mấy cái bộ lạc lúc trước đều là có lẫn nhau kết minh dự định, bây giờ nghe Vương Mãng miêu tả, tự nhiên là không có cái gì tốt phản đối, dù sao Vương Mãng trong giọng nói đều là đối từng cái bộ lạc mà tốt. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là được, phụ cận các vị tộc trưởng hôm nay toàn bộ ngồi xuống nơi này. Nếu như là Vương Mãng một cái bộ lạc đi đàm, khả năng mỗi người cũng sẽ không đồng ý, bởi vì loại này minh hữu tràn ngập tính công kích, cũng không đủ năng lực cam đoan mình kết minh sau phải chăng có thể thu hoạch được lợi ích. Nhưng hôm nay mấy người ngồi cùng nhau, bọn hắn liền muốn cân nhắc những người khác ý nghĩ, đi suy nghĩ nếu như mình cự tuyệt mà mấy người khác đồng ý, dựa theo Vương Mãng ý tứ, mình sẽ hay không biến thành cái khác mấy cái bộ lạc con mồi. Đây là một loại vi diệu chế hành, lựa chọn gia nhập có chỗ tốt, lựa chọn không gia nhập, liền có khả năng diệt tộc, cái này không có cái gì lựa chọn tốt. Đúng rồi, ta còn có một cái đề nghị. Vương Mãng nhìn xem đại cục đã định, lúc này mới thả ra mình muốn nói nhất. Vì về sau hữu nghị của chúng ta càng tốt hơn, ta cảm thấy chúng ta có thể mỗi cái bộ lạc phái ra một tên thành viên tạo thành một cái giao lưu viên. Nếu như chúng ta mấy cái bộ lạc sinh ra ma sát, liền từ tạo thành đoàn đội đến điều hòa xử lý. Cái đoàn đội này trong chúng ta mỗi cái bộ lạc đều có người, cũng không cần lo lắng hướng đến người nào. Còn có, vì tốt hơn lẫn nhau đổi lấy tài nguyên, ta cho là chúng ta có thể cộng đồng chế định một loại thuận tiện mang theo bằng chứng. Thông qua loại này bằng chứng, không chỉ có chúng ta bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa có thể đổi lấy tài nguyên, bộ lạc thành viên ở giữa cũng có thể thông qua loại này bằng chứng đi mỗi cái trong bộ lạc đổi lấy bất kỳ vật gì. Chương 93, tiền đồng lần này đến đây, Vương Mãng có tự tin để bảy cái bộ lạc lui binh, nhưng đó là cực giai cơ hội, hắn càng muốn hơn từ đó thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Mà kết minh bất quá là một cái lấy cớ, Vương Mãng chân chính muốn chính là thành lập tiền tệ chế độ, một cái để cái khác bộ lạc thừa nhận sử dụng tiền tệ. Tại ném ra cái khác mồi nhử về sau, Vương Mãng bắt đầu miêu tả tiền tệ chỗ tốt. Các vị tộc trưởng có thể ngẫm lại, nếu như là hai cái bộ lạc ở giữa trao đổi đồ vật còn dễ nói, lẫn nhau cầm đối phương thứ cần thiết trao đổi là được rồi. Nhưng là chúng ta bảy cái bộ lạc, nên như thế nào trao đổi? Vừa đi vừa về mang theo đại lượng hàng hóa, nếu như không có đặt thành giao dịch còn muốn mang về, vô cùng phiền phức. Mà có lúc, chúng ta khả năng cần cái nào đó bộ lạc đồ vật, nhưng lại không có thích hợp vật tư đi đổi, giao dịch liền không có cách nào hoàn thành. Cho nên, ta ý nghĩ chính là dùng một loại đơn giản, thuận tiện mang theo đồ vật để thay thế đồ vật. Nói đến đây, Vương Mãng đối bên người cậu đàn mở miệng nói, đi đem ta lập tức túi ra thú tử lấy tới. Đúng. Bảy vị tộc trưởng bị Vương Mãng nói mơ mơ màng màng, bọn hắn cho tới nay đều là ở vào phong bế trạng thái bên trong, trong bộ lạc vật tư bình quân phân phối, không cần đến chất môi giới. Bất quá theo từng cái bộ lạc bắt đầu dựa theo tiến trình cùng cái khác bộ lạc giao lưu, giao dịch tăng nhiều, hàng hóa chủng loại tăng nhiều, loại này chất môi giới xác thực cũng đã đến muốn xuất hiện thời điểm. Vương Mãng chính là kẹp lấy thời gian này tiết điểm, tại tất cả mọi người có cái ý thức này cần, nhưng không có quá nhiều ý nghĩ thời điểm cái thứ nhất nói ra. Rất nhanh, cậu thạc liền đem Vương Mãng cột vào trên chiến mã túi da thú tử lấy tới. Vương Mãng đưa tay từ túi da thú tử bên trong lấy ra một chuỗi dùng dây cỏ xuyên tại cùng nhau mảnh đồng tàu. Chư vị tộc trưởng người xem, vật này chính là chúng ta song lưu bộ lạc bên trong sắp chuẩn bị sử dụng giao dịch vật, ta đem nó xưng là tiền tệ. Vương Mãng mở ra dây cỏ đem những này mảnh đồng tàu đưa cho mỗi một cái bộ lạc tộc trưởng xem xét. Cái này, cái gì tiền tệ, phải dùng làm sao a? Do lớn tộc trưởng không hiểu mở miệng hỏi, nói xong còn đặt ở trong miệng cắn một cái. Cái này mảnh nhỏ phiến bản thân không có tác dụng gì, nhưng là chúng ta có thể cộng đồng thương lượng ra, cái này một cái mảnh nhỏ giá trị nhiều ít con mồi, nhiều ít thịt, về sau mọi người muốn cái gì, liền có thể mang theo những này miếng sắt trực tiếp mua sắm giao dịch. Nguyên bản tiền tệ Vương Mãng đúng định dùng tại song lưu bộ lạc, hiện tại mở rộng cho mấy cái bộ lạc, bất quá là lâm thời khởi ý, thế là cân nhắc một chút lời nói. Muốn để mấy cái bộ lạc sử dụng tiền tệ không khó, khó khăn là như thế nào giao phó tiền tệ giá trị. Vương Mãng trong lúc nhất thời không có một cái nào hoàn mỹ biện pháp giải quyết, trong óc chỉ có một cái đơn giản mô hình. Muốn để tiền tệ sinh ra giá trị rất đơn giản, cho hắn khóa lại một cái đồng tiền mạnh là được rồi, mà bây giờ khoảng thời gian này, không có cái gì so đồ ăn cứng hơn không. Tỷ như, chúng ta lấy tảng đá kia nặng đồ ăn vì một tiền tệ, mà các ngươi do lớn bộ lạc vật liệu gỗ phải dùng 3 khối thì đuổi. Vậy ta đồ ăn nhiều, lại không cần vật liệu gỗ thời điểm liền có thể bán cho ngươi đổi tiền tệ, làm ta cần vật liệu gỗ thời điểm, ta lại cầm tiền tệ đi cho ngươi đổi là được rồi. Đồng lý, nếu như các ngươi gió lớn bộ lạc đánh tới con mồi quá nhiều, ăn không hết lại cất giữ không ở, liền có thể bán cho cái khác bộ lạc đổi lấy tiền tệ tồn, về sau có cần thời điểm lấy thêm tiền tệ đổi. Vương Mãng không có nói nhiều cẩn thận, dù sao những người này cũng nghe không hiểu, chỉ cần nói cho bọn hắn chỗ tốt như vậy cùng thuận tiện như vậy đủ rồi. Vậy cái này đồ vật đúng ngươi nhóm song lưu bộ lạc làm ra. Thanh điểu tộc trưởng nhạy cảm phát hiện một vấn đề, mở miệng chất vấn, nếu như các ngươi tạo rất nhiều cái này tiền tệ, đây chẳng phải là có thể đem chúng ta tất cả bộ lạc đồ vật đều đổi đi. Thanh điểu tộc trưởng mặc dù không hiểu rõ tiền tệ, nhưng cũng biết vật này không phải mình làm, vạn nhất song lưu bộ lạc tạo một đống lớn loại vật này, vậy mình bộ lạc đồ vật đều bị đổi đi, đợi đến mình cần thời điểm, song lưu bộ lạc lại không thừa nhận, kia chẳng phải thua thiệt lớn. Đối với dạng này chất vấn, Vương Mãng chỉ là cười nhạt một tiếng mở miệng giải thích, chư vị có thể yên tâm, ta sớm đã có đối sách. Đầu tiên, loại tiền tệ này chế tác vật liệu vô cùng thưa thớt, ta nghĩ chư vị tộc trưởng rất nhiều đều không chút gặp qua loại vật này a. Cái này mỗi một mai tiền tệ chế tác nhưng so sánh chư vị vật liệu gỗ, đồ ăn muốn quý giá hơn nhiều. Tiếp theo, mỗi một mai tiền tệ phát hành cũng sẽ không từ chúng ta Song Lưu bộ lạc một nhà định đoạt. Ta trước đó đề nghị từng cái bộ lạc ra người tạo thành đoàn đội có thể đem khống một bước cuối cùng. Ta sẽ ở Song Lưu bộ lạc bên trong thành lập một cái tiền tệ hối đoái chỗ. Về sau mỗi phát thêm đi một cái tiền tệ, cầm tới cái này tiền tệ bộ lạc liền muốn xuất ra tương ứng giá trị đồ ăn phóng tới tiền tệ hối đoái chỗ bên trong, cam đoan mọi người tùy thời có thể lấy đem tiền tệ hối đoái ra. Đương nhiên, chuyện cụ thể nha, chúng ta có thể một chút xíu thương lượng. Vương Mãng mặt mũi tràn đầy ý cười, trong lời nói làm ra đủ loại hạn chế, phản phất mình hoàn toàn không có một chút tư tâm dáng vẻ. Mấy vị khác tộc trưởng lẫn nhau thảo luận vài câu, nhất trí cảm thấy cái này tiền tệ đề nghị không tệ, bất quá cụ thể bên trên chi tiết còn cần thảo luận. Đối với các vị tộc trưởng yêu cầu cùng điều kiện, Vương Mãng cơ bản toàn bộ tiếp nhận xuống tới, để các vị tộc trưởng đều cảm thấy đây là đối mỗi cái bộ lạc đều có ích, không có bất kỳ cái gì phản đối thông qua được tiền đồng sử dụng. Căn cứ 8 cái bộ lạc cộng đồng thương thảo, nhóm đầu tiên tiền tệ số lượng định vì 8000 mai, từng cái bộ lạc thuận mua 1000 mai. Đương nhiên, bởi vì Song Lưu bộ lạc cung cấp công nghệ cùng vật liệu, cho nên cái này nhóm đầu tiên tiền tệ cũng không phải là không ràng buộc, mà là mỗi cái bộ lạc phải tốn giá trị một nửa đồ ăn đem đổi lấy tiền đồng. Những thức ăn này toàn bộ là đưa cho Song Lưu bộ lạc, mà thôi sau lại tăng thêm tiền tệ, giao nạp hàng hóa tiền đặt cọc thì là từ 8 cái bộ lạc liên minh đoàn đến cộng đồng quản lý, thuộc về công cộng bộ phận. Mà từng cái bộ lạc chỉ cần giao nạp số lượng nhất định tài nguyên làm Song Lưu bộ lạc chế tác phí là được rồi. Từng cái bộ lạc tộc trưởng đều không đốc, nếu như là những vật khác làm tiền tệ, bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý giao nạp phí tổn, dù sao cái này tương đương với cống. Nhưng Vương Mãng tại trong lúc nói chuyện với nhau trong lúc lơ đãng tiết lộ một chút Song Lưu bộ lạc sở dĩ cường đại như vậy, chính là dùng thanh đồng chế tác vũ khí. Đây mới là các vị tộc trưởng thống khoái như vậy đồng ý xuống tới nguyên nhân. Vương Mãng có thể tưởng tượng ra được, tương lai một đoạn thời gian, làm lục lọi ra rèn đúc công nghệ, từng cái bộ lạc khẳng định biết điên cuồng lựa chọn tăng thêm tiền tệ, mà những hàng này tệ cũng chắc chắn sẽ không lại xuất hiện lưu thông, tương phản lại biến thành từng kiện đồ đồng trao cùng vũ khí. Đồ ăn mặc dù trọng yếu, nhưng có thể bảo vệ mình vũ khí càng trọng yếu hơn, huống chi tại liên minh thành lập về sau, hậu phương lớn ổn định, có vũ khí cường đại hơn, từng cái bộ lạc liền có thể bùng khai thác bản, thu hoạch được càng nhiều đầy tớ, thu hoạch càng nhiều đồ ăn đến lớn mạnh bộ lạc. Chương 94, tám tộc nguyên minh ước 8 cái bộ lạc tại mảnh này được mệnh danh là tám tộc nguyên địa phương chính thức cử hành nghi thức tiến hành kết minh, sau đó song phương tất cả đều vui vẻ ai về nhà nấy, ai cũng không còn sách bị diệt mất hai cái bộ lạc. Phản phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Tộc trưởng, thanh đồng đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu ạ, có thể làm cho chúng ta chiếm cứ vũ khí ưu thế. Cậu thẳng tại trên đường trở về, lại là sùng bái lại là nghi hoặc, chúng ta cái này không tương đương với nửa bán nửa tặng thanh đồng cho bọn hắn sao? Theo cậu thẳng, song phương ước định điều kiện đối Song Lưu bộ lạc tới nói lợi ích cũng không phải là rất nhiều, thậm chí có thể là lô bốn. Mặc dù chế tác tiền đồng Song Lưu bộ lạc có thể thu hoạch được nhất định lượng đền bù cùng chế tác phí, nhưng tương đối, cái khác bộ lạc thì là lấy được thanh đồng. Cùng nó dạng này, còn không bằng trực tiếp cầm thanh đồng đến trao đổi tài nguyên, dạng này đổi lấy tài nguyên xa so với chế tác phí phải hơn rất nhiều. Ngươi hả, thấy quá ngắn. Vương Mãng một mặt tiêu dung, hoàn toàn không có thua thiệt cảm giác, bất quá nhưng cũng không có cho nàng giải thích ở trong đó kỹ càng. Đã cầu thẳng nguyện vọng là làm một cái tướng quân, Vương Mãng liền sẽ chỉ ở trên quân sự cho nàng làm ra chỉ đạo, nếu như hôm nay đúng Tần Hằng cùng đi lời nói, Vương Mãng không ngại giải thích cặn kẽ một phen. Bất quá ngươi tổng quân không cần cân nhắc nhiều như vậy, sự tình hôm nay ngươi chỉ cần học được một sự kiện như vậy đủ rồi, làm sao không dùng vũ lực tan rã địch nhân. Ta đúng tướng quân, cũng không phải mưu sĩ. Cầu thẳng nết miệng tiếp tục nói ra, bất quá những này ta hiểu, đơn giản là chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có kẻ địch vĩnh hằng nha. Biết niệm câu vô dụng, phải học được dùng. Vương Mãng nhàn nhạt đã kích nói, ngươi muốn đúng muốn làm tên lính quèn, kia không quan trọng, ngươi chỉ cần biết giết người là được, nhưng ngươi muốn đúng muốn làm cái tướng quân, vậy ngươi cần học rất nhiều. Ta nhớ tới trước kia một câu rất hỏa. Cầu thẳng tư duy dị thường ngại gọn, cơ đầu mở miệng nói, chiến tranh không phải chém chém giết giết, nó đúng đạo lý đối nhân xử thế. Ha ha. Vương Mãng cười to vài tiếng, thân ảnh ở dưới ánh tà dương kéo ra khỏi thật dài cái bóng. Hôm nay kết quả, xa xa nằm ngoài dự đoán của Vương Mãng, có lẽ nói, hôm nay Tráng Nguyên Minh ước xa so với mình diệt đi hai cái bộ lạc hơi trọng yếu hơn. Xa ảnh hưởng còn không nhìn thấy, nhưng bày ở trước mắt thu hoạch cũng đủ để cho Song Lưu bộ lạc vượt qua một thời kỳ. Nguyên bản Song Lưu bộ lạc đồ ăn nguy cơ đã rất nghiêm trọng, hoàn toàn từ bỏ đi săn, toàn lực phát triển nông nghiệp, trong khoảng thời gian ngắn sản xuất cũng không rõ ràng. Lại thêm chức nghiệp binh sĩ bồi dưỡng, các loại kiến trúc, con đường chờ kiến tạo, Song Lưu bộ lạc đối đồ ăn tiêu hao so cái khác bộ lạc đều muốn càng nhiều. Mà lần này xuất chinh, Vương Mãng cơ bản đem Song Lưu bộ lạc tổn lương toàn bộ mang tới, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì mấy ngày thời gian. Nguyên bản Vương Mãng còn dự định tại cầm xuống khu mỏ quặng về sau, dựa vào sông lớn bộ lạc phong phú tài nguyên làm cho tất cả mọi người trước dùng đi săn vượt qua một đoạn thời gian, mình lại mang theo bộ đội đi tìm mấy cái nhỏ bộ lạc đánh một chút gió thu, đoạt điểm đồ ăn. Tóm lại tại năm nay, mỏ đồng thôn căn bản là không có cách nào thông qua Song Lưu bộ lạc thu hoạch đồ ăn. Nhưng không nghĩ tới bây giờ định ra minh ước, biến mất địch nhân, lại phát hành tiền đồng, thông qua tiền đồng, Vương Mãng hoàn toàn có thể vơ vét cái này 8 cái bộ lạc đại lượng đồ ăn. Vương Mãng tin tưởng, tại cái này 8 cái bộ lạc vũ khí không có no cùng trước đó, không có phát hiện mới khoáng mạch trước đó, coi như kéo căng gai lưng cũng biết dùng đồ ăn hai đổi lấy tiền đồng. Hai người trở lại mỏ đồng thôn thời điểm, toàn bộ trong làng đều tràn đầy bầu không khí ngột ngạt, dù sao đây chính là 7 cái bộ lạc liên quân, liên tộc trưởng hai người làm sao có thể ngăn cản rồi. Vương Lực cùng mấy cái đội trưởng nơi đó có trợ giúp thu thập phế tích tâm tình, vẫn luôn đứng tại trên tường thành nhìn ra xa. Làm phát hiện Vương Mãng hai người thân ảnh về sau, từng cái reo họ bọn giang nên đón. Tộc trưởng. ngài thật an toàn trở về. Vương Lực một bên dắt Vương Mãng chiến mã, một bên không thể tin mở miệng nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta xảy ra chút gì ngoài ý muốn? Vương Mãng buồn cười hỏi ngược lại. Ta không phải ý tứ kia. Vương Lực lập tức một mặt quân bách. Tộc trưởng, những liên quân kia đâu? Ngài đem bọn hắn đều đánh bại sao? Đúng thiên thần hạ phàm sao? Đúng. Triệu Tam không mở miệng thì cũng thôi đi, mới mở miệng chính là liên tiếp vấn đề, chỉ hỏi Vương Mãng đầu đều biến lớn. Về sau không có cái gì liên quân, kia bảy cái bộ lạc sau này sẽ là minh hữu của chúng ta, các ngươi đều truyền đạt xuống dưới, đừng đến lúc đó phát sinh xung đột. Bất quá những vấn đề này mình vẫn là đến phân phó, tỉnh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, để tất cả sĩ quan xếp hàng, chờ sau đó triển khai cuộc họp. Đúng. Đội trưởng kỵ binh Lưu Kỳ kính cẩn chào, quay người liền đi thông chi tất cả mọi người. Tám tộc nguyên mặc dù các vị tộc trưởng ở giữa đều chính thức tuyên bố kết minh, nhưng sau khi nói xong chính là một đống lớn sự tình phải xử lý. Sau đó mấy ngày, mấy cái bộ lạc đều sẽ dựa theo một lần nữa phân chia khu vực đến điều chỉnh khu săn thú, đồng thời cáo chi các tộc nhân cái tin này. Để phòng ngừa đang điều chỉnh xong khu săn thú về sau từng cái bộ lạc đi săn tiểu đội phát sinh mâu thuẫn, sinh ra ma sát. Hiện tại tám tộc minh ước vừa mới thành lập, đúng vậy tín nhiệm yếu nhất thời điểm, một chút cũng chịu không được dày vò. Vương Mãng trở về trước tiên cũng là mệnh lệnh tất cả mọi người tại mấy ngày nay thời gian bên trong làm tốt khắc chế. Mỏ đồng thôn vị trí xem như một viên cái đinh cắm ở bảy cái bộ lạc chỗ giao giới, quan hệ trọng đại, Vương Mãng tiếp xuống chuẩn bị lưu lại đợi một thời gian ngắn để giải quyết kết minh về sau một dãy chuyện. Đồng thời cũng làm cho đội kỵ binh đi suốt đêm về song lưu bộ lạc, mau chóng đem mấy tên bồi dưỡng tượng nhân sư phụ mang tới. Liên mỏ đồng thôn tình trạng trước mắt, muốn một đoạn thời gian mới có thể chính thức đầu nhập đại lượng khai thác trong công việc, mà coi như khai thác về sau, khoảng cách song lưu bộ lạc khoảng cách cũng làm cho vận chuyển trở thành một cái vấn đề lớn. Tạm thời mặc kệ đúng song lưu bộ lạc phương diện vẫn là mỏ đồng thôn phương diện đều cũng không đủ nhân thủ đến phụ trách vận chuyển. Cho nên suy tính một phen về sau, Vương Mãng đành phải quyết định ngay tại chỗ khai thác ngay tại chỗ rèn đúc, để song lưu bộ lạc công tượng trực tiếp tại mỏ đồng thôn tu kiến lò luyện chuẩn bị sẵn sàng công việc. Chỉ cần bắt đầu khai thác, liền trước tiên dùng để rèn đúc tiền đồng, nhóm đầu tiên 8000 viên tiền đồng thế nhưng là quan hệ tiếp xuống mọi người có thể hay không ăn cơm no vấn đề. Làm chế tác xong nhóm đầu tiên tiền đồng về sau, những này công tượng mới có thể đến chế tác các loại thanh đồng công cụ. Có cái này 7 cái minh hữu ủng hộ về sau, Vương Mãng hạ quyết tâm, thừa dịp năm nay sau cùng thời gian, trắng trợn khai khẩn thổ địa. Cái này cần càng nhiều công cụ đến thỏa mãn nghề nông cần. Hết thể đi đến quỹ đạo chính, rốt cục sẽ không bởi vì một chút vấn đề nhỏ mà diệt tộc. Vương Mãng đứng tại mỏ đồng thôn trên tường thành, nhìn xem bận rộn đám người, trong lòng an tâm rất nhiều. Trước kia song lưu bộ lạc chỉ có một cái nơi ở, chỉ có một chút tộc dân, mỗi một lần chiến đấu, Vương Mãng đều lo lắng hậu phương gặp công kích. Đối đãi sự tình các loại cũng thiếu khuyết biện pháp ứng đối. Bây giờ, Hùng thôn, song lưu bộ lạc, mỏ đồng thôn, ba cái bộ lạc nối liền thành một đường, tăng thêm 7 cái minh hữu, song lưu bộ lạc rốt cục được xưng tụng cường đại hai chữ. Chương 95, tám tộc sứ giả liên tục mấy ngày, mỏ đồng thôn các nô lệ cùng đóng giữ đám binh sĩ cùng một chỗ đem mỏ đồng thôn thu thập ra. Tại biến thành màu đen trong thôn, không có chức thành lập ở lại phong ốc, mà là chức thành lập một cái to lớn bằng đá kiến trúc, vì thu thập vật liệu đá, vận chuyển vật liệu đá, mệnh chết đầy tớ đều có mười mấy người nhiều. A cổ đó à, kiến tạo kỳ hạn công trình ngươi muốn nắm chặt. Tại tiểu thạch đầu dựng ổ nhỏ trong dạng, Vương Mãng cúi đầu nhìn xem trước mặt gia thú, đứng trước mặt thần sắc bức dứt A cổ đó. Tộc trưởng, gian phòng thứ nhất đã có thể sử dụng, còn lại không được bao lâu cũng có thể đưa vào sử dụng. Vậy là tốt rồi, mấy cái kia bộ lạc đã truyền đến tin tức, gần đây liền sẽ có lần lượt đồ ăn đưa tới, ngươi muốn làm tốt thống kê công việc, cũng phải làm tốt trông giữ công việc. Nói đến đây, Vương Mãng mới ngẩng đầu lên nhìn xem A Cổ Đoá, cái này nhóm đầu tiên đồ ăn ta nhất định phải mang về song lưu bộ lạc, ngươi muốn làm tốt tất cả mọi người công việc, có thể làm được sao? Có thể. A Cổ Đoá trong lòng không ngừng nói thầm, nhưng ngữ khí hay là vô cùng khẳng định. Những ngày này đến, trước đó phụ binh đội mang tới đồ ăn đã nhanh muốn tiêu hao sạch sẽ, mà binh sĩ cơm nước đúng nhất định phải cam đoan, cứ như vậy, phụ binh đội cùng các nô lệ khẩu phần lương thực liền muốn lần nữa giảm một chút. Những người này đã có một chút oán trách, A Cổ Đoá vốn là muốn từ cái khác bộ lạc đưa tới trong đồ ăn lưu lại một điểm, dùng để duy trì an ổn. Nhưng Vương Mãng rất rõ ràng không có tính toán đem đồ ăn lưu tại nơi này, A Cổ Đoá trong lòng một trận phát khổ, nhưng vì mình vị trí, nhưng cũng không có phát một điểm bực tức. Ta biết ngươi cũng làm khó, nhưng đây là sau cùng khó khăn thời kỳ, chỉ cần vượt qua đoạn thời gian này, về sau liền tốt. Vương Mãng khẽ thở dài một hơi. Mặc dù A Cổ Đoá không nói, nhưng Vương Mãng nơi đó không biết những tình huống này, thậm chí có khả năng mình đem binh sĩ mang đi lời nói, hiện tại mỏ đồng thôn liền có thể vỡ tổ. Bất quá cái này cũng không có cách nào, hiện tại toàn diện thiếu lương tình huống dưới, mình trước hết ưu tiên cam đoan đại bản doanh cung cấp. Đây cũng không phải song lưu bộ lạc hiện tại không có nhóm này lương thực liền sống không nổi, mà là có nhóm này đồ ăn, thân hàng rất nhiều sự tình liền có thể lập tức chấp hành. Những chuyện này đối với toàn bộ song lưu bộ lạc phát triển đều rất trọng yếu, xa so với cái này mỏ đồng thôn các nô lệ quan trọng hơn. Tộc trưởng xin yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Á Cổ Đoá lần nữa gật đầu nói. Tốt, đi để Lưu Kỳ tiền đến, ngươi trở về công việc đi. Vương Mãng nhẹ nhàng phất phất tay, lại cúi đầu nhìn về phía trước mặt gia thú. Làm một kẻ thống trị, không có chút nào nhẹ nhõm, mỗi ngày đều có thật nhiều sự tình cần hắn đến xử lý, chờ đợi lấy hắn đến quyết sách. Trước mắt song lưu bộ lạc bản bộ sự tình có Tần Hằng thay xử lý, Vương Mãng mới có thể nhẹ nhõm dẫn đội Nam Trinh bắt chiến, nhưng bây giờ cầm xuống khu mộc ạng, liên hợp 7 cái bộ lạc về sau, chuyện nơi đây liền không có biện pháp để Tần Hằng xử lý. A Cổ Đoá mặc dù cơ linh, nhưng cũng chỉ có thể quản mỏ đồng thôn phát triển kiến thiết, đối với liên minh sự tình liền không có năng lực xử lý. Tộc trưởng, Lưu Kỳ đi vào trong phòng đi một đạo quân lễ. Lưu Kỳ à, mấy ngày nay rèn luyện, ngươi cảm thấy cầu thẳng cái này ngũ trưởng như thế nào? Vương Mã ngẩng đầu dò hỏi. Hắn mặc dù là nữ nhân, nhưng xác thực rất lợi hại, ta đánh không lại hắn. Lưu Kỳ trên mặt chỉ cảm thấy một trận đỏ lên, mặc dù đánh không lại một nữ nhân rất mất mặt, nhưng đây đúng là một sự thật. Kia lãnh đạo của nàng năng lực đâu? Cũng không tệ, nhưng có đôi khi luôn luôn có chút kỳ lạ ý nghĩ, ta cho rằng cùng ngài dạy bảo có xuất nhập. Lưu Kỳ suy nghĩ một chút thành thật nói, cậu thẳng biểu hiện không tính xấu, nhưng cũng không được tốt lắm, mặc dù Vương Mãng trước đó đã nói qua, nhưng cậu thẳng tư tưởng vẫn là không có hoàn toàn chuyển biến, đối với người Vũ Dũng nhìn so đoàn đội quan trọng hơn. Muốn còn muốn cho ngươi thả cái giả đâu? Vương Mãng nở nụ cười, đem trong tay ra thú đưa cho Lưu Kỳ nói, liên minh mới xây lập, tất cả mọi người còn chưa đủ tín nhiệm. Do lớn bộ lạc tộc trưởng đề nghị tiến hành một lần hợp tác, cộng đồng phát binh tiến công hai cái bộ lạc. Ta đáp ứng, bất quá bộ binh tạm thời không có cách nào điều động, cho nên ta quyết định để các ngươi đội kỵ binh tham gia lần này liên hợp chiến đấu. Lưu Kỳ nhanh chóng xem hết ra thú bên trên tin tức, chào theo quân lễ lớn tiếng hồi đáp, ta nhất định dẫn đầu binh sĩ đánh ra chúng ta song lưu bộ lạc khí thế. Không không không. Vương Mãng đội vàng phất phất tay, lần này hợp tác chúng ta chỉ làm áp trận cùng công tác tình báo, các ngươi đội kỵ binh không cần tiến hành chính diện chiến đấu, còn có, ngươi muốn cho ta xem trọng cậu thẳng, không cho phép hắn một mình dẫn đội phát động công kích. Lần này liên minh hợp tác, lựa chọn sử dụng mục tiêu cùng song lưu bộ lạc không có cái gì tiếp xúc khu vực, cuối cùng song lưu bộ lạc cũng không có cách nào thu hoạch được cái gì thổ địa loại hình lợi ích, duy nhất có thể phân phối cũng liền nhân khẩu cùng đồ ăn cả hai. Hai cái này ngược lại là song lưu bộ lạc cần có, nhưng tám cái bộ lạc điểm xuống tới, phân đến tay quá ít. Nếu như không phải liên minh hiện tại vừa mới thành lập, Vương Mãng thậm chí không nguyện ý tham gia loại này hành động, cho nên lần này Vương Mãng cũng chỉ dự định đi một chút đi ngang qua sân khấu, để đội kỵ binh đi góp số lượng. Càng không cần để đội kỵ binh biểu hiện nhiều chói sáng, có thể giấu rốt liền giấu rốt đúng tốt nhất. Đúng. Lưu Kỳ thi lễ một cái, quay người rời đi đi chỉnh đốn đội ngũ. Lần này liên minh hoạt động đúng từng cái bộ lạc tự mang lương khô, bất quá song lưu bộ lạc nhân số không nhiều, do lớn bộ lạc bán một cái nhân tình, chủ động gánh chịu đồ ăn, cho nên đội kỵ binh chỉ cần người đi qua là được rồi. Tộc trưởng. Lưu Kỳ chân trước rời đi, Vương Lực chân sau liền đi tiến đến. Bảy tộc sứ giả đều đã đến. Tốt, chuẩn bị đến hội. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại tiếp tục mở miệng nói, lần này phụ binh đội mang có rượu sao? Có. Vương Lực nhẹ gật đầu, bất quá không nhiều, chỉ có một chút. Được, vậy cũng chuẩn bị bên trên. Vương Mãng cười phân phó. Dựa theo tại tám tộc nguyên trao đổi, từng cái bộ lạc đều ra một cái người đến tổ kiến tám tộc đoàn, lấy xử lý mấy cái bộ lạc ở giữa các loại vấn đề, cam đoan công bằng. Mà Vương Mãng thì là lấy mỏ đồng thôn vị trí càng tốt hơn, đúng chế tác tiền tệ địa phương làm lý do, để tám tộc đoàn chỗ ở ổn định ở mỏ đồng thôn. Mỏ đồng thôn quy hoạch vẫn là phải lại sửa đổi một chút à. Vương Lực rời đi về sau, Vương Mãng lại cầm lấy thuốc màu tại gia thú bên trên tô một chút vẽ tranh bắt đầu. Với bắt đầu ý nghĩ bên trong cũng không nghĩ tới sẽ có tám tộc liên minh, cho nên Vương Mãng đối mỏ đồng thôn ý nghĩ cũng chỉ đúng ở chỗ này kiến tạo một cái nơi ở, để thợ mỏ ở lại là được rồi. Nhưng là hiện tại tám tộc liên minh, tám tộc sứ giả ở lại đây, mỏ đồng thôn tính chất lập tức liền cải biến. Song lưu bộ lạc khoảng cách quá xa, về sau tám tộc có chuyện gì, khẳng định đúng muốn tới mỏ đồng thôn trao đổi, mà đồng tệ phát hành điểm, cũng biết để mỏ đồng thôn biến thành một cái mậu dịch trung tâm. Cứ như vậy, mỏ đồng thôn kiến thiết liền không thể như vậy vô cùng đơn giản, nhất định phải hảo hảo hoạch định một chút. Chương 96, mục tiêu mới màn đêm buông xuống. Mỏ đồng ngoài thôn một đoàn đống lửa cháy hùng hực, tại đống lửa trước trưng bày mười mấy cái bàn đá, từng đầu vừa bắt con mồi đang bị các binh sĩ xử lý. Hoan nên chư vị tới đến mỏ đồng thôn, về sau nơi này chính là chư vị nhà, đến, mọi người trước nhấm nháp chúng ta song lưu bộ lạc đặc sắc. Vương Mãng ngồi ở chủ vị, trên mặt ý cười giơ lên một cái tiểu xảo thanh đồng cái chén. Ngồi tại hạ thủ bảy vị bộ lạc sứ giả cũng cao hứng học bộ dáng giơ lên trong tay chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. À, thật là khó chịu. Gió lớn bộ lạc sứ giả một ngụm phun tới, liên tục hút trượt lấy đầu lưỡi. Không khó thụ à? Dễ uống. Đầu sói bộ lạc sứ giả ngược lại là ngược lại cảm thấy mỹ vị. Mấy vị khác sứ giả thì là thần sắc khác nhau, có ngậm miệng dư vị, cũng có há miệng thở dốc. Vật này tên là rượu, phải từ từ nhấm nháp, trước cay sau ngọt. Vương Mãng nói nhẹ nhàng nếm thử một miếng, sau đó nhắm mắt một mặt hưởng thụ bộ dáng. Nói thật, những vật này, Vương Mãng hoàn toàn không cảm giác, những rượu này chỉ bất quá song lưu bộ lạc thô giáp chế tác, còn hàm lượng vô cùng ít ỏi, cảm giác rất là kỳ quái. Bất quá đối với khẩu vị đơn nhất người nguyên thủy tới nói, đây là một loại kỳ lạ thể nghiệm, Vương Mãng biểu hiện ra một bộ mỹ hảo dáng vẻ. Lúc này mới có thể khiến người khác trong lòng chôn xuống một viên hạt giống. Như thế lớn bộ lạc tộc trưởng đều nói xong, vậy khẳng định là cực tốt đồ vật. Đứng ở bên cạnh đám binh sĩ đem mỗi người chén rượu một lần nữa rót đầy, một bàn bàn nướng xong thịt cũng đã bưng lên, những thức ăn này bên trên đều tung bay làm cho người thèm ăn nhỏ dãi mùi thơm. Chư vị, những này thịt nướng phía trên đều dùng chúng ta song lưu bộ lạc đặc lưu hương liệu, cực kỳ thưa thớt, hương vị vô cùng mỹ vị, nhấm nháp, đa tạ song lưu tộc trưởng. So với rượu, những này thịt nướng đối bọn hắn lực hấp dẫn phải lớn hơn nhiều, từng cái cũng không đoái hoài tới nóng hổi, ăn ngấu nghiến. Vương Mãng vung tay lên, lại là một bàn thịt nướng bị đưa đi lên. Mỏ đồng thôn đồ ăn không nhiều, nhưng đối với mấy cái này sứ giả, không chỉ có thể ăn no, còn có thể ăn được, tiêu chuẩn thậm chí so Vương Mãng ăn đều tốt hơn. Vui chơi giải trí, mặc dù rượu cồn lượng không nhiều, nhưng những này không có hưởng qua rượu đám sứ giả rất nhanh vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Lãng phí không tình cảm của ta. Vương Mãng nhìn xem những này không có hình tượng sứ giả, im lặng khẽ thở dài một hơi, vung tay lên gọi Vương Lực nói, chờ một chút cho bọn hắn tìm mấy cái mỹ nữ. Đúng. Nguyên bản Vương Mãng còn muốn lấy mấy cái bộ lạc tộc trưởng khẳng định lại phái điểm tâm bụng, phái điểm bộ lạc thượng tầng nhân vật tới làm sứ giả, nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, Vương Mãng cảm thấy những này bộ lạc đoán chừng chính là tùy tiện tìm một cái tộc nhân tới làm sứ giả. Bất quá dạng này cũng tốt, đã các ngươi không coi trọng, ta liền mất việc nhiều hơn. Vương Mãng khẽ nhấp một miếng rượu, nhìn xem phía dưới mấy cái khoa tay múa chân sứ giả, trên mặt biểu lộ càng ngày càng vui vẻ. Bộ lạc sứ giả đến ngày thứ hai, mọi đồng trong thôn liền lập tức thành lập 7 cái căn phòng lớn, các vị sứ giả ở một cái đi vào liền rốt cuộc cũng không có đi ra, mỗi ngày theo điểm đều có mỹ vị đồ ăn được đưa vào đi. Tộc trưởng, chúng ta là minh hiếu, cũng không phải bọn hắn đầy tớ, về phần dạng này cung cấp bọn hắn sao? Đối với hành động này, Vương Mãng bên người các vị đội trưởng đều biểu thị vô cùng nghi hoặc cũng không hiểu. Đãi ngộ như vậy, đừng nói song lưu bộ lạc bên trong thành viên, liền xem như chính Vương Mãng đều không có. Bọn hắn 7 người mới có thể ăn bao nhiêu đồ vật? Vương Mãng cười lắc đầu, để bọn hắn ăn được, về sau chúng ta bộ lạc người người có thể ăn được càng no bụng. Các vị đội trưởng không thể lý giải, bất quá đã Vương Mãng nói như vậy, bọn hắn liền tin tưởng đây là sự thực, cũng không có nhiều người nói cái gì. Mỏ đồng thôn kiến thiết càng ngày càng tốt hơn, cùng này tương đối thì là một bộ phận bị chết đói, mệt chết đầy tớ. Vì ổn định đầy tớ, không khiến người ta quần bạo phát động loạn, a cổ đó cả người đều sầu bạc tóc, toàn bộ quá trình Vương Mãng mặc dù một mực tại mỏ đồng thôn, nhưng ngoại trừ chỉnh thể quy hoạch không có bất kỳ cái gì chỉ đạo. Đây là đối a cổ đó cái cuối cùng khảo nghiệm, có các binh sĩ đóng giữ, coi như a cổ đó quản lý không được, Vương Mãng cũng có lòng tin đem náo động đè xuống. Bất quá là muốn bao nhiêu chết một chút đầy tớ, mà A Cổ Đóa cũng hiện ra năng lực của mình, để Vương Mãng có thể tin tưởng hắn năng lực, không đến mức mình rời đi về sau chuyện gì phát sinh A Cổ Đóa đều không giải quyết được. Theo tiền đồng nhóm đầu tiên rèn đúc cũng giao phó về sau, từng cái bộ lạc đến tiếp sau đồ ăn cũng đưa tới, có đầy đủ đồ ăn, mọi người cảm xúc lập tức liền ổn định lại. Những người nguyên thủy này không sợ khổ lụy, liền sợ ăn không no. Khu mỏ quặng khai thác ngươi muốn quản lý tốt, không thể để bất luận cái gì một khối khoáng thạch bỏ sót ra mỏ đồng thôn, hiểu chưa? Ngồi tại trên chiến mã, Vương Mãng cho A Cổ Đóa lưu lại câu nói sau cùng. A Cổ Đóa đã chứng minh năng lực của mình, đồ ăn vấn đề giải quyết về sau, phú binh đội đầy đủ ứng đối vấn đề, Vương Mãng liền dẫn đội ngũ bắt đầu trở về song lưu bộ lạc. Tám tộc liên minh về sau, cái phương hướng này đã không có nguy hiểm gì, cũng không có cái gì khai thác phương hướng, mỏ đồng thôn chỉ cần dựa theo Vương Mãng phương hướng phát triển như vậy đủ rồi. Mục tiêu kế tiếp, Cửu Lê bộ lạc. Ngồi tại trên chiến mã, Vương Mãng trông về phía xa lấy phía trước quyết định kế tiếp tiến công mục tiêu. Cửu Lê bộ lạc vốn là song lưu bộ lạc minh hữu, cùng một chỗ hợp tác cầm xuống gấu bộ lạc, để song lưu bộ lạc mở ra khó khăn cục diện. Nhưng giữa người và người có hữu nghị, bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa không có. Nguyên bản song lưu bộ lạc đồ ăn hoàn toàn đầy đủ mình dùng ăn, thậm chí còn có thừa lực tổn trữ bắt đầu, nhưng từ khi cầm xuống gấu bộ lạc về sau, song lưu bộ lạc liền trắng trợn trợ giúp Cửu Lê bộ lạc phát triển nông nghiệp, khai khẩn thổ địa, để cho mình kéo chặt đai lưng. Nguyên bản gấu bộ lạc khu vực đã triệt để bị Cửu Lê bộ lạc trưởng khống, mảng lớn thổ địa thậm chí so song lưu bộ lạc xung quanh càng phi nhiêu. Trước mắt đến xem, Cửu Lê bộ lạc cùng song lưu bộ lạc quan hệ rất thân mật, nhưng khoảng cách của song phương thật sự là quá gần, đồng thời không hiểm có thể thủ, Vương Mãng tuyệt đối sẽ không cho phép một cái bom lưu tại bên cạnh mình. Nếu không lúc trước cũng sẽ không trước lựa chọn diệt đi gấu bộ lạc. Tại diệt đi gấu bộ lạc trước đó, Vương Mãng cũng đã bắt đầu bố cục, dùng nông nghiệp hấp dẫn lấy Cửu Lê bộ lạc lực chú ý, tê dại thần kinh của bọn hắn, liền như là gieo một viên hạt giống, bọn hắn dùng thân thể che lại đến từ phương hướng nào những địch nhân khác. Mà sắp, Cửu Lê bộ lạc sẽ nên đón bọn hắn lần thứ nhất thu hoạch quý, Vương Mãng cũng chuẩn bị thu hoạch mình gieo xuống trái cây. Đây là năm nay một lần cuối cùng chiến đấu. Tại xác định tám tộc liên minh về sau, Song Lưu bộ lạc có một cái ổn định hậu phương, cũng có đầy đủ thực lực đối phó chung quanh cái khác bộ lạc, ấn lý thuyết Song Lưu bộ lạc sẽ như là gió thu quét lá vàng đồng dạng quét sạch xung quanh bộ lạc. Nhưng có đôi khi, khuyết chương ước thúc cũng không phải là vẹn vẹn quân sự mạnh yếu, còn có rất nhiều thứ ước thúc khuyết chương bước chân. Chương 97, mậu dịch đối Cửu Lê hành động còn cần chờ đợi mấy ngày, chờ đợi bọn hắn thu hoạch về sau tiến hành, thế là Vương Mãng vung tay lên, để tất cả binh sĩ nghỉ 3 ngày. Tại thực hành gia đình chế độ về sau, những binh lính này cơ bản toàn bộ đều được an bài hôn phối, mặc dù quân doanh khoảng cách Song Lưu bộ lạc thật lâu, nhưng bình thường không ai có thể trở về nhà thăm viếng. Thừa cơ hội này, để các binh sĩ về nhà nghỉ, cũng có thể gia tăng một chút bọn hắn đối gia đình nghỉ lại và thân mật cảm giác. Tám tộc liên minh thành lập, đối với chúng ta bộ lạc tới nói đúng một kiện cực kỳ tốt sự tình. Các binh sĩ có thể nghỉ ngơi, chính Vương Mãng lại là không có cách nào nghỉ, vớt xuống quân doanh sự tình, liền lập tức đội vàng tìm tới Tần Hằng xử lý sự tình khác. Ta cho rằng tiếp xuống khai khẩn thổ địa qua đi, hẳn là giải phóng ra một bộ nhân thủ đến phát triển một chút mậu dịch, cái này không chỉ có thể làm cho chúng ta thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, cũng có thể khiến cái này bộ lạc đối với chúng ta sinh ra ỷ lại. Đối với mậu dịch ta sớm đã có chuẩn bị. Tần Hằng nói tự mình trên bàn tìm kiếm mấy lần, đưa cho Vương Mãng một trường tràn ngập chữ viết giấy da trâu. Ta tổng kết một chút chúng ta bộ lạc đặc sản, những vật này cái khác bộ lạc có nhu cầu nhưng không có sản xuất, chúng ta ở trong đó có rất lớn lợi nhuận có thể kiếm lấy. Vương Mãng túi đầu tra xét, Tần Hằng thì tiếp tục mở miệng giảng đạo. Ta cho rằng giống đồ ăn, vật liệu gỗ, vật liệu đá, những vật này chúng ta tự thân đều không đủ sử dụng, giá trị cũng quá thấp, cho nên không thích hợp làm mậu dịch phẩm. Trước mắt chúng ta bộ lạc giá trị cao nhất tự nhiên là thanh đồng vũ khí, nhưng thanh đồng vũ khí là quan trọng nhất, tại chúng ta vũ khí đổi mới trước đó không thể bán ra. Nói đến đây, Tần Hằng có chút sùng bái nhìn về phía Vương Mãng. Ta trước đó tư tưởng mậu dịch thời điểm còn muốn lấy kẹt chết thanh đồng, ngay cả một điểm quặng thô cũng không thể chảy ra đi. Nhưng nghe tám tộc minh nước, ta mới biết được cái gì gọi là mưu đồ. Cung cầu thạng không giống, Tần Hằng nguyên bản cũng chỉ là một cái ngây thơ thiếu niên, nhưng thời gian lâu như vậy trong, ở trong game quản lý bộ lạc, tại trong hiện thực học tập tương quan tri thức, tầm mắt mở rộng rất nhiều, chỉ là một chút cân nhắc liền hiểu Vương Mãng ý nghĩ. Hiện tại đã là thời kỳ đồ đồng, mặc dù bởi vì vấn đề thời gian, từng cái bộ lạc còn không có nghiên cứu ra thanh đồng kỹ thuật, nhưng cái này thời gian trống sẽ không quá lớn. Trước mắt ở phụ cận đây, chỉ phát hiện mỏ đồng thôn nơi đó một chỗ dễ dàng cho khai thác khu mỏ quặng, cái khác bộ lạc tất nhiên sẽ đỏ mắt, nếu như song lưu bộ lạc hoàn toàn đem cầm không chạy ra đi một điểm, coi như kết minh về sau, mấy cái này bộ lạc cũng khẳng định sẽ có đủ loại tiểu động tác. Song lưu bộ lạc mặc dù không sợ, nhưng lại phải bỏ ra càng nhiều tinh lực đặt ở mỏ đồng thôn an toàn cùng giám sát bên trên. Nhưng thanh đồng vũ khí không thể bán, điều hòa biện pháp chính là phổ biến thanh đồng tiền tệ, những hàng này tệ chứa thanh đồng, có lòng bộ lạc đại khái có thể đem thanh đồng tiền tệ một lần nữa đúc nóng thành vũ khí. Có cái lối đi này, mấy cái bộ lạc tâm liền sẽ đặt tại đổi lấy đại lượng thanh đồng tiền tệ bên trên, song lưu bộ lạc có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch đại lượng vật tư. Mà cái này cũng không cần sợ mấy cái bộ lạc xuất hiện đại lượng thanh đồng vũ khí, nhìn như một viên tiền đồng thể tích không nhỏ, nhưng trên thực tế muốn dùng tiền đồng rèn đúc một nắm thanh đồng vũ khí, cần thiết hao phí tài nguyên phi thường to lớn. Mà điểm trọng yếu nhất đúng, cái này có thể để mấy cái bộ lạc đều thừa nhận thanh đồng tiền tệ, đây mới là Vương mang muốn, nắm giữ tiền đồng, song lưu bộ lạc liền có thể dùng cái này để mấy cái bộ lạc khăng khăng một mực vì song lưu bộ lạc làm công. Người khả năng rất kiếm, nhưng song lưu bộ lạc nhất định không lỗ. Khứ trừ rơi không thể mua bán, hiện giai đoạn chúng ta thích hợp nhất xuất thủ ta cho rằng là muối, chúng ta bộ lạc một mực trường kỳ chế muối, có đại lượng thuần thục công nhân, sản xuất muối ngoại trừ chúng ta tự thân cần ngoài có rất nhiều giàu có. Nhưng là cái khác bộ lạc không cách nào sản xuất, cái này định giá có thể hoàn toàn có chính chúng ta chế định. Vương Mãng khẽ gật đầu một cái, ra hiệu Tần Hằng tiếp tục nói tiếp. Ngoại trừ muối ăn bên ngoài, chúng ta đồ gốm ta cho rằng cũng có thể làm thương phẩm bán ra. Mặc dù cái khác bộ lạc đều có thể sản xuất đồ gốm, nhưng không có chúng ta bộ lạc chế tác tinh mỹ, đây đối với người bình thường tới nói không có gì khác biệt, nhưng chỉ cần thêm chút tuyên truyền, ta cho rằng từng cái bộ lạc tộc trưởng cùng các trưởng lão hẳn là sẽ mua trướng. Tần Hằng càng nói càng hưng phấn lên, ta cho rằng, trước mắt mà nói, các đại bộ lạc người bình thường đều không phải là mục tiêu của chúng ta hộ khách, bọn hắn không có mình tài sản riêng, cũng không có quá nhiều nhu cầu, mỗi cái bộ lạc tài nguyên đều tập trung ở tộc trưởng chờ một phần nhỏ trong tay người. Những người này nắm giữ lấy quyền lợi, chúng ta có thể thổi phồng quyền lợi biểu tượng, những người này trừ ăn ra cơm no bên ngoài đã có hưởng thụ khái niệm. Trên thực tế, dựa theo chúng ta quy hoạch, tiếp xuống song lưu bộ lạc dân sinh phương diện phải thật lớn cải thiện, giống đồ làm bếp, đồ dùng trong nhà loại hình vật phẩm đều tại trong kế hoạch, chúng ta chỉ cần xuất ra một phần nhỏ đến đóng gói sau bán ra ra ngoài, liền có thể kiếm về mấy chục lần lợi nhuận. Bước chân muốn chậm, Vương Mãng thả ra trong tay ra thú lắc đầu. Phân tích của ngươi có một ít vấn đề, liên minh hiện tại vừa mới tổ kiến hoàn tất, mỗi cái bộ lạc đều có cực mạnh tiến công muốn, ta nghĩ năm nay, bọn hắn mục tiêu chủ yếu đều sẽ đặt ở khai thác trên lãnh địa. Mà lại nghiên cứu thanh đồng, biết tiêu hao bọn hắn đại lượng tài nguyên, bọn hắn không nhất định sẽ đối với những này hưởng thụ đồ vật nỗ lực giá cao. Cho nên trước mắt thích hợp bán ra vật phẩm trên thực tế chỉ có muối ăn cùng thanh đồng. Tân Hằng nhẹ gật đầu, cầm lấy gậy gỗ nhanh chóng tại ra thú bên trên đi xuống. Mà lại, ngươi nói những vật này, vấn đề lớn nhất ở chỗ vận chuyển, phải biết, không có tốt con đường, chuyển vận quá trình là vô cùng chậm rãi. Nghe được Vương Mãng lời nói, Tân Hằng lập tức cười đáp ý, cái này không cần lo lắng, ta đã sớm sớm làm qua dự định, trong khoảng thời gian này trong đêm một mực tăng giờ làm việc phối hợp đám thợ thủ công làm nghiên cứu, đợi đến nhóm đầu tiên khoáng thạch trở về, ta có lòng tin chế tạo ra có thể chuyển vận xe ngựa. Không tệ, xem ra cần phải cho ngươi ra công tư. Cười vô vô Tần Hằng bà bay, Vương Mãng tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá ngươi nghĩ đều quá bảo thủ, bị truyền thống tư duy trói buộc lại. Bảo thủ? Tần Hằng lập tức rất nghi hoặc, thế nhưng là chúng ta bộ lạc tạm thời xác thực không có những vật khác thích hợp mậu dịch à? Ngươi muốn biết, hiện tại thế nhưng là mọi người tốt nhất lừa dối thời điểm. Ta vì cái gì cực lực tổ kiến tám tộc liên minh? Vì cái gì nhường lợi đến phổ biến tiền đồng? Còn chủ động để từng cái bộ lạc ra người giám thị? Chỉ là vì kia một chút xíu lợi ích sao? Vương Mãng nhịn không được bật cười, tâm của ngươi à, còn chưa đủ đen, ta nói, muốn để bọn hắn đối với chúng ta sinh ra ỷ lại, để chúng ta có thể thay đổi một cách vô tri vô giác khống chế bọn hắn, cho nên ta muốn không chỉ là phổ thông mậu dịch. Nhưng là bây giờ những này bộ lạc đều rất nghèo, chúng ta còn có thể mò được cái gì chất béo à? Tần Hằng cao mày, thật sự là không nghĩ ra được có cái gì khác mậu dịch có thể làm. Chương 98, to gan tư tưởng Vương Mãng đẩy cửa ra, đi ra mở tối gian phòng, không có trực tiếp trả lời, mà là dò hỏi, năm nay khai khẩn tình huống như thế nào? Không phải rất lý tưởng, bởi vì trợ giúp Cửu Lê bộ lạc nguyên nhân, chính chúng ta khai khẩn kế hoạch tiến triển cũng không phải là rất nhanh. Tần Hằng nhìn xem phương xa trong lòng tính toán một chút tiếp tục hồi đáp, đợi đến thu hoạch quý về sau, mới nông cụ rèn đúc ra, bắt đầu mùa đông trước có thể lại mở rộng mấy lần. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Vương Mãng thở dài một cái, đồng ruộng khai khẩn tốc độ lập tức liền muốn ảnh hưởng đến chúng ta khuyết trương tốc độ. Song lưu bộ lạc chung quanh mấy cái bộ lạc luận thực lực hiện tại đã không phải là đối thủ, nhưng năm nay Vương Mãng nhưng không có động thủ dự định, mặc dù có tám tộc liên minh tài nguyên, nhưng tiếp tục mở rộng quy mô, đồ ăn rất dễ dàng sẽ xuất hiện không đủ tình huống. Nhưng là cái tốc độ này thật sự là không có cách nào tăng nhanh. Tần Hằng khó xử mở miệng nói, chúng ta bộ lạc hiện tại từng cái phương diện đều cần người, mặc kệ đúng gen đúc, chế tạo vẫn là kiến trúc, đều cần nhân thủ, có thể đạt tới hiện tại cái tốc độ này vẫn là ta giảm bớt phương diện khác nhân thủ cần. Cho nên, chúng ta mậu dịch mục tiêu chính là nhân khẩu. Vương Mãng đi tại trong thôn lạc, chậm rãi mở miệng nói, ta gây dựng tám tộc liên minh, cho bọn hắn cung cấp thanh đồng tiền tệ, hiện tại bọn hắn lòng tin đúng nhất bành trướng thời điểm. Đợi đến liên hợp chiến đấu kết thúc, bọn hắn khẳng định biết không hề cố kỵ bắt đầu khuyết trương con đường, đến lúc đó, không chỉ là địa bàn làm lớn ra, bọn hắn còn sẽ có rất nhiều đầy tớ. Những này đầy tớ chính là chúng ta mục tiêu. Thế nhưng là, chúng ta nuôi được tốt hay sao hả? Đầy tớ Mậu Dịch Tần Hằng trước đó cũng nghĩ qua, nhưng hắn rõ ràng Song Lưu bộ lạc đồ ăn không cách nào cung ứng quá nhiều nhân khẩu, cho nên ý nghĩ này tạm thời liền bị đặt ở sau đầu. Những này là bọn hắn đầy tớ, vì cái gì cần để cho chúng ta nuôi đâu? Vương Mãng nghe được Tần Hằng lời nói nở nụ cười, bất quá biết Tần Hằng nghĩ mãi mà không rõ, thế là cũng không đi vào mẹo, trực tiếp mở miệng nói, chờ thêm đoạn thời gian, tay ngươi trên đầu sống trước thả một chút, đi từng cái bộ lạc nói chuyện giao dịch. Bọn hắn các hạng kỹ thuật hiện tại còn rất thấp kém, đột nhiên tràn vào đại lượng nhân khẩu khẳng định không cách nào hoàn toàn tiêu hóa. Ngươi đi cho bọn hắn đàm một cái hình thức, để bọn hắn cung cấp dư thừa đầy tớ cùng đồ ăn, chúng ta cung cấp kỹ thuật, sản xuất ra mồi ăn chia 37, bọn hắn cầm 7 thành. Còn có làm nông hợp tác, ngươi nói cho bọn hắn, chúng ta cung cấp trồng trọt thổ địa, trồng trọt hạt giống, kỹ thuật, công cụ, châu cày chờ một chút, bọn hắn chỉ cần cung cấp đầy tớ cùng những này đầy tớ khẩu phần lương thực. Chờ sang năm lần thứ nhất thu hoạch quý, mỗi cái bộ lạc đầy tớ khai khẩn ra ruộng đồng, có thể thu hoạch được toàn bộ thu hoạch, về sau hàng năm thì là được chia 8 thành. Tần Hằng nghe được cái tỷ lệ này lập tức giật mình kêu lên, vội vàng mở miệng nói, cái này chia tỷ lệ nhiều lắm đi, hàng năm chúng ta có thể lưu lại quá ít, còn không bằng chính chúng ta ít khai khẩn một chút thổ địa đâu. Mặc dù nói ra khẩn người không cần mình ra, nhưng cái khác hết thảy đều phải Song Lưu bộ lạc cung cấp, nhất là hạt giống cùng công cụ bên trên, bỏ đi những này, hai thành làm không tốt vẫn là thâm hụt tiền mua bán. Ta liền nói ngươi tâm không đủ đen. Vương Mãng lắc đầu cười nói, ta đây là sợ bọn họ có lòng nghi ngờ, nếu không hứa hẹn toàn bộ đều cho bọn hắn đều được. Hứa hẹn lại nhiều, có làm được cái gì? Khai khẩn nhiều ít thổ địa, thu hoạch nhiều ít, chúng ta định đoạt. Còn nhớ rõ ta nói lên 8 tộc sứ giả đoàn sao? Chẳng lẽ ngươi thật tưởng rằng để cho bọn họ tới giám sát chúng ta, đến chế hành cân bằng? Những người này ở đây chúng ta trong bộ lạc ăn ngon uống sướng hưởng thụ lấy, ngươi cảm thấy bọn hắn đúng nghe chúng ta, vẫn là nghe bọn hắn tộc trưởng? Đang khi nói chuyện đã đi tới bộ lạc bên ngoài, nhìn xem bên ngoài bận rộn tộc nhân, Vương Mãng dừng bước. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng là giai đoạn trước chúng ta vẫn là phải kiếm ít một điểm, muốn để bọn hắn nếm đến ngon ngọt. Hiện tại bọn hắn tốt lắc lư, bỏ lỡ thời gian này liền không tốt lắc lư. Làm những này là vì để mấy cái này bộ lạc từ bỏ mình làm nông con đường. Hiện tại bọn hắn đang ở tại truyền hình gốc rẽ, chúng ta không thể để cho bọn hắn truyền hình, chúng ta muốn để bọn hắn phát hiện mình cái gì đều không cần làm, chỉ cần ra ngoài đoạt chọn người trở về liền có thể nằm thu hoạch lương thực. Dạng này lương thực tài chính đều trột vào trong tay của chúng ta, bọn hắn đối với chúng ta ỷ lại liền biết càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng không thể rời đi chúng ta. Thích hợp thời điểm, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp chiếm đoạt những này bộ lạc. Tần Hằng mở to hai mắt, bị Vương Mãng ý nghĩ cùng miêu tả sợ ngây người. Loại này mưu đồ nếu quả như thật thành công, kia đối Song Lưu bộ lạc tới nói đơn giản so hiện tại chiếm đoạt cái này 7 cái bộ lạc thu hoạch còn mưa lớn. Song Lưu bộ lạc cần nhân khẩu, từng cái phương diện đều bức thiết cần sức lao động, nhưng thế nhưng đồ ăn không cách nào cung cấp nuôi dưỡng đầy đủ nhân khẩu. Thế nhưng là nếu như dựa theo cái này hình thức, trong thời gian ngắn sức lao động đem sẽ không lại đúng bối rối Song Lưu bộ lạc vấn đề. Ngoại trừ Song Lưu bộ lạc, tám tộc trong liên minh mặt khác 7 cái bộ lạc hiện tại cũng không có quá nhiều cần nhân thủ địa phương, mới bắt được đầy tớ trong thời gian ngắn cũng sẽ không yên tâm để bọn hắn đi săn. Mà thông qua Song Lưu bộ lạc, bọn hắn chỉ cần nỗ lực một chút đồ ăn liền có thể khiến cái này đầy tớ vì chính mình sản xuất ra một chút mình bộ lạc sản xuất không ra được đồ vật, đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường có lợi sự tình. Theo chiếm đoạt cái khác bộ lạc, khu săn thú không ngừng tăng lớn, giai đoạn trước đồ ăn đối với những này bộ lạc tới nói hoàn toàn không tính sự tình, dù sao đầy tớ ăn ít, mà chỉ cần chờ đợi một năm, những này đầy tớ khai khẩn thổ địa bắt đầu thu hoạch, bọn hắn ích lợi liền sẽ trở thành chính ích lợi, về sau hàng năm không chỉ có không cần nỗ lực đồ ăn, còn có thể bạch bạch thu hoạch đại lượng lương thực. Đây đối với mấy cái này bộ lạc tới nói đúng chuyện tốt, mà đối với Song Lưu bộ lạc tới nói, chỉ cần thu mua mấy cái bộ lạc sứ giả, liền có thể ở trong đó tiến hành vận hành. Những này đầy tớ phái tới về sau tiến hành sản xuất, nhưng sản xuất bao nhiêu thứ, Song Lưu bộ lạc định đoạt, mà tổng sự làm nông đầy tớ, khai khẩn kỳ qua đi, cũng không phải mỗi ngày đều tiến hành nông làm, Song Lưu bộ lạc hoàn toàn có thể từ đó điều một bộ phận người đến kiến thiết Song Lưu bộ lạc, mà mình cũng không có cái gì áp lực. Thời gian ngắn đến xem, đây đối với song phương đều là lợi tốt sự tình, nhưng trường kỳ về sau, cái này 7 cái bộ lạc phát triển sẽ nghiêm trọng lệch khoa, đối Song Lưu bộ lạc sinh ra cực lớn ỷ lại, Song Lưu bộ lạc thì có thể dùng từ trên người bọn họ kiếm lấy lợi ích thúc đẩy bọn hắn. Còn có thể dạng này chơi à? Tần Hằng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong lòng không ngừng cảm khái, may mắn chính mình lúc trước không có tại Song Lưu bộ lạc phụ cận thành công phát triển bộ lạc, nếu không chỉ sợ bị người bán còn tại giúp người kiếm tiền. Đây chỉ là một đại khái tư tưởng, chuyện này ngươi đến phụ trách hoàn thiện cùng áp dụng, ta chỉ cần nhìn thấy hiệu quả. Vương Mãng vô Vương Mãng đầu bay, tiêu sái hướng đi ngoài thành, làm lão bản, chỉ cần đem khống thật hảo phóng hướng liền tốt. Về phần công việc bận tiểu việc cực, đương nhiên là làm công người sự tình. Chương 99, nhỏ man hoang mặc dù rất muốn trộm điểm lười, nhưng lập nghiệp sơ kỳ, thật sự là không có cách nào lười biếng, chỉ là ở bên ngoài tản bộ một hồi Vương Mãng lại về tới trong bộ lạc chỗ ở của mình. Mặc dù trước đó Tần Hằng dự định tu kiến xa hoa một điểm đề nghị bị Vương Mãng cự tuyệt, nhưng Tần Hằng vẫn là giúp Vương Mãng phòng ở một lần nữa tu chỉnh một lần. Mặc dù cũng không phải là rất lớn rất tốt, nhưng đất, vật liệu đá cùng vật liệu gỗ hỗn hợp sử dụng, vô cùng kiên cố, trong phòng cũng rốt cục không phải trống rỗng, mà là trưng bày một chút thô ráp đồ dùng trong nhà. Trong đó có một cái làm bằng gỗ giường lớn, phía trên phủ lên trong bộ lạc mềm mại nhất da lông. Tiểu tử này ngược lại là có định thần tiềm chất. Vương Mãng cũng là rất lâu chưa có trở về ở, đẩy cửa ra đều có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Bất quá những này ngược lại là cũng không có cái gì không tốt, chỉ cần không ảnh hưởng bộ lạc phát triển là được. Lấy ra đặc chế gia thú cùng thuốc màu, ngồi tại trước bàn Vương Mãng bắt đầu rơi vào trầm tư. Sau đó, chính là năm nay chiến đấu sau cùng, kết thúc về sau chính là bộ lạc phát triển cực đoan, mà lần này chiến đấu, nên lấy loại kia phương thức tiến hành, đúng Vương Mãng bây giờ suy nghĩ sự tình. Đối với Cửu Lê bộ lạc, sở dĩ đợi đến đối phương thu hoạch lương thực về sau độc thủ, cũng là bởi vì muốn ngay cả người mang lương thực một khối nuốt vào tới. Mặc dù nói thời gian quá ngắn, Cửu Lê bộ lạc thu hoạch cũng sẽ không quá nhiều, nhưng Cửu Lê bộ lạc trồng trọt thu hoạch bên trong có một loại chu kỳ ngắn thu hoạch, loại này thu hoạch sản lượng không cao, nhưng rễ cây đều là địa heo đặc biệt yêu thích. Sở dĩ để cử cho Cửu Lê bộ lạc, chính là vì để bọn hắn thay mình làm một lần thí nghiệm, hiện tại thí nghiệm kết quả sắp ra. Loại tình huống này, nếu như chính diện cường công, liền muốn cân nhắc đối phương sẽ hay không cá chết lưới rách. Lần này muốn chỉ lấy. Nghĩ tới đây, Vương Mãng tại gia thú bên trên vẽ xuống một vòng tròn, ở bên cạnh viết xuống chí lấy hai chữ. Giống ngay tại Vương Mãng chuẩn bị tiếp tục viết thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên rối bời thanh âm, giống như ngoại trừ đám người hoảng sợ tiếng kêu bên ngoài còn dịu lấy thú giống thanh âm. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể là dã thú xông vào trong thôn rồi? Vương Mãng trong đầu tiên là hiện lên ý nghĩ này, bất quá ngay sau đó liền phủ định. Song lưu bộ lạc mặc dù thời gian rất lâu đều không có tiến hành đại quy mô đi săn hoạt động, nhưng định kỳ đều sẽ tiêu diệt toàn bộ chúng quanh dã thú, tại tăng thêm nhiều người như vậy định cư, bình thường dã thú tuyệt sẽ không chủ động tập kích. Không đợi suy nghĩ nhiều, cơ lấy vũ khí Vương Mãng đội vàng đi ra phòng ốc, hiện tại đúng vậy các binh sĩ ngày nghỉ thời gian, lại không có dân binh, nếu quả như thật đúng dã thú, hậu quả khó mà lường được. Rơi phong liền nhìn thấy mấy cái phụ nhân thất kinh chạy tới, phía trước góc rẽ mấy người nam tử chính cầm côn đồng khẩn trương giằng co, bọn hắn đã thật lâu không có tham dự đi săn cùng chiến đấu, an nhàn sinh hoạt mang tới đúng sợ hãi loại tâm tình này. Tình huống như thế nào? Vương Mãng đội vàng ngăn lại một vị phụ nhân hỏi thăm về tới. Vừa nhìn thấy tộc trưởng, mấy cái này thất kinh phụ nhân lập tức chấn định lại, tộc trưởng đại nhân, có dã thú, mất khống chế dã thú. Vương Mãng giật mình trong lòng, không nghĩ tới thật là dã thú xâm nhập trong thôn, nắm chặt chuôi kiếm, bước nhanh chạy tới. Chuyển qua chỗ ngặt, Vương Mãng rốt cục thấy được mấy cái này nam tử rằng có dã thú, một đầu ấu niên man hoang cự thú. Nó không phải tại trong quân doanh sao? Chạy thế nào đến cái này? Chẳng lẽ không kiểm soát? Vương Mãng nhíu mày, thấp giọng đối mấy cái bên người mấy người nam tử nói ra, các ngươi chậm rãi lui ra phía sau, không muốn kinh đến nó. Nói xong, chính Vương Mãng ngược lại thu hồi vũ khí chậm rãi xuyên qua mấy người nam tử đi ra phía trước. A Âu nguyên bản cùng mấy người nam tử rằng có nhỏ man hoang cự thú vừa nhìn thấy Vương Mãng thân hình lập tức bật lên. Tộc trưởng, kia mấy tên lui ra phía sau nam tử lập tức giật mình, vội vàng muốn xông lên tiến đến, bất quá còn không có hành động, liền khiếp sợ phát hiện, đầu này nhìn rất khủng bố nhỏ man hoang cự thú vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn tại Vương Mãng trước mặt cúi đầu xuống, mặc cho Vương Mãng nuốt ve đầu của nó. Cái này nhỏ man hoang cự thú đúng vậy lúc trước phát hiện địa heo thời điểm, Vương Mãng phát hiện man hoang cự thú trứng, về sau cái này mai trứng bị mang về Song Lưu bộ lạc, ấp ra nhỏ man hoang cự thú một mực bị nuôi dưỡng ở nhỏ trong quân doanh. Tiểu gia hỏa này cũng không hổ đúng man hoang cự thú, mỗi ngày sức ăn kinh người, sinh trưởng tốc độ cũng rất kinh người, lúc này mới thời gian dài như vậy, chỉ độ cao độ cũng nhanh còn cao hơn Vương Mãng. A o a o cảm thụ được Vương Mãng nuốt ve, nhỏ man hoang thú phát ra thanh âm phảng phất vô cùng vui sướng. Cộc 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 đắt một trận chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, ba mươi mấy tên nắm lấy dây thừng thanh niên trai tráng xuất hiện ở nơi đầu hẻm, cầm đầu nam tử một mặt kinh hoàng, bất quá nhìn thấy Vương Mãng về sau, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó té quỵ trên đất. Mời tộc trưởng trách phạt. Tên này quỳ xuống nam tử đúng vậy một mực tại trong quân doanh phụ trách chăn nuôi nhỏ man hoang thú người. Nhỏ man hoang tại sao lại xuất hiện ở trong bộ lạc? Vương Mãng thanh âm có chút lạnh lẽo. Từ khi nhỏ man hoang ấp ra, Vương Mãng liền một mực đem nó lưu tại nhỏ quân doanh, mặc dù nhỏ man hoang tại Vương Mãng trước mặt lúc đặc biệt nghe lời, nhưng dù sao cũng là một đầu dã thú hung mãnh, sau khi thành niên càng là thú bên trong vương giả tồn tại, tùy tiện liền có thể đối với người bình thường tạo thành rất lớn tổn thương. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, cho tới nay Vương Mãng đều không để cho nhỏ man hoang rời đi quân doanh. Là bởi vì địa heo thịt không có, ta liền mang theo nó tới lấy địa heo thịt, vốn đang hảo hảo, nhưng không biết tại sao, đến nơi này nó lại đột nhiên tránh thoát dây thừng chạy tới. Quỳ trên mặt đất nam tử vội vàng giải thích. Nhỏ man hoang sức ăn phi thường lớn, trước kia đều là định kỳ từ các binh sĩ đi lấy đại lượng địa heo thịt đặt ở trong quân doanh nuôi nấng nhỏ man hoang. Nhưng lần này trở về sau, Vương Mãng trực tiếp tuyên bố để các binh sĩ nghỉ, quên nhỏ man hoang sự tình, thế là dự trữ thịt sau khi ăn xong không ai đi đưa, vị này phụ trách nuôi nấng nhỏ man hoang chăn nuôi viên cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nhỏ man hoang ăn nhiều lắm, một mình hắn không di chuyển được nhiều như vậy thịt, nhưng không có thông báo đi lên, chỉ muốn bình thường nhỏ man hoang rất dịu dàng ngoan ngoãn, liền gan lớn nắm nhỏ man hoang đến, nghĩ đến để nó trực tiếp ăn no lại mang về. Việc này có trách nhiệm của ta, nhưng ngươi không có báo cáo, tự tiện làm chủ, lẽ ra bị phạt. Sau khi trở về dựa theo trong quân quy củ nhận lấy xử phạt. Nhỏ man hoang tại chăn nuôi hạ bình thường sắc thực tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, đối với bình thường chiếu cố nó cùng nó chung đụng các binh sĩ đều rất hữu hảo, nhưng cuối cùng không thích hợp xuất hiện trong bộ lạc. Vương Mãng phỏng đoán sở dĩ như thế, khả năng cũng là bởi vì mình, nhỏ man hoang khíu giác rất linh mẫn, xuất hiện ở đây chỉ sợ là bởi vì người được mùi của mình, thế là liền tránh thoát trói buộc tìm đến mình. Nhỏ man hoang, đi theo đám bọn hắn về nhà. Vương Mãng nhẹ nhàng địa vô vô nhỏ man hoang đầu, chỉ quỳ trên mặt đất chăn nuôi biên. Ô ô nhỏ man hoang cúi đầu cọ sát Vương Mãng đùi, biểu đạt mình không muốn trở về ý nghĩ. Từ nhỏ đưa đến hiện tại, Vương Mãng biết nhỏ man hoang rất thông minh, đi theo bên cạnh mình sẽ không công kích người khác, nhưng Vương Mãng không thể cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Hiện tại nhỏ man hoang muốn theo tự mình bên người, Vương Mãng không có cách nào đành phải tự mình mang theo nó trở về. Chương 100, man hoang cự thú từ khi xuất sinh về sau, nhỏ man hoang vẫn bị vây ở trong quân doanh, bản thân cũng không phải là an ổn độc vật, đi theo Vương Mãng bên người không ngừng nhảy nhót, lộ ra phá lệ hoạt bát. Này làm sao cảm giác cấp dưỡng một đầu sủng vật chó đồng dạng. Vương Mãng dở khóc dở cười nhìn xem ở phía trước lanh lợi nhỏ man hoang. Bất quá mặc dù thông minh nghe lời, nhưng nhỏ man hoang nhưng so sánh sủng vật chó lực sát thương lớn quá nhiều, mặc dù bây giờ còn không có trưởng thành, nhưng nếu như thả ra, cũng tuyệt đối là phiến khu vực này động vật bên trong nhất đẳng bá chủ. Cũng không biết sau khi lớn lên còn có nghe lời hay không. Nghĩ tới đây, Vương Mãng cũng có chút đau đầu, từ vừa mới bắt đầu chăn nuôi nhỏ man hoang, vì chính là huấn luyện trở thành chiến trường lợi khí, nhưng nên như thế nào điều giáo, Vương Mãng một điểm đầu mối đều không có. Nhìn xem nhỏ man hoang, Vương Mãng đột nhiên cảm thấy mình vô cùng may mắn. Từ khi Song Lưu bộ lạc định cư sau đó, chỉ gặp qua một lần man hoang cự thú, không chỉ có không để cho Song Lưu bộ lạc có bất kỳ tổn thất, thậm chí còn để Vương Mãng ngoài ý muốn thu được địa heo cái này một cái thần kỳ chủng loại. Tại Song Lưu bộ lạc phát triển đến bây giờ quá trình bên trong, địa heo đối Song Lưu bộ lạc cống hiến có thể nói là trọng yếu nhất, cung cấp đại lượng đồ ăn để Song Lưu bộ lạc từ đi săn trong công việc giải phóng ra rất nhiều nhân thủ. Cho dù là hiện tại, Song Lưu bộ lạc lần lượt chăn nuôi mấy loại cái khác động vật, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái có thể so với được địa heo. A o, a o. Nhỏ man hoang đột nhiên dừng lại thân thể, ngửa đầu đối không trung gầm nhẹ vài tiếng. Sau đó hưng phấn chạy tới Vương Mãng bên người, cúi đầu đuổi đuổi Vương Mãng, sau đó liền hướng về nơi xa chạy tới. Đây là phát hiện thứ gì? Nhỏ man hoang động tác này Vương Mãng biết, đúng ý tứ để cho mình đi theo nó. Chẳng lẽ đúng? Vương Mãng trong lòng dâng lên một cái không tốt suy nghĩ, nhỏ man hoang khíu giác rất lợi hại, nhưng có thể để cho nó cảm thấy hứng thú đồ vật cũng không nhiều, tại cái này ra ngoại, có thể để cho cảm thấy hứng thú, chỉ sợ chỉ có đồng loại mùi. Liên Vương Mãng thời điểm kinh nghi bất định, nơi xa một đạo màu đen sương mù để Vương Mãng trong lòng lập tức mát lạnh. Quả nhiên là, Vương Mãng trong lòng chợt lạnh, không chút do dự phóng tới nơi xa lao động một vị phụ nhân, đi, gõ vang chuông lớn, làm cho tất cả mọi người đều về trong bộ lạc. Từ thật lâu trước đó, Vương Mãng vì phòng bị man hoang cự thú tập kích, liền làm ra các loại biện pháp, cái này trải rộng bốn phía cảnh giới trạm canh gác chính là một trong số đó, làm cái này sương mù giấy lên tới thời điểm, liền cho thấy gặp nguy hiểm xuất hiện. Nói xong câu đó, Vương Mãng không có cái gì dừng lại, đội vàng lại đuổi theo nhỏ man hoang thú. Đối với man hoang cự thú, Vương Mãng thật sự là không nguyện ý tại đối mặt đứng chung một chỗ, cái loại cảm giác này quá kiềm chế, nhưng Vương Mãng lại lo lắng nhỏ man hoang sẽ đem đồng loại mang về Song Lưu bộ lạc. Đáng chết, hiện tại tình huống này quá bị động. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, Vương Mãng đều có để đội kỵ binh đang đi tuần thời điểm tìm kiếm man hoang cự thú tung tích, vì chính là chiếm cứ chủ động. Nhưng là vẫn luôn không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Hiện tại Song Lưu bộ lạc không coi là nhỏ, nhưng đối với đối kháng chính diện man hoang cự thú, Vương Mãng cũng không cho rằng lớn bao nhiêu phần thắng. Thành niên man hoang cự thú hình thể khổng lồ, làn da cứng cỏi, liền Song Lưu bộ lạc trước mắt cùng tiến ở phía xa công kích cũng liền như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Muốn đánh giết một đầu man hoang cự thú, hiện giai đoạn chỉ có thông qua trí lấy phương thức. Mặc dù còn không có trưởng thành, nhưng bây giờ nhỏ man hoang liền đã phi thường lợi hại, cái này bắt đầu chạy, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh liền biến mất tại Vương Mãng trong tầm mắt. Bất quá nhỏ man hoang lưu lại dấu chân vô cùng rõ ràng, thuận dấu chân một mực truy cũng không trở thành mất dấu. Đắt 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 một trận tiếng vó ngựa đột nhiên truyền vào Vương Mãng trong tai, quay đầu thoáng nhìn, lại phát hiện cậu thẳng chính mang theo một đội kỵ binh đuổi theo mà tới. Tộc trưởng, ngươi đang đuổi thứ gì sao? Tốc độ của kỵ binh rất nhanh liền đuổi kịp Vương Mãng, cậu thẳng dừng ngựa lại thất hiếu kỳ mở miệng hỏi. Hắn đúng liên hợp tác chiến kết thúc sau mới từ khu mỏ quặng bộ lạc trở về, kết quả còn chưa tới binh doanh liền thấy chạy Vương Mãng, thế là liền đuổi theo đi qua. Hô hô cho ta một thất chiến mã. Vương Mãng liên tục thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, sau đó lại lập tức trở mình lên ngựa. Các ngươi hiện tại chạy về bộ lạc, trợ giúp duy trì trật tự, nếu như tao ngộ giã thu tập kích, có thể từ bỏ bộ lạc, tiến vào hầm trú ẩn tị nạn. Tại ban đầu, Song Lưu bộ lạc cắm rễ địa cũng là bởi vì sợ hai man hoang cự thú chỗ cố ý lựa chọn sử dụng, lớn mạnh về sau bắt đầu dựa vào hầm trú ẩn thành lập được phong ốc. Bất quá hầm trú ẩn nhưng vẫn không có hoang phế, mà là không ngừng đào móc, bình thường để mà cất giữ đồ ăn cùng vật tư, thời khắc khẩn cấp cũng có thể để mà ở nút. Không có cho cậu thẳng mở miệng hỏi thăm thời gian, Vương Mãng lo lắng khu xử chiến mã lao nhanh bắt đầu. Nhỏ man hoang khíu giác linh mẫn, mà trưởng thành man hoang cự thú càng là viễn siêu nhỏ man hoang, Vương Mãng lo lắng đầu này thành niên man hoang cự thú cũng tại đồng dạng hướng cái phương hướng này chạy đến. Giống có thể khả tạp một tiếng tiếng thú giống gừ gừ đột nhiên vang lên, âm thanh lớn để rất nhiều động vật cũng bắt đầu kinh hoàng hướng về bốn phía chạy trốn bắt đầu. Đúng man hoang cự thú. Thanh âm như vậy không cần nghĩ chính là man hoang cự thú, nhỏ man hoang bình thường cũng biết phát ra thanh âm như vậy, phản phất là tiếng nói của bọn họ đồng dạng, có mấy cái kỳ quái âm điệu. Vương Mãng tâm lập tức nói tới, vội vàng hãm lại tốc độ, đồng thời trong lòng bắt đầu tính toán, nơi này địa hình đối ứng là ở đó, một khi cần dẫn ra man hoang cự thú lời nói, mình hẳn là hướng về kia cái phương hướng chạy trốn. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Vương Mãng có thể cảm giác được dưới hông chiến mã cũng bắt đầu có chút bất an bắt đầu, thế là vội vàng ngừng lại trấn an bắt đầu. Hiện tại Vương Mãng thế nhưng là không có chút nào dám hạ ngựa, vạn nhất bị man hoang cự thú để mắt tới, có chiến mã tốc độ sống sót tỷ lệ có thể gia tăng thật lớn. Một hồi lâu về sau, thú giống ngừng lại, chiến mã nghe không được thú giống sau cảm xúc cũng chậm chậm ổn định lại. Vương Mãng lúc này mới cẩn thận khu xử chiến mã chậm rãi đi về phía trước tiến. Đi qua một cái chỗ ngặt, đúng một cái sơn cốc lối vào, cửa vào bên ngoài một rừng cây nhỏ một mảnh hỗn độn, thình lình xuất hiện một đầu đoạn cây xếp thành thông đạo. Ở thời đại này, có thể tạo thành dạng này hiệu quả, đoán chừng cũng chỉ có man hoang cự thú, chính là kia đánh thẳng vào hung mãnh, hình thể mấy tấn độc giác châu cũng vô pháp ở trong rừng xô ra một con đường. bất quá nó tại sao muốn xô ra một con đường đâu? Vương Mãng trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, cánh rừng cây này cũng không phải hoàn toàn chặn lấy cửa vào sơn cốc, hoàn toàn có thể từ một bên đi vòng qua. Man hoang cự thú mặc dù hình thể to lớn, nhưng cũng không phải trí lực rất thấp gia thú, tương phản vô cùng thông minh. Vương Mãng do dự một chút, chậm rãi xuống ngựa, dùng trên người gia thú đem ngựa mắt che kín, buộc tại một gốc cây bên trên, mình lặng lẽ hướng lấy một bên trên núi nhỏ sờ soạng. Muốn dò xét trong sơn cốc tình huống, cưỡi chiến mã từ chính diện đi vào rõ ràng không phải một cái lý trí hành vi, bên cạnh địa hình cùng cây cối mới có thể cung cấp cho mình che lấp, xa so với chiến mã càng thêm an toàn. Chương 101, chém giết lẫn nhau trong sơn cốc đúng một mảnh khoáng đạt khu vực, vượt lên chỗ cao về sau Vương Mãng cũng nhìn thấy nội bộ tình huống. Tại cái này rộng lớn khu vực trong, một đầu khổng lồ man hoang cự thú nằm sấp dưới đất trên mặt, nhìn buồn bã hiệu xỉu dáng vẻ. Mà tại trước mặt của nó, ngoại trừ nhỏ man hoang bên ngoài, lại còn có hai cái tiểu nhân man hoang cự thú. Ngày xưa một cái tìm không thấy, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tụ tập xuất hiện. Vương Mãng chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ sau lưng thăng lên. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn tiếp cận cái này ba đầu man hoang cự thú, nếu không về sau hậu hoạn vô tận. Vương Mãng bên này trong lòng suy tư, nhỏ man hoang thì là cùng một đầu khác man hoang cự thú giằng co. Nhỏ man hoang đây cũng là trương như thế lớn lần thứ nhất gặp được đồng loại, phá lệ hưng phấn, thỉnh thoảng thấp giọng kêu ré lấy biểu đạt tâm tình của mình. Lão man hoang cự thú hai viên mắt to nhìn xem nhỏ man hoang, phản phất tràn đầy yêu thương. Giống ha ha, lão man hoang phát ra một tiếng trầm thấp tiếng giống, sau đó liền thật chặt nhắm mắt lại, nếu như Vương Mãng cách gần vừa đủ, liền có thể phát hiện khỏe mắt của nó lưu lại nước mắt. Nhỏ man hoang một mực cách bầy sinh hoạt, cũng không phải là rất lý giải lão man hoang gầm nhẹ ý tứ, mà cùng nó rằng có bên kia nhỏ bé man hoang cự thú thì là vọt thẳng hướng về phía nhỏ man hoang. Nhỏ man hoang theo bản năng trốn tránh, nhưng khoảng cách gần như thế vẫn là bị đối phương ở trên người cắn xuống tới một khối, đau gào thét. Mặc dù man hoang cự thú làn da cứng cỏi, bình thường vũ khí đều không thể mở ra, nhưng tương tự, bọn hắn lực cắn cùng răng cũng đồng dạng viễn siêu bình thường vũ khí. Vương Mãng ở phía trên nhìn lo lắng, hận không thể xuống dưới hỗ trợ, nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu như mình thật xuất hiện, chỉ sợ qua trong giây lát liền biến thành khối vụn, liền xem như không thành niên man hoang cự thú cũng không phải mình có thể đối phó. Nhỏ man hoang từ khi xuất sinh một mực đi theo nhân loại trưởng thành, chưa từng có trải qua mình đi săn, nhưng trong huyết mạch thú tính để nó bản năng tiến hành phản kích. Hai đầu động vật bên trong bá chủ ngay tại cái này một mảnh tiểu sơn cốc bên trong triển khai quyết tử đấu tranh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào ạ? Vương Mãng trong lòng ngoại trừ lo lắng, đồng thời còn có tràn đầy không hiểu. Đầu này thành niên man hoang cự thú, hẳn là nhỏ man hoang phụ thân. Cái này một cái khu vực đoán chừng cũng chỉ có cái này một đầu thành niên man hoang cự thú. Nhưng nếu là con của mình, vì sao lại bỏ mặc hai đứa bé tiến hành vật lộn? Là bởi vì thời gian quá dài, không có thuộc về mình mùi rồi. Nhưng nếu như nói man hoang cự thú bài ngoại, vậy cái này thành niên man hoang cự thú cũng hẳn là trợ giúp bên kia cự thú xua đuổi nhỏ man hoang. Nhưng bây giờ tình huống đúng, trưởng thành man hoang cự thú nhắm mắt lại mặc cho hai đầu còn nhỏ cự thú đấu cái người chết ta sống. Tại nó thân thể cao lớn bên cạnh, còn có một đầu nhỏ nhắn xinh xắn man hoang cự thú thì phảng phất vô cùng hưng phấn quan sát. Hai đầu nhỏ man hoang cự thú chiến đấu vô cùng tàn khốc, chỉ chốc lát riêng phần mình liền vết thương đầy người, nguyên bản ở vào hạ phong nhỏ man hoang chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Nó mặc dù bởi vì không có đi săn qua, kỹ xảo chiến đấu không cao, nhưng bởi vì ra đời thời gian dài một điểm, cho nên trên thể hình muốn so đối thủ rất nhiều, khí lực cũng so với tay lớn hơn nhiều, ngạnh sinh sinh nương tựa theo hình thể ưu thế thay đổi cục diện. Từng tiếng tiếng thú gào không ngừng ở trong sơn cốc quanh quẩn, cuối cùng, nhỏ man hoang đối thủ ngã trên mặt đất, cổ của nó chỗ một chỗ vết thương dò xét ra bên ngoài tuôn ra lấy máu tươi. Nhưng nhỏ chính man hoang cũng không dễ chịu. Toàn thân trên dưới cơ bản không có địa phương tốt, màu đỏ máu tươi hiện đầy toàn bộ thân thể. Giống nhỏ man hoang run run rẩy rẩy lui về phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm còn lại một lớn một nhỏ hai cái đồng loại, nguyên bản gặp được đồng loại vui sướng giờ phút này đã hoàn toàn không có, chỉ có sợ hãi cùng tiểu thị. Giống trưởng thành man hoang cự thú rốt cục chậm rãi mở mắt, mở rộng bước chân đi vào nhỏ man hoang trước mặt, nhỏ man hoang muốn trốn, muốn chiến đấu, nhưng thân thể cùng tâm lý đều không thể để nó trước mặt quái vật khổng lồ triển khai công kích. Hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ man hoang cự thú ngay cả mình hài tử đều không dung tha. Vương Mãng nắm chặt nắm đấm, mặc dù cho tới nay đối nhỏ man hoang kỳ vọng chính là để nó trên chiến trường đại hiện thần uy, nhưng sớm chiều ở chung bên trong, nhỏ man hoang cùng mình ở giữa sinh ra tình cảm đã không chỉ là công cụ đơn giản như vậy. Liều mạng, Vương Mãng cắn răng một cái, đột nhiên đứng dậy, cơ lấy một khối đá hung hăng hướng xuống thả tới. Hòn đá xẹt qua một cái đường vòng cung lăn xuống trên mặt đất, cũng không có đập trúng hai cái man hoang cự thú, nhưng Vương Mãng cũng không có nghĩ qua đập trúng, cái này hai đầu man hoang cự thú mặc kệ cái nào chính mình cũng không phải là đối thủ, Vương Mãng muốn vẫn là gây nên sức chú ý của đối phương, đem hai đầu man hoang cự thú dẫn đi. Trưởng thành man hoang cự thú động cũng không có động, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt nhỏ man hoang, ngược lại là nhỏ man hoang cùng một đầu khác tiểu nhân man hoang cự thú bị hấp dẫn lực chú ý giống đầu kia tiểu nhân man hoang cự thú đối đầu này khiêu khích con mồi tràn đầy hứng thú, mở ra bộ pháp liền muốn phóng tới Vương Mãng. Giống giống giống. Nhỏ man hoang thân thể hư nhược giờ phút này một lần nữa bạo phát ra mạnh mẽ động lực, kiên định mở rộng bước chân bọn tới bên kia man hoang thú trước mặt, ngăn trở tại Vương Mãng cùng nó ở giữa, rất có một bộ trừ phi giẫm lên ta thi thể đi qua ý tứ. Làm cho người kinh ngạc chính là, thời khắc này nhỏ man hoang rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà. Nhưng này đầu man hoang thú cũng không có phát động công kích, vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn dưới mặt đất đầu, một bộ thần phục tư thái. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù là trùng sinh mà đến Vương Mãng, cũng thật sự là không làm rõ ràng được đây là chuyện gì xảy ra, loại tình huống này hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Phù phù đúng lúc này, đầu kia thành niên man hoang cự thú thân hình lắc lư mấy lần về sau, vậy mà trực tiếp ném xuống đất, không còn có động tĩnh. chết rồi. Đỉnh chuỗi thực vật tồn tại cứ như vậy chết rồi. Vương Mãng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng sự thật xác thực như thế, đầu này quái vật khổng lồ ngã trên mặt đất không có sinh tức. Trang diện trong lúc nhất thời rằng co xuống tới, trên trận còn có một đầu man hoang cự thú, mình chạy cũng không phải, không chạy cũng không phải, mà nhỏ man hoang thì là chắn ngang trong hai cái ở giữa, đầu kia man hoang cự thú mỗi lần muốn tiến lên thời điểm, liền bị nhỏ man hoang gầm rú dọa trở về. Âu ngay tại lúc giờ phút này, một tiếng kèn lệnh thanh âm đột nhiên vang lên, đây là song lưu bộ lạc tiếng kèn. Vương Mãng đội vàng cũng móc ra bên hông kèn lệnh thổi lên. Rất nhanh, vốn nên lưu tại song lưu bộ lạc đội kỵ binh vậy mà xuất hiện ở cửa vào sân cốc. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt những này là thời điểm, Vương Mãng đội vàng mở miệng quát, nghĩ biện pháp cứu nhỏ man hoang. Tận lực không muốn đối kháng chính diện. Các ngươi không phải là đối thủ của nó. Vương Mãng muốn cứu nhỏ man hoang, nhưng cũng biết, liền xem như đội kỵ binh, cũng vô pháp chính diện chiến thắng đầu này tiểu nhân man hoang cự thú, chỉ có thể để đội kỵ binh bày ra tư thế, hy vọng có thể trên khí thế trấn trụ chẳng diện. Chương 102, man hoang bí sử, nhưng rất hiển nhiên, cứ việc bên này xuất hiện mấy chục người, nhưng hoàn toàn không để cho đầu này man hoang cự thú sinh ra sợ hãi, thậm chí chỉ là nhìn thoáng qua liền không có lại để ý tới qua. Đây chính là thân là man hoang cự thú, đỉnh chuỗi thực vật bá chủ tự tin. Toàn bộ nó lực chú ý đều đặt ở nhỏ man hoang trên thân, không ngừng gầm rú, phản phất là muốn cho nhỏ man hoang nói cái gì. Bịch trang diện đột nhiên biến đổi lớn, không khô máu nhỏ man hoang rốt cục không chịu nổi, ném tới trên mặt đất, trong lúc nhất thời, ba phương hướng đều nhanh hướng về nhỏ man hoang phóng đi. Nhưng mặc kệ đúng trên sơn gốc Vương Mãng, vẫn là cưỡi chiến mã kỵ binh đều không có man hoang cự thú tốc độ càng nhanh. Giống đầu này man hoang cự thú vọt tới nhỏ man hoang bên người về sau, không có phát động công kích, vậy mà biểu hiện ra bảo vệ tư thái, hướng về bọn kỵ binh phát ra cảnh cáo gầm thét. Chịu qua huấn luyện chiến mã nhóm bắt đầu hoảng loạn lên, nếu như không phải người cưỡi nhóm cố gắng trấn an cùng khống chế, những này chiến mã chỉ sợ giờ phút này đã sớm chạy tứ tán. Tất cả chớ động. Vương Mãng giờ phút này cũng đã nhìn ra, mặc dù không biết cụ thể đúng tình huống như thế nào, nhưng bây giờ cái này một đầu man hoang cự thú đối nhỏ man hoang hẳn là không có địch ý. Vương Mãng hít sâu một hơi, lấy dũng khí từng bước chậm rãi hướng đi trước, đồng thời trong tay không ngừng qua tay chỉ trên đất nhỏ man hoang, lại làm lên đứng lên bộ dáng, dùng cái này muốn truyền đạt mình muốn cứu nhỏ man hoang ý tứ. Mặc dù Vương Mãng cũng biết đối một đầu dã thú làm những động tác này rất buồn cười, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác, nhỏ man hoang máu còn tại không ngừng trôi qua, nếu như không tranh thủ thời gian tiến hành cầm máu, chỉ sợ thật là phải chết ở chỗ này. Mà trên thực tế, man hoang cự thú trí thông minh xa so với Vương Mãng tưởng tượng muốn càng thêm thông minh một chút, mặc dù xem không hiểu Vương Mãng khoa tay biểu đạt chính là có ý tứ gì, nhưng nó đối Vương Mãng không có cái gì địch ý, chí ít nó minh bạch, trước mắt cái này nhỏ yếu tồn tại đối với nhỏ man hoang tới nói phi thường trọng yếu, dù cho vết thương mình từng đống cũng muốn bảo hộ tồn tại. Túi đầu nhìn thoáng qua nhỏ man hoang về sau, nó do dự chậm rãi lui lại, chống ra một khoảng cách. Hồ Vương Mãng lập tức thở sâu thở ra một hơi, trong lòng an định không ít, đối đằng sau mở miệng nói, đến ba người, mang theo thuốc cầm máu. Động tác muốn chậm. Song lưu bộ lạc thuốc cầm máu hiệu quả rất không tệ, cũng là mỗi một tên lính thiết yếu vật phẩm, mặc dù không biết đối giá thú hiệu quả như thế nào, nhưng bây giờ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, Vương Mãng chỉ có thể lựa chọn thử một chút. Đầu kia man hoang cự thú nhìn xem nhiều người như vậy tới, theo bản năng muốn công kích, nhưng đông lúc nick sau vẫn là nhịn được công kích, nó minh bạch nhỏ man hoang thương thế rất nặng, nó cũng không có những biện pháp khác, cho nên chỉ có thể đem hy vọng đặt ở nhỏ man hoang liều chết bảo hộ cái kia tồn tại phía trên. Nhìn thấy nó không có công kích dự định về sau, Vương Mãng lúc này mới yên tâm bắt đầu xử lý lên nhỏ man hoang thương thế bắt đầu. Man hoang cự thú có thể nói là một loại bug giống như tồn tại, rất nhiều người chơi công nhận, loại này tồn tại chính là hệ thống vì cân bằng người chơi phát triển một loại tồn tại, bọn chúng có cường đại thân thể, cứng cỏi phòng hộ, tốc độ bén nhạy, không thấp trí thông minh. Loại tồn tại này, nếu như theo tình huống bình thường tới nói, cái này tộc đàn sẽ trở thành nhân vật chính, có bọn hắn tồn tại, nhân loại căn bản không có khả năng an tâm phát triển văn minh. Trên thực tế cũng xác thực như thế, man hoang cự thú tồn tại đúng là trong trò chơi một loại cơ chế, bọn chúng tồn tại để người chơi tại giai đoạn trước tràn đầy càng nhiều sự không chắc chắn, đào thải một nhóm vận khí không tốt người chơi. Nhưng trò chơi nhân vật chính trung quy là người chơi cùng nhân tộc, cho nên bọn chúng có mình hạn chế, mỗi một khu vực bên trong chỉ có thể tồn tại một đôi thành niên man hoang cự thú, bọn chúng sẽ không hình thành tộc đàn. Mà bọn chúng hậu đại, mặc kệ có bao nhiêu cái, cuối cùng cũng chỉ có thể còn sống sót một cái giống được con non, tại lao man hoang cự thú tử vong thời điểm kế thừa mảnh đất này. Dạng này ước thúc có thể để cho các người chơi tại vượt qua giai đoạn trước về sau, hơi sử dụng lưu kế liền có thể đem những này đã từng bá chủ giết chết, lạc đàn gia thú, cho dù cường đại hơn nữa, cũng bù không được trí tuệ của nhân loại. Mà vừa mới phát sinh chẳng cảnh, đúng vậy quá trình này, khác biệt chính là, cái này một đầu lão man hoang cự thú nguyên bản chỉ tính toán có hai đứa bé, cũng chính là nhỏ man hoang cùng cái này một đầu rông cái man hoang cự thú, đợi đến mình chết già thời điểm, bọn chúng liền có thể tiếp quản mảnh đất này. Nhưng mà không đợi nhỏ man hoang xuất sinh, trứng liền bị cái nào đó dã thú trộm đi, cuối cùng thất lạc ở địa heo trong động, cuối cùng đã rơi vào Vương Mãng trong tay. Mà không biết rõ tình hình lão man hoang cự thú thì lại lần nữa sinh ra cái thứ nhì hậu đại, cũng chính là cùng nhỏ man hoang tranh đấu cuối cùng bị giết chết kia một đầu man hoang cự thú. Nguyên bản hôm nay, cảm thấy tử vong lão man hoang mang theo mình hai cái hậu đại đi tới mảnh sơn cốc này, dự định chết ở chỗ này, cũng chính thức để cho mình hai cái hậu đại tiếp quản mảnh đất này. Nhưng không nghĩ tới, vị người được đồng loại mùi nhỏ man hoang tìm được nơi đây, lão man hoang cự thú không nguyện ý nhìn thấy đời sau của mình đấu cái người chết ta sống, nhưng cũng đành chịu tại quy tắc. Mà căn cứ man hoang cự thú quy tắc ước thúc, giống được man hoang cự thú chỉ có thể sống sót hạ hai cái, cho nên giống được hậu đại ở giữa cần lẫn nhau chém giết, giống cái hậu đại ở giữa cũng cần lẫn nhau chém giết, cuối cùng còn sống sót hai cái thì cộng đồng sinh sôi hậu đại, hoàn thành một cái luân hồi. Đây cũng là vì cái gì đầu này giống cái man hoang cự thú không có chiến đấu, đồng thời tại nhỏ man hoang sau khi thắng lợi biểu hiện thần phục bộ dáng nguyên nhân. Ở trong đó nội tình, ngay tại xử lý nhỏ man hoang thương thế Vương Mãng cũng không rõ ràng, cũng không biết nhỏ man hoang gạt cái nàng dâu trở về. Chẳng qua nếu như thật biết, chỉ sợ Vương Mãng không chỉ có sẽ không vui vẻ, ngược lại sẽ lo lắng. Hoang dại man hoang cự thú có hệ thống ước thúc, có thể bị người chơi thuần phục man hoang cự thú phải chăng còn sẽ có hệ thống ước thúc. Bị người chơi từ nhỏ chăn nuôi lớn man hoang cự thú, phải chăng còn biết kéo dài truyền thống, để hậu đại chỉ sống được một người. Nếu như man hoang cự thú tộc đàn mở rộng sau khi thức dậy, đối với nhân loại có phải là hay không một cái uy hiếp, dù sao không giống với cái khác gia thú, coi như tộc đàn to lớn, cũng không có cái gì quá lớn uy hiếp, bởi vì bọn hắn không có chỉ huy, có thể man hoang cự thú rất thông minh, nếu như không phải tộc đàn quá nhỏ, có lẽ bọn hắn có thể phát triển ra mình văn minh cũng không nhất định. Dù sao hiện tại, bọn hắn đã có tiếng nói của mình hình thức ban đầu, tiến thêm một bước phát triển cũng không phải chuyện không thể nào. Liên Vương Mãng tính cách mà nói, nếu như biết đây hết thảy, coi như khả năng lại nhỏ, cũng biết lựa chọn đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước, hắn không cách nào lấy chính mình con dân đi cược, dù sao man hoang cự thú đối song lưu bộ lạc tương lai trí năng xem như dệt hoa trên gấm. Bất quá cũng không cảm kích Vương Mãng thì là đem nhỏ man hoang trở thành một cái sủng vật, lúc này mới khiến cho tương lai chỉ có trên viên tinh cầu này còn lớn hơn lượng ngồi xổm ở man hoang cự thú thân ảnh. Có đôi khi, đứng tại đỉnh phong tồn tại, ngoại trừ tự thân năng lực bên ngoài, còn có rất nhiều vận khí cùng cơ duyên xảo hợp thôi động hết thể tiến triển, đây cũng không phải là đúng cái gì thiên mệnh chi tử, thiên mệnh sở quy. Chỉ là những cái kia không có những này tồn tại đều mẫn diệt tại đại chúng bên trong, mà chỉ có thành công vị kia mới trở thành nhân vật chính bị hậu nhân đi ngưỡng vọng. Chương 103, gió nổi mây phun thuốc cầm máu hiệu quả đối nhỏ man hoang tới nói hiệu quả vượt ra khỏi mong muốn, đầy người máu tươi rất nhanh liền ngừng lại, Vương Mãng muốn định đem nhỏ man hoang mang về bộ lạc chậm rãi chiếu cố, có thể một đầu khác man hoang cự thú một tấc cũng không rời đi theo nhỏ man hoang. Mặc dù bây giờ nhìn đầu này man hoang cự thú không có quá nhiều lý, nhưng dù sao cũng là một đầu dã thú, Vương Mãng không dám mạo hiểm lấy phong hiểm để nó tiến vào song lưu bộ lạc phụ cận. Lưu Kỳ, các ngươi chống lại quân lệnh sự tình không thể không phạt. Vương Mãng xoa xoa máu tươi trên tay, nghiêng đầu nhìn về phía một chút mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Lưu Kỳ. Nguyên bản đội kỵ binh mệnh lệnh hẳn là lưu tại song lưu bộ lạc bảo trì trật tự, bảo hộ bộ lạc, nhưng bởi vì lo lắng Vương Mãng một cái người, cho nên tất cả mọi người thương lượng về sau, liền để lực cơ động nhanh nhất đội kỵ binh đến đây trợ giúp, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, coi như đánh đổi mạng sống cũng muốn để tộc trưởng trốn về bộ lạc. Cái này mặc dù là đối Vương Mãng trung thành, nhưng dựa theo trong quân quy củ, cũng coi là vi kháng quân lệnh. Liên phạt các ngươi ngày mai huấn luyện gia tăng một nửa, ngươi có gì dị nghị không? Vương Mãng tự nhiên cũng không phải đồ đần, duy trì trong quân kỷ luật cùng mệnh lệnh rất trọng yếu, nhưng lại không thể bởi vậy lạnh lòng người, nặng cầm để nhẹ mới là tốt nhất biện pháp. Cam nguyện bị phạt. Lưu Kỳ thân hình nghiêm, chào theo quân lễ. Tốt, hôm nay cũng không có chuyện gì, nơi này không có nguy hiểm, các ngươi đi về trước đi, hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vương Mãng quay đầu lại nhìn thoáng qua nhỏ man hoang, suy nghĩ một chút lại mở miệng nói, trở về thời điểm thông chi Vương Lực, nhường hắn mang đến cho ta mười mấy cái đầy tớ. Đúng. Lưu Kỳ quay người rời đi. Nhỏ man hoang nhất thời bán hội không thể mang về bộ lạc, nhưng song lưu bộ lạc sẽ phải đối cựu lê bộ lạc độc thủ, rất nhiều chuyện đều đang đợi lấy tự mình xử lý, Vương Mãng cũng không có khả năng lưu tại nơi này chiếu cố nhỏ man hoang. Thế là Vương Mãng liền định tìm đến một chút đầy tớ, lưu tại trong sơn cốc này chiếu cố nhỏ man hoang, đồng thời cũng nuôi nấng một chút mặt khác man hoang cự thú, tỉnh nó khi đói bụng thú tính đại phát đối với nhân loại phát động công kích. Đây cũng chính là bởi vì vừa mới có mấy cái bộ lạc đồ ăn ủng hộ, nếu như là trước đó, cái này hai đầu đại vị vương chỉ sợ cũng có thể đem song lưu bộ lạc ăn phá sản. Chờ đợi không bao lâu, Vương Mãng ánh mắt liền không tự chủ được chuyển đến cái kia thân thể cao lớn bên trên. Nô, cái này nên xử lý như thế nào đâu? Man hoang cự thú không chỉ là kinh khủng, đồng thời cũng là một cái di động bảo tàng. Tại Vương Mãng trong trí nhớ, kiếp trước loại kia man hoang cự thú, toàn thân trên dưới đều là đồ tốt, cứng cỏi da thú chế ra giáp da phòng hộ năng lực so sánh khôi giáp, trọng lượng lại dị thường nhẹ nhàng. Man hoang cự thú xương cốt cũng có thể dùng để chế vũ khí, bất quá uy lực chỉ là so đồ đồng thau mạnh lên một chút, không có da thú chân quý. Mà huyết đủ, có phong phú dinh dưỡng, một chút bộ vị càng là có thể làm dữ liệu. Dạng này bảo tàng, Vương Mãng chắc chắn sẽ không buông tha, bất quá dù sao cũng là nhỏ man hoang đồng loại, càng là nhỏ man hoang phụ thân, nên xử lý như thế nào cái này thân thể cao lớn cũng là một việc. Dù sao man hoang cự thú thân thể nhất thời bán hội cũng sẽ không hư thối, đợi đến nhỏ man hoang có thể hành tẩu về sau lại lặng lẽ xử lý đi. Vương Mãng tương lai còn trông cậy vào nhỏ man hoang trên chiến trường trợ giúp mình chiến đấu đâu, có chút tai họa ngầm có thể giảm miễn vẫn là giảm miễn tốt. Hai ngày về sau, các nô lệ truyền đến tin tức, hôn mê nhỏ man hoang rốt cục thức tỉnh, chỉ bất quá vẫn còn có chút suy yếu, bất quá giờ phút này Vương Mãng đã thoát thân không ra. Đối cựu lê bộ lạc kế hoạch đã bắt đầu áp dụng, Vương Mãng nhất định phải tọa trấn tại hùng thôn, chỉ có thể phân phó để một mực chăn nuôi nhỏ man hoang chăn nuôi viên trấn an nhỏ man hoang cảm xúc, cũng đem nó đưa vào sâu trong thung lũng tu dưỡng, để tại xử lý man hoang cự thú thi thể. Tộc trưởng, nhóm nhân viên thứ nhất đã cùng đổi hoàn tất. Hùng thôn nhà trưởng thôn đã tạm thời biến thành Vương Mãng sở chỉ huy, mỗi một phong tình báo đều sẽ trước tiên mang đến nơi này. Cựu lê bộ lạc không có phát giác cái gì a? Lần này Vương Mãng muốn hoàn chỉnh nuốt vào cựu lê bộ lạc, cũng không muốn sớm để lộ tin tức, để cựu lê bộ lạc cảnh giác lên. Tộc trưởng yên tâm, lúc đầu mỗi cách một đoạn thời gian chúng ta phái đi người đều biết trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hùng thôn thôn trưởng Triệu Nhất lập tức nhẹ gật đầu. Bởi vì Hùng thôn vị trí càng tiếp cận Cửu Lê bộ lạc, cho nên trước đó đối Cửu Lê bộ lạc viện trợ hành động một bộ phận lớn đều là Triệu Nhất đến giúp đỡ Tần Hằng xử lý. Vì không cho Cửu Lê bộ lạc phát giác, cho nên lần này đối Cửu Lê bộ lạc hành động một bộ phận cũng từ Triệu Nhất đến phụ trợ hoàn thành. Tốt, lập tức thời cơ liền muốn thành thủ, tại bảo đảm không bại lộ tình huống, phải nhanh lên một chút đem nhân thủ đều thay đổi một lần. Tộc trưởng yên tâm, ta đã cho Cửu Lê bộ lạc bắt chuyện qua. Triệu Nhất đầu óc cũng là linh hoạt, Vương Mãng phân phối nhiệm vụ về sau, hắn liền có một chút biện pháp giải quyết, hiện tại đã đến hậu kỳ, đối với thuần thục nông dân nhu cầu cũng không lớn, ta đối Cửu Lê tộc trưởng nói, thời kỳ thứ nhất hợp tác sắp kết thúc, thuần thục nông dân chúng ta muốn triệu hồi đến giúp đỡ, đồng thời cho bọn hắn đổi một nhóm thanh niên trai tráng giúp bọn hắn tiến hành sau cùng thu hoạch. Vương Mãng trong đầu nhanh chóng qua một lần, không có phát hiện cái gì quá lớn lỗ thủng, lúc này mới nhẹ gật đầu, ngươi cùng Tần Hằng cũng muốn nhiều câu thông, gần nhất rượu dự trữ muốn đuổi theo. Tộc trưởng yên tâm. Triệu Nhất nhẹ gật đầu. Hô, rốt cục phải từ khổ tận cam lai. Triệu Nhất rời đi về sau, Vương Mãng duỗi cái lưng mệt mỏi, thật sâu phun ra một hơi. Trải qua thời gian dài, song lưu bộ lạc sự tình đều là Vương Mãng rất Tần Hằng hai người xử lý, áp lực vô cùng lớn, mà bây giờ, lúc trước khai trí giáo dục hiệu quả cũng bắt đầu chậm rãi hiện ra, một ít chuyện chấp hành cũng không cần Vương Mãng tự thân đi làm. Nếu là cậu thẳng có thể trưởng thành, về sau ta cũng không cần tự mình dẫn đội chạy khắp nơi. Áp lực giảm mạnh về sau, Vương Mãng trong lòng cũng có chút lười biếng bắt đầu, nhất là chiến tranh trên phương diện, Vương Mãng thật sự là không nguyện ý một lần lại một lần tự mình dẫn đội. Hiện tại hoàn hảo, song lưu bộ lạc thực lực quân sự cường đại, cơ bản không có cái gì đối thủ, địch nhân vũ khí đơn giản cũng rất khó đánh tan bộ binh phương công kích đến Vương Mãng. Nhưng chậm rãi, loại này trên lệch sẽ bị kéo nhỏ, song lưu bộ lạc quân đội cũng không có khả năng vĩnh viễn bảo trì hiện tại loại này số không chiến tổn ngạo nhân chiến tích. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, mà kẻ thống trị, tại khả năng tình huống dưới, bảo vệ tốt an toàn của mình cũng là một cái chân lý. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, song lưu bộ lạc, gấu bộ lạc, cửu lê bộ lạc, cái này ba cái địa phương giao lưu càng phát mật thiết bắt đầu, đại lượng nhân viên điều động cùng lưu động. Cho dù là Hùng thôn những cái kia thợ đốn tuổi cũng cảm giác được chỗ không đúng, nhưng cửu lê bộ lạc nhưng không có phát giác bất cứ gì thường nào, toàn bộ bộ lạc đều ở thu hoạch trong vui sướng. Đồng thời, cửu lê bộ lạc đối song lưu bộ lạc hảo cảm cũng đang điên cuồng gia tăng, dù sao song lưu bộ lạc cho tới nay đối cửu lê bộ lạc trợ giúp đúng không cách nào bắt bẻ, chưa từng có thành lập nông nghiệp, từ khai khẩn đến gieo hạt, lại đến hiện tại thu hoạch, hoàn toàn là đem cửu lê bộ lạc xem như nhà mình bộ lạc đến đối đãi. Chương 104, mục tiêu cửu lê bộ lạc, nhưng vô luận hiện tại hai cái bộ lạc như thế nào thân mật, đều không đủ lấy để Vương Mãng yên lòng. Giữa người và người có thể có hữu nghị, có thể thế lực cùng thế lực ở giữa không có. Cho nên Vương Mãng đối chiếm đoạt cửu lê bộ lạc kế hoạch không có một chút cảm giác tội lỗi. Triệu Nhất, ngày mai sẽ phải động thủ, nhưng chính chúng ta ngày mùa thu hoạch cũng trọng yếu giống vậy, ngươi muốn làm tốt ở trong đó cân đối công việc. Rốt cục, thu hoạch thời điểm đã đến, tại Vương Mãng thôi thúc dưới, cửu lê bộ lạc thu hoạch thời gian so song lưu bộ lạc sớm một ngày, mà ngày mai liền có thể toàn bộ kết thúc ngày mùa thu hoạch, mà đây cũng là Vương Mãng chuẩn bị động thủ thời điểm. Nhưng cùng lúc, chính song lưu bộ lạc đồng ruộng cũng đã đến thu hoạch thời điểm. Mấy ngày nay tất cả sức lao động đều được huy động lên, bất quá bởi vì chiếm đoạt cửu lê bộ lạc hành động, điều một bộ phận thanh niên trai tráng tiến hành phụ trợ, cho nên sức lao động vẫn còn có chút khẩn trương. Tộc trưởng yên tâm tình của mọi người cũng rất cao trướng, lần này ngày mùa thu hoạch chúng ta coi như đánh lấy bó đuốc cũng nhất định đúng hạn hoàn thành thu hoạch. Triệu Nhất vỗ ngực cam đoan bắt đầu. Song lưu bộ lạc định cư ở chỗ này thời gian rất lâu, đối với nơi này tình huống đã có hiểu rõ nhất định, tại hàng năm lúc này, thu hoạch thành thục trước sau cơ bản đều sẽ có một trận liên tục mưa xuống. Mà năm nay mưa xuống chậm chạp còn chưa tới, cho nên ngày mùa thu hoạch tốc độ nhất định phải nhanh, nếu không nước mưa nói đến là đến, chỉ cần liên tục hạ mấy ngày, cái này một mùa thu hoạch liền muốn trả đạt một bộ phận. Đã Triệu Nhất hạ cam đoan, Vương Mãng cũng không nói thêm gì nữa, làm một thôn trưởng, đây là Triệu Nhất chức trách, nếu như xử lý không tốt, ngày mùa thu hoạch sau cũng chính là hắn từ nhiệm thời điểm. Có 7 cái bộ lạc ủng hộ, coi như lần này ngày mùa thu hoạch tổn thất một bộ phận, Vương Mãng cũng có thể hào khí vô ngực nói, chút lòng thành. Lần này thu hoạch, vượt qua một nửa số lượng sẽ không làm đồ ăn, mà là chọn lựa ra thích hợp hạt giống, đến tiếp tục mở rộng trồng trọt diện tích. Hôm sau sáng sớm, mấy chiếc xe ngựa từ Hùng thôn chậm rãi thúc đẩy, hướng về Cửu Lê bộ lạc xuất phát, ở trên xe ngựa chất đống lấy đủ loại đồ ăn cùng rượu. Tại 2 ngày trước, Vương Mãng liền phái người gặp mặt Cửu Lê tộc trưởng, nói rằng để ăn mừng Cửu Lê bộ lạc lần thứ nhất thu hoạch, đồng thời vì hai cái bộ lạc hữu nghị, dự định tại Cửu Lê bộ lạc ngày mùa thu hoạch về sau hai cái bộ lạc cộng đồng chúc mừng một phen. Đối với Vương Mãng cái này một cái đề nghị, Cửu Lê tộc trưởng không hề nghĩ ngợi liền vui vẻ đáp ứng xuống, cũng vô ngực cam đoan nhất định hảo hảo chiêu đãi một chút song lưu bộ lạc các bằng hữu. Tại cái này giải trí hoạt động thiếu thốn niên đại, từng cái bộ lạc cơ bản đều là tiệc tùng tiểu năng thủ, giàu có bộ lạc động một chút thì là các loại đống lửa tiệc tối, các loại chúc mừng, liền xem như không giàu có bộ lạc cũng biết vây quanh ở đống lửa trước vừa múa vừa hát, cầu nguyện lần tiếp theo đi săn bội thu. Cho nên Vương Mãng đề nghị cũng là hợp tình hợp lý, Cửu Lê tộc trưởng cũng không có hướng về phương diện khác suy nghĩ. Hùng thôn khoảng cách Cửu Lê bộ lạc cũng không xa, nhưng hỏng mét con đường cùng xe ngựa bánh xe quá mức thô ráp, cho nên tốc độ rất chậm chạp, đợi đến đuổi tới Cửu Lê bộ lạc thời điểm, sắc trời đã mờ đi. Nhưng toàn bộ Cửu Lê bộ lạc lại là cắm đầy bó đuốc, trong bộ lạc từng đợt tiếng hoan hô. To lớn hỏa diễm cũng đã cháy hừng hực bắt đầu. Phía trước thế nhưng là song lưu bộ lạc các bằng hữu. Một đội cửu lê bộ lạc chiến sĩ sớm liền canh gác tại cổng, làm phát hiện song lưu bộ lạc đội xe sau từng cái hưng phấn chạy chậm đi qua. Ta đúng song lưu bộ lạc tộc trưởng. Vương Mãng một mặt ý cười treo lên chào hỏi. Song Lưu tộc trưởng, chúng ta Cựu Lê tộc trưởng đã sớm chờ lấy ngài đâu, mau mau cùng chúng ta đến. Mỹ nhân, mỹ thực đều đã chuẩn bị xong cho ngài. Cựu Lê bộ lạc các chiến sĩ vô cùng nhiệt tình, không thấy chút nào bên ngoài trợ giúp cùng một chỗ đẩy xe ngựa. Vì không cho Cựu Lê bộ lạc đem lòng sinh nghi, lần này mang tới thành viên cơ bản đều là trước đó trợ giúp Cựu Lê bộ lạc các nông dân, bọn hắn cùng Cựu Lê bộ lạc các thành viên cũng đều vô cùng quan hệ, mấy cái này chiến sĩ một bên hỗ trợ một bên vui vẻ cùng Song Lưu bộ lạc các thành viên hàn huyên. Mà Vương Mãng trên mặt duy trì khuôn mặt tươi cười, có một câu mỗi một câu ứng phó hầu ở bên cạnh mình chiến sĩ. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Vương Mãng bắp thịt trên mặt thỉnh thoảng có chút cứng ngắc. Không thể không nói từng cái bộ lạc giải trí hạng mục quá ít, mấy cái này chiến sĩ há miệng ngậm miệng đều là mỹ nữ, thậm chí nói đến thời điểm trên mặt đều xuất hiện mê luyến biểu lộ. Nghĩ đến từng cái cao lớn thu kịch, toàn thân thể mang nồng đậm nguyên thủy mỹ nhân hầu ở bên cạnh mình, Vương Mãng chỉ cảm thấy từng đợt trái tim đau. Các ngươi nếu là thích, ta có thể đem các nàng tặng cho các ngươi. Vương Mãng tận lực duy trì lễ phép mở miệng nói. Mấy cái chiến sĩ lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, phải biết lần này những cái kia mỹ nhân thế nhưng là Cựu Lê bộ lạc bên trong xinh đẹp nhất tồn tại, ngày bình thường đều đúng chuyên thuộc về Cựu Lê tộc trưởng, chỉ có cường đại nhất lúc chiến sĩ ngẫu nhiên mới có thể đạt được ban thưởng ngẫu hiếm. Về phần bọn hắn thì là căn bản không có cơ hội này. Ngài là chúng ta Cựu Lê bộ lạc bằng hữu tốt nhất, đẹp nhất mỹ nhân chỉ có thể là ngài. Bất quá những này các chiến sĩ coi như lại tâm động, cũng còn không có bị sắc làm choáng váng đầu óc, ngoại trừ đối Vương Mãng tôn kính bên ngoài, bọn hắn cũng không dám động những cái kia mỹ nhân, dù sao đây chính là tộc trưởng độc chiếm. Cái kia, ta không thích trưng diện sắc, nói cho các ngươi liền cho các ngươi. Vương Mãng thật sự là không muốn tại cái đề tài này bên trên thảo luận tiếp, mỗi nói một câu trong đầu của hắn liền có thể hiện ra từng cái thô cùng khuôn mặt, nói thêm gì đi nữa, chỉ sợ đợi lát nữa ngay cả ăn cơm khẩu vị không có. Mấy cái chiến sĩ lập tức chấn kinh, bọn hắn tâm tư đơn thuần, đương nhiên sẽ không cảm thấy Vương Mãng đúng từ chối nhã nhặn, mà là thật coi là Vương Mãng không ái nữ sắc. Không ái nữ sắc? Chẳng lẽ là ưa thích nam nhân? Các chiến sĩ trong lòng theo bản năng nổi lên ý nghĩ này, thân thể lập tức chấn động, bất quá ai cũng không dám nói ra. Dù sao loại này hướng giới tính tại hiện tại thế nhưng là một loại làm cho người khinh thường hành vi. Bất quá, lớn bộ lạc tộc trưởng, có chút đặc thù yêu thích hẳn là cũng bình thường a. Mấy người trầm mặt lại, bất quá trong lòng lại không ngừng não bổ các loại kịch bản, mà Vương Mãng lô hai thì là thanh tịnh xuống tới. Bất quá hắn làm sao cũng đoán không được, hiện tại thuận miệng một câu, tại hồi lâu sau, bởi vì Cựu Lê bộ lạc bị gồm thâu, Cựu Lê bộ lạc chiến sĩ trở thành Song Lưu bộ lạc một viên, câu nói này trong âm thầm truyền bá vậy mà biến thành một loại dân gian nghe đồn, thậm chí một lần mang theo dân gian đặc thù phong trào. Tối nay về sau, lại không Cựu Lê chậm rãi thông qua cửa thành, nhìn xem bị bó đuốc chiếu sáng kiến trúc, Vương Mãng hít sâu một hơi, nhanh chóng đem tâm tình của mình điều chỉnh tốt. Vì mưu đồ Cựu Lê bộ lạc, Vương Mãng thế nhưng là phí hết không ít tâm tư, thậm chí tại vừa bắt đầu liền bày ra cục, trong lúc đó càng là đã làm nhiều lần chuẩn bị cùng mưu đồ, mà tối nay chính là thu lưới kiểm nghiệm thành quả thời khắc. Chương 105, náo nhiệt hạ hành động ai nha, Song Lưu lão đệ ạ. Người rốt cuộc đã đến, thế nhưng là đem ta muốn chết. Cựu Lê tộc trưởng trên mặt mập hiện ra nồng đậm ý cười, nghe được Vương Mãng nơi đến tin tức về sau lập tức liền tự mình ra lên tiếp. Chiều nay không giống ngày xưa, lúc trước Song Lưu bộ lạc không tính cường đại, diện một cái gấu bộ lạc còn cần dựa vào Cựu Lê bộ lạc trợ giúp, nhưng là bây giờ, Song Lưu bộ lạc thực lực tổng hợp đã vượt qua Cựu Lê bộ lạc. Đối mặt một cường giả, nhất là một cái rất thân mật cường giả, Cựu Lê tộc trưởng cũng buông xuống mình ngạo mạn, biểu hiện ra nhiệt tình thái độ. "Ai, từ lần trước từ biệt, chúng ta cũng là thật lâu chưa từng gặp mặt a." Vương Mãng một bộ ảo nao dáng vẻ, thế nhưng là như thế lớn bộ lạc, chuyện phiền phức nhiều lắm, thật sự là không có thời gian ạ. "Lý giải lý giải." Cựu Lê tộc trưởng cười to vài tiếng, tiến lên ôm Vương Mãng bả vai nói, "Đi đi đi. Ta thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi nhất màu mỡ con ngồi, hôm nay ngươi liền hảo hảo hưởng thụ một chút." "Tốt." Vương Mãng cười đi theo đi vào bên trong, đồng thời còn không quên mất mở miệng nói ra, "Ta lần này cũng là mang theo một chút lễ vật, đều là chúng ta Song Lưu bộ lạc đặc sản, đêm nay liền để tất cả mọi người cùng một chỗ chia sẻ đi." Trung quanh Cựu Lê tộc chúng nhóm lập tức con mắt đều sáng lên, hai cái bộ lạc giao lưu mật thiết, bọn họ cũng đều biết Song Lưu bộ lạc có không ít đặc sản, đều là đồ tốt, không chỉ có thể để đồ ăn càng thêm mỹ vị, còn có trong truyền thuyết chỉ có các tộc trưởng có thể uống rượu. Cựu Lê tộc trưởng nghe được Vương Mãng lời nói sắc mặt cứng ngắc lại một chút, Vương Mãng mang đồ vật đến đây hắn tự nhiên là biết đến, nhưng hắn trước đó cố ý không có nhắc lên, chính là định đem những vật này lưu lại cung cấp tự mình một người hưởng thụ. Nhưng là hiện tại Vương Mãng nói hết ra, chung quanh nhiều người như vậy nghe, coi như Cựu Lê tộc trưởng không bỏ cũng chỉ có thể cố nén duy trì hình tượng của mình. "Tốt, có ai không? Đem đồ vật đều phân phát, đêm nay tất cả mọi người hào hào chúc mừng. Cũng cầu nguyện chúng ta sang năm có thể có thu hoạch lớn hơn." Tộc trưởng bắt tuổi. Song Lưu tộc trưởng bắt tuổi. Theo Cựu Lê tộc trưởng gật đầu về sau, đám người lập tức phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trò chơi đi qua thời gian dài như vậy, nở tờ cờ nhóm tính cách cũng dần dần phát sinh rất nhiều cải biến, đối lượng thụ loại vật này cũng xuất hiện mình tố cầu. Mọi người bao vây để Cựu Lê tộc trưởng khó chịu tâm thoáng đạt được một chút an ủi. Hai người xuyên qua đám người, đi tới to lớn đống lửa phía trước, một cái cao lớn trên bàn trưng bày đại lượng đồ ăn, đây chính là Cựu Lê bộ lạc các cao tầng chuyên môn địa phương. Nguyên bản Vương Mãng coi là sẽ rất nhàm chán, nhưng khi đi theo Cựu Lê tộc trưởng tại chỗ ngồi định về sau, Cựu Lê tộc trưởng vỗ tay một cái, dưới bàn mặt vậy mà xuất hiện mười mấy cái nữ tử bắt đầu nhảy lên vũ đạo. Vương Mãng lập tức đẩy nao dấu chấm hỏi, trong lòng nhịn không được nhả danh bắt đầu, đây là khoa học công nghệ cây điểm sai rồi, đổi đi văn nghệ lộ tuyến. Bất quá những người này vũ đạo vẫn là tràn ngập dã man khí tức nguyên thủy tiết tấu, bằng không Vương Mãng nhất định sẽ cảm thấy đây là cái kia người chơi ở phía sau nắm trong tay cựu Lê bộ lạc đâu. Thời kỳ này từng cái bộ lạc mặc dù bắt đầu truy cầu hưởng thụ, nhưng càng nhiều hơn chính là đồ ăn cảm giác chờ cơ sở nhu cầu, về phần loại này văn nghệ biểu diễn cũng không phổ biến tồn tại. Đáng tiếc vũ đạo không có ý gì, xem ra có thời gian ta cũng muốn tại Song Lưu bộ lạc nghiên cứu một chút múa hiện đại đạo, phong phú dân chúng tinh thần nhu cầu. Nhìn xem phía dưới vũ đạo, Vương Mãng trong lòng thì là tính toán muốn hay không tại Song Lưu bộ lạc cũng làm một chút loại vật này, đương nhiên, đây hết thảy cũng là vì dân chúng trôi qua càng tốt hơn, tuyệt không phải mình muốn hưởng thụ. Có phải rất đẹp mắt hay không? Cựu Lê tộc trưởng phát hiện Vương Mãng nhìn chừng chừng lấy phía dưới, còn tưởng rằng Vương Mãng lần thứ nhất nhìn thấy loại này vũ đạo, nhìn nhập thần, các nàng nhảy vũ đạo thế nhưng là ta nghiên cứu ra được. Vương Mãng lập tức đối Cựu Lê tộc trưởng có lau mắt mà nhìn cảm giác, không nghĩ tới cái này thô kệch hán tử lại còn có phương diện này hứng thú cùng thiên phú, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Ta đây ngược lại là thật không nghĩ tới, Cựu Lê tộc trưởng đa tài đa nghệ, quả thực làm ta bội phục cả. Vương Mãng cũng không keo kiệt ca ngợi chi tử, không ngừng khích lệ bắt đầu. Cựu Lê tộc trưởng vốn là vui vẻ, tại một tiếng này âm thanh khích lệ bên trong càng là bản thân bị lạc lối, chén rượu trong tay cơ bản không có dừng lại, một chén lại một chén bị Vương Mãng rót xuống dưới. Mà chính Vương Mãng thì là một chén rượu đều không có uống đi, mà phía dưới vây quanh đống lửa chúc mừng những dân chúng khác, giờ phút này mỗi người cũng đều phân đến rượu. Tại rượu ảnh hưởng dưới, đống lửa tiệc tối bầu không khí càng ngày càng tăng vọt, chẳng biết lúc nào, ai đề nghị khiêu vũ, thế là Cựu Lê bộ lạc càng thêm náo nhiệt lên, nương theo lấy vũ đạo cùng cổ lão âm nhạc, không ai phát hiện Cựu Lê trong bộ lạc xuất hiện dị thường. Lão Tam, giải quyết hết mấy cái rồi. Trong một cái phòng, mấy cái bóng đen tập hợp một chỗ nhỏ giọng nghị luận. Bốn cái. Một cái nam nhân trầm thấp hồi đáp. Tốt, vậy chúng ta bên này chỉ còn lại cuối cùng ba cái. Vừa mới trước tiên mở miệng nam tử nợ nụ cười nói, chuẩn bị kỹ càng đồ vật, đem cuối cùng ba người này cũng cầm xuống. Cựu Lê bộ lạc cửa thành ra, ba cái Cựu Lê chiến sĩ chính tâm tình buồn bực phát ra bực tức. Thật sự là không may, hôm nay vì cái gì hết lần này tới lần khác đến lượt ba người chúng ta trực luân phiên đâu. Tất cả mọi người đang ăn mừng, liền chúng ta tại cái này hóng gió. Một cái chiến sĩ vuốt vuốt trong tay sợi có bất mãn mở miệng nói. Ai, nghe nói hôm nay Song Lưu tộc trưởng mang đến thật nhiều đồ tốt đâu, nhất là có một loại gọi là rượu đồ vật. Một cái khác chiến sĩ nói nuốt ngụm nước miếng, nghe nói chỉ có chúng ta tộc trưởng cùng Song Lưu tộc trưởng uống qua, liền ngay cả Song Lưu bộ lạc các tộc nhân bình thường nhóm đều uống không đến đâu. Tiểu Phương à, ngươi đêm nay tuyệt đối không nên đi theo người khác đi ạ. Cái cuối cùng Cựu Lê chiến sĩ tâm tư thì là không tại đồ ăn bên trên, mà là đặt ở mình tình nhân cũ trên thân, nguyên bản đều đã hẹn đêm nay thừa dịp trong tộc chúc mừng thời điểm bụng trộm hẹn hò làm điểm vui sướng sự tình đâu, kết quả không nghĩ tới tộc trưởng lâm thời để cho mình đỉnh trông coi nhiệm vụ. Cựu Lê các minh đệ, các ngươi tại sao không có đi tham gia tụ hội a? Ngay tại mấy người riêng phần mình nhả ránh lấy trong lòng không vui thời điểm, trong bộ lạc đi ra mấy người, vừa đi vừa còn lớn hơn miệng lớn gặm một cây chân thú. Ai, chúng ta mấy cái không may thôi, muốn tại cái này gác đêm, không thể cùng các ngươi cùng một chỗ náo nhiệt. Mặc dù cái này đi ra các vị cũng không phải là Cựu Lê bộ lạc người, nhưng ba vị chiến sĩ đều không có suy nghĩ nhiều, Cựu Lê bộ lạc không có nhiều như vậy quy củ, cũng không có không thể tới gần cửa thành điều lệ loại hình. Kia thật là đáng tiếc. Một cái nam tử thở dài một câu. Có gì có thể tiếc, rõ ràng là thiên đại phúc. Một cái khác nam tử lại đột nhiên đánh gãy lời nói, cười hì hì mở miệng nói. Đây là cái gì phúc a? Mọi người khó hiểu nói. Lặng lẽ cho các ngươi nói, ta điểm rượu thời điểm bụng trộm lưu lại mấy bình, người bên trong nhiều, vừa vặn nơi này không ai, chúng ta mấy cái đều có thể uống cái tốt. Chương 106, cầm xuống Cựu Lê bộ lạc thủ vệ ba cái chiến sĩ nghe xong lập tức hưng phấn lên, nhìn đối phương đưa tới chén nhỏ không chút do dự một ngụm rót xuống dưới, bọn hắn nhưng không có cái gì quy củ, chỉ cần không rời đi cửa thành, làm gì đều được. À, thật hay. Bọn hắn bình thường nơi đó uống qua loại vị đạo này đồ vật, một ngụm rót hết nhau nhau miệng lớn thở hổn hển bắt đầu. Ai u đầu tốt như vậy choáng à, ngày ngày tại chuyển đâu phủ phủ trước sau ngay cả một phút đều không có. Ba tên uống rượu chiến sĩ liền nhau nhau ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, vừa mới đến đây đưa rượu mấy người thì là phân công minh xác lưu loát đem mấy người lặng lẽ kéo vào gần nhất nhà dân bên trong. Tình huống này cũng không phải bởi vì Song Lưu bộ lạc rượu nhiều liệt, cồn độ cao bao nhiêu, trên thực tế, Song Lưu bộ lạc rượu cồn độ vô cùng thấp, sở dĩ té xỉu nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì những rượu này bên trong bị hạ độc. Đây là đại tiên sinh cố ý điều phối ra dược tề, nguyên bản tác dụng là cho người bị thương phục dụng, té xỉu sau liền sẽ không cảm giác được đau đớn, xem như một loại khác loại thuốc giảm đau. Nhưng lại bị Vương Mãng lấy ra làm độc dược sử dụng, mà lại không chỉ là mấy người kia uống liền bên trong có thuốc, trên thực tế lần này từ Song Lưu bộ lạc mang tới trong rượu toàn bộ đều bị hạ độc, chỉ bất quá phần lớn trong rượu lượng thuốc rất ít, phát tác thời gian cũng tương đối chậm, quy tắc này có thể dùng rượu đặc tính để che giấu. Mà không chỉ là ba vị này chiến sĩ bị đặc thù đối đãi, giờ phút này Cựu Lê trong bộ lạc tất cả phụ trách gác đêm thành viên đều đứng trước đồng dạng tao ngộ. Từng cái bị té xỉu về sau, nguyên bản cương vị thì là bị Song Lưu các binh sĩ tiếp quản xuống tới, có thể nói, hiện tại toàn bộ Cựu Lê bộ lạc bên ngoài đã bị Song Lưu các binh sĩ bảo vệ lấy, bất kỳ người nào đều không thể rời đi nơi này. Vì không cho Cựu Lê bộ lạc phát giác, Vương Mãng cũng là nhọc lòng, để giúp trợ danh nghĩa, khiến cái này các binh sĩ bỏ vũ khí xuống, cầm lấy nông cụ theo thứ tự thay thế trước đó nông dân lẫn vào Cựu Lê trong bộ lạc. Mà những cái kia tham gia lần này chúc mừng các nông dân thì là cũng còn che tại trống bên trong, vì để cho Cựu Lê bộ lạc càng tin tưởng, Vương Mãng ngay cả người mình đều lựa chọn giấu giếm. Dù sao những thuốc này cũng uống không chết người, chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Tại một cái cửa thành, nguyên bản có đen một chút ngầm trên tường thành đột nhiên xuất hiện hai cây bó đuốc, hai cây cháy hừng hực bó đuốc bị Song Lưu binh sĩ vừa đi vừa về giao thế huy động. Rất nhanh, mấy chiếc xe ngựa liền xuất hiện ở cửa thành, trên đó chất đống lấy đại lượng vật phẩm. Chi đội ngũ này đúng tại Vương Mãng sau khi xuất phát một đoạn thời gian mới bắt đầu hành động, phụ trách vận chuyển các binh sĩ vũ khí cùng cái khác cần công cụ, bọn hắn tại đến về sau vẫn giấu ở phụ cận, chỉ có nhìn thấy dự định tín hiệu mới có thể xuất hiện, nếu không liền đại biểu cho tình huống có biến, bọn hắn biết một mực giấu đi. Các binh sĩ yên tĩnh không nói, ngay ngắn trật tự từ trên xe gỡ xuống đủ loại công cụ, sau đó hướng về trong thành đi đến. Giờ phút này, dược hiệu đã bắt đầu phát tác, càng ngày càng nhiều người chóng mặt bắt đầu, bất quá tại xen kẽ trong đám người song lưu bộ lạc thành viên tuyên truyền dưới, mỗi người đều coi là đây chính là rượu hiệu quả, thậm chí chính bọn hắn còn cho rằng nằm trong loại trạng thái này có thể nhìn thấy tổ tiên cùng thần linh. Về phần Cửu Lê tộc trưởng thì là đã sớm hôn mê bất tỉnh, mặc dù hắn uống rượu trong nước không có nhiều hơn liệu, nhưng cũng chịu không được số lượng nhiều. Ba Vương Mãng nhìn xem tình huống đã không sai biệt lắm, lúc này mới giả bộ như không cẩn thận dáng vẻ đem trước mặt một cái bình nhỏ đẩy ngã, từ trên đài cao lăn xuống đi bình theo tiếng mà nát. Đây chỉ là một nhỏ ngoài ý muốn, vượng vượng hồ hồ mọi người chưa từng có tại chú ý, chỉ có một cái canh giữ ở dưới đài ăn uống người lặng lẽ rời đi. Rất nhanh, từ Cửu Lê bộ lạc phía ngoài cùng bắt đầu, cái này đến cái khác bó đuốc bị dập tắt, tại cái này hắc ẩm dưới, từng cái binh sĩ thì cầm công cụ phân công hợp tác đem từng cái lạc đàn người che miệng trói lại về sau kéo đi. Trong đêm tối, Cửu Lê bộ lạc phảng phất biến thành vào một cái con mồi sân chơi, mà lại trong này con mồi vẫn là sẽ không chống cự loại kia, rượu hiệu quả đi lên về sau, coi như không có té xỉu người giờ phút này cũng đứng không vững bước chân, càng không cần nhắc tới phản kháng. Lại đến đằng sau, dược hiệu triệt để phát tác, các binh sĩ công việc liền triệt để biến thành cho từng cái té xỉu người buộc dây thừng. Cửu Lê bộ lạc người dù sao nhiều như vậy, để nếu như không trói lại, chờ dược hiệu quả, vậy liền không có cách nào hoàn chỉnh chiếm đoạt Cửu Lê bộ lạc. Hết thể đều kết thúc. Vương Mãng nhìn xem phía dưới còn đang thiêu đốt đống lửa, không nhanh không chậm ăn trước mặt thịt nướng. Hiện tại tất cả mọi người đã ngất đi, các binh sĩ ngay tại phía dưới giơ bó đuốc quang minh chính đại chọn thanh niên trai trắng, sau đó kéo đi trói lại. Một đêm ung dung đi qua, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, an tĩnh Cửu Lê bộ lạc tựa như đúng sôi trào đồng dạng náo nhiệt. Ngủ một giấc ngon lành, Vương Mãng không nhanh không chậm từ nguyên bản thuộc về Cửu Lê tộc trưởng trong phòng đi ra, đều tỉnh dậy. Canh giữ ở cổng binh sĩ lập tức chào theo quân lễ, thân thể cường tráng một nhóm kia cơ bản đều tỉnh dậy. Ừm, nếu coi trọng bọn hắn, hôm nay trước đói bọn hắn một ngày. Vương Mãng nhẹ gật đầu liền dạo bước hướng đi Cửu Lê bộ lạc bên ngoài. Về phần những cái kia bị trói trông giữ lên Cửu Lê tộc nhân, Vương Mãng hoàn toàn không có tính toán đi xem. Dù sao không cần nghĩ, đi khẳng định đúng bị điên cuồng chửi mắng, thuần túy là cho mình một ngạn. Đi tại Cửu Lê bộ lạc bên ngoài, Vương Mãng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Cửu Lê bộ lạc đồng ruộng. Nói là Cửu Lê bộ lạc đồng ruộng, kỳ thật cùng Song Lưu bộ lạc không hề có sự khác biệt. Từ vừa mới bắt đầu chính là Song Lưu bộ lạc người chỉ đạo khai thần, hạt giống, công cụ chờ một chút cũng đều là dùng Song Lưu bộ lạc. Nơi này thổ địa sát thực phi nhiêu, trung quanh nơi này mảng lớn thổ địa đều rất thích hợp trồng trọt. Vương Mãng một bên xem xét một bên hài lòng nhẹ gật đầu, thổ địa cũng có, liền chờ nhân thủ. Hiện tại Song Lưu bộ lạc thổ địa kỳ thật rất dư giả, khu mỏ quặng địa phương không tính ở bên trong, Song Lưu bộ lạc đại bản doanh cùng hùng thôn chung quanh thổ địa liền đã có rất lớn diện tích. Nhưng là hai cái này thôn xóm chung quanh thổ địa bởi vì địa hình nguyên nhân khai khẩn ra ruộng đồng tương đối phân tán. Mà Vương Mãng đang suy tư về sau cũng không có ý định tại Song Lưu bộ lạc bản bộ trắng trợn phát triển nông nghiệp, chỉ tính toán duy trì số lượng nhất định, để trong bộ lạc người lại công việc là đủ rồi. Tại Vương Mãng quy hoạch bên trong, Song Lưu bộ lạc phương hướng phát triển đúng kỹ thuật, giáo dục, chính trị trung ương, mà không phải nông nghiệp phát triển. Mà Cửu Lê bộ lạc chung quanh thổ địa chính là Vương Mãng dự định trắng trợn phát triển nông nghiệp địa phương, hoàn chỉnh chiếm đoạt Cửu Lê bộ lạc về sau, cũng không cần một lần nữa kiến thiết, trực tiếp dùng Cửu Lê bộ lạc thành lập mới thôn xóm là được rồi. Đây cũng là Vương Mãng dự định chuẩn bị cho Tân Hàng địa phương, dù sao hắn thiên phú rất thích hợp nông nghiệp, lãng phí không cần thật sự là thật là đáng tiếc. Năm nay rốt cục bình tĩnh lại, ta cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Hoàn thành mục tiêu, Vương Mãng chỉ cảm thấy thể xác tinh thần vô cùng vui vẻ cùng nhẹ nhõm. Chương 107, hòa bình sau phát triển dụng kế cầm xuống Cửu Lê bộ lạc về sau, Vương Mãng không có đợi bao lâu liền trực tiếp quay trở về Song Lưu bộ lạc, hoàn toàn không có tại Cửu Lê bộ lạc trước mặt mọi người hiện thân. Mà Cửu Lê tộc trưởng đầu ngược lại là đưa đến Vương Mãng trước mặt, cũng chỉ có lúc này Vương Mãng mới có thể cảm thấy trong lòng một trận hoang vu, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, con đường này, nếu như mình thất bại, kết quả của mình chưa hẳn tốt hơn dạng này. Mình chết, hay là người khác chết, con dân của mình sống, hay là người khác con dân sống, đây đối với Vương Mãng tới nói không có cái gì tốt do dự. Năm nay chiến tranh đến đây kết thúc, còn lại nhiệm vụ chính là gieo hạt cùng giải binh. Trở lại Song Lưu bộ lạc, Vương Mãng trực tiếp tìm được Tần Hằng mở miệng nói, cho nên chờ ngươi đi sứ liên minh một chuyến về sau, ngươi liền bắt đầu thành lập khu nhà mới sự tình đi. Được. Tần Hằng khẽ gật đầu, chuyện này với hắn tới nói chính là một cái công việc, chuyển sang nơi khác công việc cũng không có gì khác nhau. Chiến đấu kết thúc, Song Lưu bộ lạc như cũ duy trì tràn ngập sức sống phát triển sức mạnh, từng đám cựu lê đầy tớ bị phân phối đến mọi thôn, hùng thôn, các phương diện sản lượng đạt được một cái ổn định tăng lên. Mặc dù Vương Mãng để Tần Hằng chủ bị mới nông nghiệp thôn, nhưng nhân thủ cũng không tính sử dụng nguyên lai cựu lê bộ lạc các nô lệ, những người này vừa mới bị tính kế, bị bằng hữu phản bội, trong lòng đều tràn đầy cừu hận căm thù. Nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ quá nguy hiểm, cho nên Vương Mãng liền đem những người này phân công đến địa phương khác nhau. Cừu hận loại vật này, tại không có hình thành ra quốc tín niệm thời điểm, vẫn là rất tốt bị thời gian hòa tan. Đúng rồi, vừa vặn gần nhất thanh nhàn xuống tới, ta dự định trong khoảng thời gian này vừa vặn phổ biến một chút chế độ tư hữu tiến trình. Vương Mãng lại nghĩ tới một sự kiện, mở miệng nói, ngươi giúp ta chằm chằm một chút mọi người phản ứng, có bất thường tình địa phương kịp thời nói cho ta. Hiện tại Song Lưu bộ lạc phát triển đã rất tốt, hiện tại phổ cập tư liệu hóa đúng một cái không tệ thời cơ, đợi thêm địa bàn cùng nhân khẩu mở rộng một chút về sau, cũng liền có thể thuận thế thành lập quốc gia. Sau đó thời gian, Vương Mãng đợi trong bộ lạc tô tô vẽ vẽ, lại tổng hợp trong hiện thực các vị chuyên gia đề nghị về sau, rốt cuộc quyết định các hạng chi tiết, bắt đầu công tác chuẩn bị. Mặc dù song lưu bộ lạc quy mô cũng liền tương đương với mấy cái thôn lớn nhỏ, nhưng loại này cải cách sự tình cũng không phải miệng hơi mở liền có thể hoàn thành sự tình, giai đoạn trước cần chuẩn bị đồ vật có rất nhiều. Tỷ như sớm chế tác đo đạc chiều dài đồ đồng tàu, dùng cái này đến làm phân ra về sau bằng chứng. Còn có chế độ tư hữu phổ biến về sau, tiền tệ cũng là nhất định, nguyên bản đối với tiền tệ Vương Mãng đã có thiết kế, nhưng bởi vì liên minh sự tình, kia một cái tiền tệ bị dùng cho từng cái bộ lạc ở giữa sử dụng, mỗi một mai thanh đồng tiền tệ giá trị đều quá lớn, không thích hợp dân chúng thường ngày sử dụng. Cho nên tân chế làm tiền tệ dùng tiểu xảo đồng tiền kiểu dáng, ở trong đó ngậm đồng lượng càng ít, đại biểu mặt giá trị cũng nhỏ đi rất nhiều, càng thích hợp thường ngày tiêu phí. Nói tóm lại, song lưu bộ lạc có thể chế tác vật phẩm địa phương đều toàn bộ bung ra chế tác, mỗi ngày các loại nguyên vật liệu vận chuyển tiến đến, lại biến thành từng kiện các loại vật phẩm. Nghe nói không? Chúng ta bộ lạc về sau giống như không phải mọi người cùng nhau ăn cơm, đồ ăn cũng không phải mỗi ngày theo số lượng cho mọi người phát. Chạm bạn tối ăn cơm xong vô sự thời điểm, mọi người ngồi vây quanh tại trước phòng trò chuyện nhà ngày. Ý gì a? Về sau không cho ăn cơm rồi? Một cái phụ nữ chưa từng nghe qua tin tức này, không hiểu hỏi. Không thể nào, trước kia đồ ăn ít thời điểm chúng ta tộc trưởng cũng không để cho chúng ta không có cơm ăn, hiện tại đồ ăn nhiều như vậy, tộc trưởng làm sao có thể không cho chúng ta ăn cơm nữa nha. Mặc dù còn không có chính thức bắt đầu, nhưng tin tức đã ẩn ẩn trong bộ lạc tản ra, bất quá đại đa số người vẫn là chưa tin. Bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu ngay tại loại hoàn cảnh này bên trong sinh hoạt, mỗi một ngày đều trải qua làm việc với nhau, hết thể chia sẻ lấy đồ ăn sinh hoạt, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ phát sinh cải biến. Cũng không phải không cho ăn cơm đi. Trong đám người có một tin tức linh thông người mở miệng nói, ta nghe nói thật giống như là muốn làm cái gì chế độ tư hữu. Vì sao kêu chế độ tư hữu a? Bởi vì song lưu bộ lạc một mực phổ biến giáo dục, những người này cũng là không đến mức chữ lớn không biết, nhưng vẫn là làm không rõ ràng loại này kỳ quái từ ngữ là có ý gì. Giống như nói đúng là về sau mọi người đồ vật đều là mình, ai trồng ra tới lương thực chính là của người đó. Trả lời người mình cũng là mơ mơ màng màng, giảng không ra cái như thế về sau. Ta nghe thợ đồng đám thợ cả nói, bọn hắn gần nhất tại chế tác một loại nhỏ tròn phiến, nghe nói chúng ta về sau muốn cái gì đồ vật, liền muốn dùng những này nhỏ tròn phiến đổi. Ta cũng nghe nói, nghề một sư phụ gần nhất cũng tại chế tác giường gỗ, nghe nói về sau chúng ta mỗi người đều có thể có. Một đám người náo nhiệt hàn huyên, riêng phần mình nói giải thích của mình, mặc dù tin tức còn không có chính thức công bố ra, nhưng tất cả mọi người hứng thú đều bị điều động bắt đầu. Đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt quá lâu, có ít người không nguyện ý cải biến, mà có ít người thì cảm thấy nếu thật là như vậy, sinh hoạt hẳn là có thể càng tốt hơn một chút, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Mà những này tin tức ngầm tự nhiên là từ Vương Mãng nơi này chuyển tới, đây là một loại thêm nhiệt, trước hết để cho khái niệm tại mọi người trong đầu xuất hiện, lại căn cứ phản ứng một chút xíu dẫn đạo hướng rõ, dạng này mới có thể cam đoan chính thức áp dụng thời điểm không có quá lớn mâu thuẫn. Song lưu bộ lạc bên này tại chủ bị lấy tư liệu hóa sự tình, mà trong liên minh cái khác mấy cái bộ lạc thì cũng giống như Vương Mãng trước đó lời nói đồng dạng, từng cái ma quyền sát trưởng hướng về mình xung quanh bộ lạc nhóm vươn ma chảo. Cương đại bộ lạc trực tiếp là tập hợp toàn tộc chi lực khởi xướng tiến công, không cần lo lắng bộ lạc hậu phương vấn đề an toàn, mà không đủ cường đại bộ lạc thì biết liên hợp cái khác minh hữu cộng đồng hành động. Đáng nhắc tới chính là, những này bộ lạc ngược lại là từ song lưu bộ lạc nơi này học xong một vài thứ, tiến đánh cái khác bộ lạc thời điểm cũng không còn chỉ dùng ma lực, cũng thử nghiệm tập kích bất ngờ cùng chia cắt loại hình nhỏ xét lược. Mãnh liệt như vậy thế công trong lúc nhất thời đem những cái kia không có chút nào chuẩn bị nhỏ bộ lạc đánh trở tay không kịp, trong thời gian thật ngắn liền có thật nhiều bộ lạc bị gồm đâu, 7 cái bộ lạc thực lực lập tức lớn mạnh rất nhiều rất nhiều. Bất quá cái này thế công cũng không có tiếp tục quá lâu liền ẩn ẩn có dấu hiệu kết thúc, Vương Mãng minh bạch, đây là mấy cái bộ lạc đã có chút không ăn được, địa bàn làm lớn ra nhiều như vậy, có càng nhiều con mồi, đối thổ địa nhu cầu giảm bớt rất nhiều, mà tại nhân khẩu bên trên, bắt đầy tớ số lượng cũng có chút quá nhiều. Chuẩn bị dừng bước lại thời điểm, từng cái bộ lạc mới phát hiện nhiều như vậy đầy tớ, bên mình giống như căn bản không biết nên an bài thế nào, lưu tại bộ lạc lao động đi, không cần nhân thủ nhiều như vậy, để bọn hắn ra ngoài đi săn đi, lại không yên lòng nhiều người như vậy cầm vũ khí lên. Kết quả là, mấy cái bộ lạc ánh mắt ẩn ẩn bắt đầu liếc về phía song lưu bộ lạc. Chương 108, phát triển 2, mà liền tại cái này mấu chốt tiết điểm, mang theo Vương Mãng chỉ thị Tần Hằng xuất hiện ở từng cái bộ lạc bên trong, cũng đưa ra từng cái nghe phi thường mê người hợp tác. Chúng ta chỉ cần ra người ra đồ ăn, về sau hàng năm liền có thể ngồi đợi chia sẻ. Đại Phong bộ lạc tộc trưởng có chút không dám tin tưởng mở miệng nói. Loại lời này giống như là nói với hắn, các ngươi chỉ cần ra 5 người, về sau hàng năm ta đều cho ngươi 10 cái, 20 người đi săn đồ ăn đồng dạng, quả thực là không cách nào làm cho người dám tin tưởng. Không sai, đây là chúng ta tộc trưởng tự mình nói. Mà lại cơ hội như vậy chỉ có chúng ta mấy cái huynh đệ bộ lạc ở giữa mới có thể hợp tác, cái khác bộ lạc thế nhưng là không có cách nào tham dự. Tân Hằng nặng nề gật đầu nói. Mà lại không chỉ là trồng trọt phía trên, chỉ cần đúng chúng ta song lưu bộ lạc có đồ vật, đều có thể cùng hưởng cho huynh đệ chúng ta bộ lạc sử dụng, các ngươi ra người, chúng ta ra kỹ thuật, đồ vật mọi người cùng nhau chia sẻ. Nghe được Tân Hằng lời nói, gió lớn tộc trưởng trái tim nhịn không được nhảy loạn một cái, mở miệng thử hỏi kia thanh đồng đâu. Đối với song lưu bộ lạc, bọn hắn trông mà thèm đồ vật rất nhiều, nhưng nhất trông mà thèm đồ vật vẫn là phải tính chiến mã cùng đồ đồng tao. Hai cái này đúng song lưu bộ lạc độc chiếm đồ vật, cũng là song lưu bộ lạc nhân số ít, sức chiến đấu cao nguyên nhân trực tiếp một trong. Cái này chúng ta tộc trưởng chưa hề nói. Tần Hằng do dự một chút, dừng một chút sau lại mở miệng nói, bởi vì hiện tại thanh đồng khai thác số lượng quá ít, chính chúng ta đều không đủ dùng. Bất quá ta cảm giác, nếu như khai thác nhiều hơn, chúng ta tộc trưởng cũng biết rất nguyện ý chia sẻ cho huynh đệ bộ lạc, dù sao mọi người cường đại, chúng ta mới có thể đối mặt những địch nhân khác nhà. Tần Hằng mặc dù không có nói rõ, nhưng lời đã rất trực bạch, ý tứ ngay tại lúc này khai thác số lượng quá ít, không có cách nào cùng hưởng, nhưng nếu là khai thác nhiều hơn, liền có thể chia sẻ. Mà nếu như đổi thành người khác nói, có độ tin cậy khả năng không cao, nhưng do lớn tộc trưởng thế nhưng là biết vị này người trẻ tuổi thế nhưng là song lưu bộ lạc gần với vương mãng người, nói lời phân lượng đầy đủ. Tốt, tốt, tốt. Do lớn tộc trưởng kích động ngay cả kêu ba tiếng tốt, các ngươi lúc nào muốn người, tùy thời đều có thể đem người mang đi. Không phải do lớn tộc trưởng đốc, mà là bởi vì ánh mắt tính hạn chế, nhường hắn chỉ có thể nhìn thấy chuyện trước mắt, chúng chi làm thế lực cường đại bộ lạc, bọn hắn bộ lạc gần nhất thu hoạch lớn nhất, trong bộ lạc có đại lượng đầy tớ, đang lo không có chỗ phương sử dụng đây. Có thể hợp tác với song lưu bộ lạc, coi như không có thanh đồng, những vật khác cũng phi thường kiếm lời, giống như là muối cùng hương liệu cùng rượu, ba cái này đều là hắn thích vô cùng đồ vật. Không đổi không đổi, chúng ta trước chậm rãi thương lượng một chút cụ thể hợp tác hạng mục. Tần Hằng trên mặt cũng là tiếu dung sán lạ, dù sao trước khi lên đường vương mãng thế nhưng là nói, lần này nhiệm vụ hoàn thành tốt, tháng này thế nhưng là có tiền thưởng. Lần này xuất hành du thuyết từng cái bộ lạc, Tần Hằng ngoại trừ mang theo đại lượng các loại hàng mẫu bên ngoài, còn mang theo thật dày một đống gia thú, mỗi một cái phía trên đều dùng thuốc màu vẽ ra đại khái địa hình. Từng cái bộ lạc đều có thể tại những này đơn giản hóa sau trên bản đồ lựa chọn mình muốn tham dự hợp tác, cùng nhận tàu khu vực. Mà Đại Phong bộ lạc tài đại khí thô, do lớn tộc trưởng đơn giản giải về sau trực tiếp vung tay lên, mỗi cái hạng mục đều tham gia một bộ phận, mà trồng trọt phương diện thì là trực tiếp vòng cửu lê bộ lạc chung quanh một mảng lớn thổ địa, cơ bản so trước đó hai cái bộ lạc cộng lại đều muốn nhiều. Vui vẻ rời đi Đại Phong bộ lạc về sau, Tần Hằng ngựa không ngừng vó tiến đến Thanh Điệu bộ lạc, về phần Đại Phong bộ lạc tham dự các nô lệ, đến tiếp sau sẽ có người đặc biệt áp giải về Song Lưu bộ lạc. Ngoại trừ đây tớ, chúng ta chính bộ lạc thành viên được hay không? Thanh Điệu trong bộ lạc, Tần Hằng vừa giải thích xong, Thanh Điệu tộc trưởng liền mở miệng nói một câu để Tần Hằng kinh ngạc. Thanh Điệu bộ lạc quy mô không nhỏ không lớn, trong đoạn thời gian này, thu hoạch cũng ở vào mấy cái trong bộ lạc trung đẳng trình độ, lúc đầu Tần Hằng còn cảm thấy mời chim bộ lạc biết giống vừa bắt đầu hai cái nhỏ bộ lạc đồng dạng hơi ra một bộ phận đầy tớ. Không nghĩ tới Thanh Điệu tộc trưởng không chỉ có đầu nhập vào tất cả đầy tớ, thậm chí còn dự định đem mình bộ lạc các chiến sĩ cũng tham dự vào. Cái này không cần thiết đi, chúng ta chân quý các chiến sĩ hẳn là thừa dịp hiện tại khai thác thổ địa, đi chúng ta nơi đó công việc có chút thật là đáng tiếc. Bất quá Tần Hằng vẫn là mở miệng cự tuyệt. Mặc dù nói nhiều người một chút đối Song Lưu bộ lạc tới nói cũng là chuyện tốt, nhưng Vương Mãng cũng nhắc nhở qua Tần Hằng, lần này hợp tác muốn để mấy cái bộ lạc ăn vào chỗ tốt, không thể để cho bọn hắn ăn thiệt thòi cùng bị hao tổn. Tần Hằng có thể lý giải Vương Mãng ý tứ, hắn là muốn cho mấy cái bộ lạc xem như thương đồng dạng không ngừng hướng ra phía ngoài bắt đầy tớ, sau đó lại đem đầy tớ vùi đầu vào Song Lưu bộ lạc bên trong, song phương đều có thể thu hoạch được lâu dài lợi ích, bằng không mà nói chỉ lấy cắt một bộ gì nhuận liền thiếu đi nhiều lắm. Tốt a. Thanh Điểu tộc trưởng hơi có chút không vui dáng vẻ. Hắn cùng do lớn tộc trưởng không giống, hắn có ý nghĩ khác. Tại cùng Song Lưu bộ lạc tiếp xúc về sau, Thanh Điểu tộc trưởng đột nhiên phát hiện, so với chiến đấu, giống như có tốt hơn phương thức có thể thu hoạch đồ ăn, bọn hắn hiện tại hợp tác với Song Lưu bộ lạc, sản xuất rất nhiều thứ đại bộ phận bộ lạc đều không có, mà ngoại trừ mình mấy cái này kết minh bộ lạc bên ngoài, cái khác bộ lạc cũng vô pháp hợp tác với Song Lưu bộ lạc. Dưới tình huống như vậy, nếu như mình đem những vật này xuất ra đi cùng cái khác bộ lạc giao dịch, liền có thể thu hoạch được đại lượng hồi báo, tính toán xuống tới, cái này nhưng so sánh chém chém giết giết muốn tới ổn định nhiều. Bất quá Song Lưu bộ lạc không đồng ý, hắn cũng không có cái gì biện pháp, hắn ý nghĩ ngược lại là không có đoạn, cùng Đại Phong bộ lạc những cái kia bộ lạc ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, hướng đi mặt khác một con đường bên trên. Mà Thanh Điểu tộc trưởng có tính toán gì cùng cách làm đều không có quan hệ gì với Tần Hằng, đặt thành hợp tác về sau Tần Hằng liền vui vẻ hướng về kế tiếp bộ lạc bước đi. Ngay tại lúc đó, Vương Mãng thì là trong bộ lạc đại quy mô khai triển lên thống kê công việc, thậm chí là nhàn rỗi đám binh sĩ cũng bưng vũ khí xuống, cầm lên gia thú biến thành thống kê viên, không có cách nào, ai bảo bọn hắn trình độ văn hóa cao đâu. Phổ biến chế độ tư hữu, Vương Mãng đúng dự định điểm địa chia tiền, vậy dĩ nhiên là muốn thống kê ra từng cái trong thôn dân tự do nhân số, sau đó dựa theo danh sách này đến phân phối. Ai, không có trang giấy chính là không tốt. Không có Tần Hằng chia sẻ áp lực, Vương Mãng ngồi ở trong phòng của mình chỉ cảm thấy đầu đều muốn biến lớn. Song Lưu bộ lạc còn không có chế tác được trang giấy, sử dụng chính là đi qua xử lý gia thú, những này gia thú từng cái đều rất dày, mà giờ khắc này, Vương Mãng trong phòng đều sắp bị gia thú chất đầy. Nhưng là bất kể thế nào đau đầu, Vương Mãng đều chỉ có thể từng cái chậm rãi xử lý, làm một kẻ thống trị. Có đôi khi sinh hoạt chính là như thế buồn tẻ lại vô vị. Ta thể, một thế này ta nhất định phải làm tốt bồi dưỡng nhân tài công việc, bằng không sớm muộn cũng có một ngày biết đến mất. Một cái đi ngang qua thôn dân cái này bị gầm lên giận dữ dọa đến một cái giật mình, nhìn xem tộc trưởng gian phòng rơi vào trong trầm mặc, tộc trưởng giống như nói hắn điên rồi. Chương 109, tăng cường quân bị dự định liên quan tới tư hữu hóa sự tình chậm rãi tại dân gian lên men, Vương Mãng trong bóng tối dẫn đạo, cuối cùng từ vừa bắt đầu quan điểm nửa này nửa kia biến thành đại đa số người đều có thể tiếp nhận. Cái này đã đầy đủ, về phần số ít người ý kiến không có chút nào trọng yếu, thậm chí Vương Mãng không ngại trực tiếp hủy bỏ bộ phận này người thân phận. Khó khăn nhất thân phận thống kê công việc cũng cuối cùng kết thúc, kết quả là tư lưu hóa rốt cục tại một ngày này chính thức thực hành. Một ngày này, tất cả mọi người buông xuống trong tay công việc, trong bộ lạc lớn nhất đất chống chỗ tập hợp, cùng lúc đó cái khác mấy cái trong thôn làng cũng tại thôn trưởng dẫn đầu dưới tiến hành cái này. Các vị tộc dân, làm Vương Mãng đứng ở trên bàn thời điểm, phía dưới lập tức trở nên phá lệ yên tĩnh, trong Song Lưu bộ lạc cũng chỉ có Vương Mãng có cái này hy vọng. Sửa sang lại một chút suy nghĩ, Vương Mãng cao giọng mở miệng nói: "Mấy năm trước, chúng ta Song Lưu bộ lạc vẫn chỉ là một chi vì sinh tồn khắp nơi phiêu bạt lưu dân. Mà ta lên làm tộc trưởng về sau những năm này, chúng ta lưu tại nơi này, không còn phiêu bạt. Ở chỗ này, chúng ta chiến thắng tật bệnh, chiến thắng dã thú, chiến thắng tất cả địch nhân, mà bây giờ, chúng ta cũng chinh phục thổ địa, không còn cần vì đồ ăn cùng dã thú vật lộn. Trong mắt của ta, chúng ta đã cùng cái khác bộ lạc khác biệt, chúng ta đúng thời điểm làm ra cải biến." Các vị đang ngồi bên trong có ít người cũng đã phát hiện mình mỗi thiên công làm rất nhiều, cũng sản xuất rất nhiều đồ ăn, nhưng tại thời điểm khó khăn, nhưng vẫn là muốn cùng những người khác cùng một chỗ chịu đựng đói khát. Trước đó, ta cũng nghe từng tới trong các ngươi một số người phát qua bực tức, cho nên ta suy nghĩ về sau, cảm thấy chúng ta phải làm ra cải biến. Cho nên từ nay về sau, chúng ta Song Lưu bộ lạc bắt đầu cải cách, công việc tiến hành chia nhỏ, các ngươi không còn là chỉ vì bộ lạc mà công việc, mà là vì chính các ngươi. Phía dưới, ta tới nói một chút cụ thể phân phối, đầu tiên là tiền tệ, ta đến đơn giản giải thích một chút tiền tệ tác dụng. Bởi vì về sau mọi người cần gì Đông Tây bộ rơi không chịu trách nhiệm thống nhất cấp cho, mà một bộ phận người bởi vì bộ lạc cần, có thể sẽ không tòng sự làm nông, cho nên muốn cái gì liền muốn cùng người khác giao dịch. Mà tiền tệ chính là dùng để giao dịch đồ vật, hiện tại các ngươi khả năng còn cảm giác không thấy, bất quá tin tưởng ta, về sau các ngươi liền sẽ biết vật này tốt, cho nên muốn trân quý tốt tiền của các ngươi. Ngoại trừ tiền tệ bên ngoài, lần này trọng yếu nhất một hạng chính là thổ địa, hôm nay sẽ cho mọi người phân phối thổ địa, về sau hôm nay phân phối thổ địa chính là chính các ngươi người đồ vật, trồng chọn thứ gì chính các ngươi quyết định, bao nhiêu thu hoạch chỉ cần giao cho bộ lạc một phần nhỏ, còn lại đều là các ngươi mình. Ngoại trừ hai cái này, mỗi cái gia đình đều sẽ phân phối một cái chỗ ở cùng nguyên bộ đồ làm bếp cùng đồ dùng trong nhà. Đương nhiên, vừa mới bắt đầu khả năng tất cả mọi người biết không quen, cho nên trong này ở giữa sẽ có một cái quá độ thời gian, trong khoảng thời gian ngắn mọi người vấn đề ăn cơm vẫn là có bộ lạc giải quyết. Phải nhắc nhở một chút mọi người ạ. Mấy ngày nay cần phải tranh thủ thời gian học một ít làm thế nào cơm, bằng không đến lúc đó ngay cả cơm cũng sẽ không làm, vậy ta cũng mặc kệ nha. Tại lời nói phía sau cùng, Vương Mãng khó được ở trước mặt mọi người mở một trò đùa, dẫn tới phía dưới một trận cười to, nghiêm túc bầu không khí cũng sinh động hẳn lên. Sau đó thời gian Vương Mãng để có nghi ngờ người nói ra nghi ngờ của mình, mà mình đem từng cái tiến hành giải đáp. Mà tại tan họp về sau, mỗi người đều có thể đi nhận lấy mình kia một phần, từ hôm nay trở đi, mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, Song Lưu bộ lạc đã chính thức tiến vào tư hữu hóa chế độ. Cùng lúc đó, Song Lưu bộ lạc nhà thứ nhất cửa hàng cũng chính thức khai trương, chủ yếu tiêu thụ tự nhiên là đồ ăn, dù sao vừa mới thu hoạch kết thúc, chờ sau đó một vòng thu hoạch trước đó nếu như bộ lạc không cung cấp đồ ăn, những người khác đúng muốn chết đói. Căn cứ thân phận khác biệt, mỗi người mua sắm giá cả cũng không giống nhau, phụ trách trồng trọt nông dân bởi vì lần tiếp theo thu hoạch trước đó đúng không có thu nhập, cho nên bọn hắn mua sắm đồ ăn giá cả tương đối thấp, có thể cam đoan phát ra tiền tệ để bọn hắn có thể ăn no đến kế tiếp thu hoạch ngày. Mà về phần những cái kia có kỹ thuật người, công tác của bọn hắn có thể thu hoạch được tiền lương, bọn hắn mua sắm đồ ăn giá cả muốn hơi cao một chút. Vương Mãng nguyên bản cũng không quá muốn làm loại này khác biệt đối đãi, nhưng là cân nhắc đến nếu như đều lấy giá thấp bán ra lời nói, làm kỹ thuật đám người này biết lười biếng. Dù sao theo bọn hắn tiền lương tới nói, chỉ cần công việc một ngày, liền đầy đủ mấy ngày ăn cơm. Trong mấy ngày kế tiếp, Song Lưu bộ lạc dung chuyển mấy ngày, các hạng công việc cơ bản đều ngừng lại, phần lớn người đều đang bận rộn xác định đất đai của mình, cùng nhà ở của mình. Mà còn tiếp tục đang làm việc chỉ có 3 loại người, chủ dân nhóm mặc dù là bộ lạc cống hiến rất nhiều, dựa theo Song Lưu bộ lạc chế độ đã đầy đủ thăng làm chính thức cư dân, nhưng cân nhắc đến bọn hắn tính đặc thù, Vương Mãng một mực không có phê chuẩn, mà chính bọn hắn cũng không có cái gì ý kiến. Loại người thứ hai tự nhiên là nô lệ, lần này tư hữu hóa cải cách đối bọn hắn tới nói không có gì thay đổi, công tác của bọn hắn cũng sẽ không bởi vậy dừng lại, khả năng đối với bọn hắn tới nói, duy nhất biến hóa liền là có một cái tốt hy vọng. Mà cuối cùng một loại người, đó chính là Song Lưu bộ lạc binh sĩ, đám người này mặc dù cũng có phần địa, nhưng bọn hắn công việc tạm thời không thể dừng lại. Sớm đi thời điểm Tần Hằng đi sứ tình huống phi thường tốt, từng cái bộ lạc lần lượt đem mình đẩy tớ đưa tới, vì bảo trì những này đẩy tớ không tạo thành náo động, nhất định phải có các binh sĩ thời thời khắc khắc giám thị trông giữ. Số lượng binh lính lại bắt đầu không đủ ạ. Ngồi tại trước bàn, Vương Mãng phát sầu kéo mình tạm nhặt tóc. Sau đó trong một đoạn thời gian, Song Lưu bộ lạc cơ bản không có cái gì chiến tranh rồi, ấn lý thuyết cũng không cần quá nhiều binh sĩ. Nhưng vấn đề là hiện tại Song Lưu bộ lạc sạp hàng thật sự là quá lớn, Mỏ Đồng thôn, Song Lưu bộ lạc, Hùng thôn, Cửu Lê bộ lạc bên kia hết thảy 4 cái địa phương. Mà cái này 4 cái địa phương cũng đều không phải cùng một chỗ, mà là giống một đầu bị kéo thành tuyến đồng dạng, lại thêm tiếp xuống tràn vào đại lượng đầy tớ, liền càng thêm cần gia tăng số lượng binh lính. Nhưng bây giờ một vấn đề bày ở Vương Mãng trước mặt, vậy nếu không có nhân tuyển thích hợp, bộ lạc đến tộc dân nhóm đi qua mấy lần chọn lựa ra 300 tên lính, những người còn lại vừa mới phân phối các loại công việc, không có nhân tuyển thích hợp. Mà bây giờ Song Lưu bộ lạc số lượng nhiều nhất chính là các nô lệ, thế nhưng là đem các nô lệ chuyển hóa trở thành binh sĩ càng thêm không thực tế, đến lúc đó làm không tốt sẽ còn lật người đến cắn được chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Mãng phát hiện có vẻ như hiện tại nhân tuyển duy nhất cũng chỉ có đám kia chuột dân, ý chí của bọn hắn kiên định, trung thành đáng tin, phục tùng mệnh lệnh, từ mọi phương diện tới nói đều rất thích hợp trở thành một sĩ binh, duy nhất cần lo lắng vấn đề cũng chỉ có tín ngưỡng phương diện. Chương 110, tiếng vang không do dự quá lâu, Vương Mãng liền đánh nhịp quyết định, bắt đầu dùng chuột dân, dùng bọn hắn mở rộng binh sĩ quy mô. Tín ngưỡng vật này là một thanh kiếm hai lưỡi, có chỗ xấu cũng có chỗ tốt, mấu chốt là phải thấy thế nào sử dụng nó, mà Vương Mãng cũng nghĩ minh bạch, có nhiều thứ lấp không bằng khai thông, hiện tại ít người mình có thể quản không được, có thể theo nhân khẩu không ngừng tăng lớn, mình cũng không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Làm mọi người có cần thời điểm, liền xem như không có chuột dân nhóm, cũng sẽ có những người khác mở ra cái lối đi này. Hạ quyết tâm về sau, Vương Mãng lập tức bắt đầu ta chấp hành, tất cả chuột dân công việc trước tiên đình chỉ giao lại cho những nô lệ khác, sau đó tiến về song lưu bộ lạc bên ngoài nhỏ quân doanh. Tại chính thức thành quân trước một đêm, Vương Mãng tại nhỏ trong quân doanh một mình gặp mặt một vị chuột dân thành viên. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Nhìn xem trước mặt vị nam tử này, Vương Mãng thở dài lấy mở miệng nói: "Vị tộc trưởng, hết thảy cực khổ đều không trọng yếu." Vị nam tử này đứng trước mặt Vương Mãng, mặt mũi tràn đầy kích động, phản phất đạt được Vương Mãng khẳng định so được cái gì ban thưởng đều muốn trọng yếu đồng dạng. Hiện tại chuột dân tình huống như thế nào? Vương Mãng cũng vô dụng hàn huyên quá nhiều, trực tiếp hỏi ra mình muốn hiểu rõ vấn đề. Hiện tại chuột dân nhóm hết thảy đều rất tốt, ta chưa từng nghe qua bất luận cái gì bất lợi cho bộ lạc ngôn luận, chỉ bất quá có ít người hướng ta biểu thị ra, muốn năn nỉ ngài để trong bộ lạc tất cả mọi người tín ngưỡng thần linh. Vương Mãng khẽ gật đầu, mở miệng nói hiện trong bộ lạc thiếu khuyết lính, cho nên ta dự định bắt đầu dùng chuột dân nhóm tiến hành tăng cường quân bị, vì ổn định bọn hắn, chuyện này ta có thể đáp ứng một bộ phận, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Ta minh bạch, ta sẽ đem công lao này ôm trên người mình, ngày mai ta liền sẽ ở trên đại hội làm ra tỏ thái độ. Nam tử này lập tức liền lĩnh ngộ Vương Mãng ý tứ, đây cũng là Vương Mãng đối với hắn hài lòng nhất địa phương. Đối với chuột dân đám người này, Vương Mãng tại vừa bắt đầu có chút do dự, nhưng vô luận bắt đầu dùng không bắt đầu dùng, Vương Mãng tại lúc ấy liền làm ra bố cục, mà bây giờ không nghĩ tới thật dùng tới. Tại vừa thành lập chuột dân thời điểm, cân nhắc đến về sau khả năng dùng tới được, cho nên trong đám người này nhất định phải có người nghe lệnh của mình, mà bọn hắn những người kia bởi vì tín ngưỡng nguyên nhân, đối thần tín ngưỡng phải lớn tại Vương Mãng. Đối với Vương Mãng mệnh lệnh có thể chấp hành, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể vi phạm cùng mạo phạm thần linh, mà Vương Mãng linh cơ khẽ động, bí mật chọn lựa một vị tộc dân, nhường hắn lặng lẽ xen lẫn vào chuột dân trong đội ngũ. Thân phận của hắn ngoại trừ Vương Mãng bên ngoài không có bất kỳ người nào biết, mà biểu hiện của hắn cũng cùng chuột dân đồng dạng, thậm chí so đại bộ phận chuột dân đều càng thêm thành kính. Tại có ý khác tình huống dưới, mấy lần lão xương thần linh báo động, cho tới bây giờ, hắn tại các tín đồ bên trong có rất lớn lực ảnh hưởng. Mà bây giờ, chính thức dự định bắt đầu dùng chuột dân nhóm, vậy liền cần lại thêm một mũi lửa, đem hắn tại chuột dân bên trong địa vị đẩy hướng cao hơn, tốt nhất là để nó trở thành chuột dân bên trong người dẫn đầu. Đối đãi một cái kiên cố thành lũy, chính diện tiến công chỉ có thể đâm đến đầu rơi máu chảy, mà từ nội bộ công phá thì biết đơn giản rất nhiều. Lần này gặp mặt không có người thứ hai biết, ngày thứ hai, tại binh sĩ duy trì dưới, 823 tên chuột dân toàn bộ đi tới trên giáo trường. Hết hạn đến trước mắt, bọn hắn cũng còn không biết lần này đến cùng là bởi vì cái gì sự tình. Các vị, từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng sẽ không tiếp tục cần công tác, về sau, nhiệm vụ của các ngươi chính là cầm vũ khí lên, bảo hộ trong bộ lạc tất cả mọi người. Vương Mãng đứng tại trên đài cao cao giọng mở miệng nói. Vừa mới nói xong, phía dưới chuột dân nhóm lập tức ầm ĩ lên, công việc vất vả vẫn là mệt mỏi một điểm, bọn hắn còn không sợ cũng không có cái gì lời oán giận, bởi vì bọn hắn cảm thấy đó là vì chuột lại tội lỗi của mình. Thế nhưng là cầm vũ khí lên, bọn hắn cũng không nguyện ý, theo bọn hắn nghĩ, cầm vũ khí lên giết người biết gia tăng tội lỗi của mình. Đối với loại tình huống này Vương Mãng đã sớm dự liệu được, đây cũng chính là Vương Mãng vì cái gì chậm chạp không dùng những người này nguyên nhân, bất quá đối với này Vương Mãng đã sớm làm xong đối sách. Vương Mãng không có mở miệng, trong đám người lại đột nhiên đứng ra một cái người, lập tức toàn trường ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Tôn quý tộc trưởng, trên người chúng ta lưng đeo sâu nặng tội nghiệp, chúng ta cần dùng cực khổ đến tiêu trừ trên người mình tội nghiệp, công việc gì chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận, nhưng cũng không nguyện ý lại cầm lên vũ khí. Câu nói này xem như nói ra chuột dân trong lòng nói, bất quá ngay sau đó lời của nam tử lại là nhất chuyển mở miệng nói. Nếu như ngài thật muốn cho chúng ta trở thành binh lính lời nói, như vậy chỉ có một loại biện pháp, chỉ cần ngài đáp ứng, vô luận bao lớn tội nghiệp ta đều nguyện ý gánh chịu. Một câu nói kia nói chuyện, tất cả chuột dân đều tràn đầy nghi hoặc, không biết vị này thành tín nhất tín đồ muốn cái gì, thậm chí có thể lương đeo tội nghiệp. Ngươi có cái gì yêu cầu, nói đi. Vương Mãng lạnh lùng mở miệng hỏi. Chúng ta đúng thần trên thế gian nhóm tín đồ thứ nhất, còn có rất nhiều người không có quy y thần dưới chân, cho nên nếu như ngài nguyện ý để chúng ta truyền bá quang huy của thần, ta nguyện ý trở thành ngài trong tay sắc bén nhất vũ khí. Nói đến đây nam tử quỳ trên mặt đất, thần sắc vô cùng thành kính, liền phảng phất tại giống thần linh cầu nguyện đồng dạng. Làm lời nói này xong, còn lại chuột dân lập tức phản ứng lại, sau đó theo sát lấy liền mừng như điên cùng theo quỳ xuống. So với truyền bá thần quan mang, lưng đeo một chút tội nghiệp lại coi là cái gì đâu, chỉ cần để càng nhiều người tín ngưỡng thần linh, bọn hắn cái gì đều có thể tiếp nhận. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vương Mãng giả bộ như rất do dự dáng vẻ, qua một đoạn thời gian mới mở miệng đáp ứng xuống. Bất quá ta có một ít điều kiện, các ngươi truyền giáo nhất định phải nhận một chút tước thúc, không thể tùy ý truyền bá tín ngưỡng của các ngươi. Cảm ơn ngài tha thứ, thần quang mang biết chiếu rọi ngài. So với trước đó tuyệt đối cấm chỉ, hiện tại bung ra đối với những người này tới nói đã là thiên đại hỷ sự, tự nhiên là không có người biết phản đối. Kỳ thật tự do truyền giáo cùng hạn chế truyền giáo, đối Vương Mãng tới nói đều không kém quá nhiều, chỉ bất quá nhiều khi rất dễ dàng đạt được ngược lại không chân quý. Cho nên Vương Mãng mới dự định dần dần bung ra hạn chế, trong thời gian này cũng có thể lợi dụng việc này đến thôi động mình ám tử danh vọng. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nhớ tới, tất cả mọi người bị giật mình kêu lên, thuần thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một làn khói trụ trực trùng bất yêu. Tình huống như thế nào? Nhanh lên đi xem một chút. Vương Mãng nhìn xem cái hướng kia một mặt nghiêm trọng, vội vàng hạ lệnh để một bên binh sĩ chạy tới nhìn xem. Không xong, không xong. Bất quá nhận được mệnh lệnh người lính kia còn không có rời đi, lại đột nhiên có một sĩ binh hốt hoảng lảo đảo xông vào, một bên chạy, còn vừa hô to. "Đừng hốt hoảng, đến cùng đúng chuyện gì xảy ra, ngươi chậm rãi nói đi." Vương Mãng khiển trách một tiếng, làm cho đối phương không nên hoảng loạn. Chương 111, thần tích hồi tộc trưởng đại nhân, vừa bạn giống như là có đồ vật gì từ trên trời rơi xuống. Tên lính kia mở miệng trả lời, "Phái người đi xem một chút, rốt cuộc là thứ gì rơi xuống?" Vương Mãng thần tình nghiêm túc phân phó nói. Phía dưới trong lúc nhất thời bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mà cảm xúc phản ứng lớn nhất chính là bọn này chục dân, không biết là ai mở miệng để một câu từ trên trời giáng xuống, có phải hay không là thần linh hạ xuống. Một câu liền dẫn nổ tâm tình của tất cả mọi người, dù sao bên này vừa mới chuẩn bị truyền bá thần quan mang, bên kia lại đột nhiên có cái gì từ trên trời giáng xuống, hai chuyện này đối với người bình thường có lẽ không có gì, nhưng đối có tín ngưỡng người mà nói, vậy khẳng định là cùng thần linh có quan hệ. Để các binh sĩ đi thăm dò nhìn về sau, Vương Mãng tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng, thế là liền dẫn tất cả mọi người đi ra nhỏ quân doanh. Không có kiến trúc ngăn cản, tất cả mọi người thấy rõ ràng nơi xa xanh biết trên núi chính bước lên quần quần sương mù. Bất quá Vương Mãng ngược lại là không có mang người tự mình đi xem xét, mà là lặng lặng chờ đợi phái đi binh sĩ mang về tin tức. Cũng không có bao lâu thời gian, ra ngoài binh sĩ liền vội vã chạy về, đồng thời trong tay của hắn còn ôm một cái màu đen hòn đá. "Tộc trưởng, đây chính là từ kia rơi xuống chi địa vật phát hiện, xin ngài xem xét." Binh sĩ đi vào Vương Mãng trước người đem trong tay vật phẩm đẩy tới. Vương Mãng tiếp nhận hòn đá quan sát một lát, đột nhiên khiếp sợ kêu lớn lên, "Thần tích! Thần tích! Thần linh hiển linh!" Thanh âm rất lớn, đầy đủ để chung quanh tất cả mọi người nghe được, lập tức tràn diện không kiểm soát, tất cả chuột dân đều tranh nhau chen lấn hướng về Vương Mãng tiến lên, dọa đến duy trì trật tự binh sĩ vội vàng ngăn cản, bất quá nhiều người như vậy xung kích, các binh sĩ muốn ngăn cản cũng ngăn cản không xuống. Tất cả đứng lại. Nhìn thấy tình thế mất khống chế, Vương Mãng nằm vùng tên là Quách Nghi nam tử vội vàng hét to một tiếng. "Đây là thần linh hạ xuống đồ vật, chúng ta sao có thể như thế thất lễ?" Nhanh quỳ xuống đến quỳ lạy thần vật. Quách Nghi đã ẩn ẩn trở thành những người này lãnh tụ tinh thần, nói chuyện vẫn rất có phân lượng, chuột dân nhóm nhau nhau thành kính té quỵ trên đất, cũng không dám lại tùy tiện xông đi lên. "Trong các ngươi ai kêu Quách Nghi?" "Cái này chính là thần linh ban cho hắn gợi ý." Nhìn thấy đám người bình tĩnh lại, Vương Mãng lúc này mới thở dài một hơi, giơ cao cái này hòn đá hét lớn. "Thần gợi ý?" Té quỵ dưới đất Quách Nghi mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, liên tục trùng điệp dập đầu ba lần đầu nói, "Ta chính là Quách Nghi, cảm tạ thần ban ân." Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Vương Mãng thận trọng đem trong tay màu đen hòn đá đưa cho Quách Nghi. Khối này hòn đá cũng là thần kỳ, nguyên bản tại Vương Mãng trong tay nhìn vô cùng kiên cố, có thể vừa đến Quách Nghi trong tay, lập tức liền biến thành hai nửa. Mà ở trong đó thì kẹp lấy một trương phương phương chính chính ra thú. Quách Nghi tưởng tận xem xét khối này hồi lâu, nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, sau một hồi lâu cung kính đem khối này ra thú giơ cao lên mở miệng nói, "Các con dân của thần, đây là thần linh đối với chúng ta khẳng định. Chúng ta thành kính để thần linh thấy được chúng ta, hắn ban thưởng thần dụ, để chúng ta đem thần quang mang cho tất cả cửu non đi là nhóm." Giơ cao lên ra thú, Quách Nghi phảng phất là muốn để tất cả mọi người thấy rõ ràng phía trên thần dụ, nhưng tất cả mọi người nhìn sang phía trên không có cái gì, nhưng không có một cái người dám nhắc tới ra chất vấn, có lẽ đây chính là lực lượng của thần, chỉ có bị hắn khẳng định người mới có thể nhìn thấy thần dụ. Giờ khắc này, Quách Nghi tại chuột dân bên trong địa vị đạt đến đỉnh điểm, đây là thần linh ở nhân gian cái thứ nhất sủng nhi, đúng đạt được thần dụ vị thứ nhất tín đồ. Vương Mãng không có tận lực phong tỏa tin tức này, cho nên rất nhanh, thần tích sự tình liền trong bộ lạc truyền ra, bất quá Vương Mãng cũng không có minh xác tỏ thái độ, cho nên phần lớn người cũng không có quá để ở trong lòng. Mà đạt được thần dụ Quách Nghi thì là tại trong quân doanh, vì tất cả chuột dân giảng thuật thần linh lần này gợi ý thần linh tôn tên chính là Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, trưởng quản chư thiên và thần, ở Cựu Thiên Chí Thượng, hôm nay phát giác chúng ta chi tín ngưỡng, đặc biệt lấy ban thưởng thần dụ, vì bọn ta chỉ dẫn con đường phía trước. Những vật này tự nhiên không phải chính Quách Nghi biên ra, mà là Tử Vương Mãng lập đồ vật. Cho tới nay, những người này đều tin ngẩng lên thần linh, thế nhưng là không ai đứng ra dẫn dắt, cho nên tại trong lòng của bọn hắn chỉ là một cái đại khái khái niệm, không biết mình tín ngưỡng đúng cái gì thần, mình muốn làm gì sự tình. Mà Vương Mãng thì là mượn nhờ một cơ hội này, đem vị này thần linh sáng tạo ra, mình tự tay nắm giữ, mới có thể phòng ngừa xuất hiện không thể khống nhân tố. Cân nhắc đến tương lai tín đồ cơ số quá lớn, thần quyền áp đảo vương quyền phía trên, đối với mình thống trị tạo thành ảnh hưởng, cho nên Vương Mãng đem vị này thần linh thiết lập trở thành khai thiên tích địa sáng thế thần, trưởng quản ngàn vạn thần linh thần vương chi vương. Đồng thời mượn nhờ thần dụ chỉ ra Vương Mãng chính là nhân hoàng chi thần chuyển thế, làm trưởng quản thế gian chi ngàn vạn sinh linh, cái này cùng truyền thống quân quyền thần thụ khác biệt, mà là mang ý nghĩa Vương Mãng chính là thần linh chuyển thế, cùng thần ngang nhau, chẳng qua là một cái trưởng quản chúng thần, một cái trưởng quản nhân loại mà thôi. Sở dĩ như thế, cũng là vì cho sau này làm nền, làm trùng sinh người chơi, Vương Mãng biết ở trong đêm, người chơi tuổi thọ gần như vô hạn. Ở kiếp trước thời điểm, làm trò chơi biến thành sự thật về sau đi qua rất nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua một cái người chơi bởi vì già yếu mà tử vong, dù cho tiến vào trò chơi thời điểm vẫn là một cái tóc trắng xóa lao nhân, cũng không có tại tuế nguyệt hạ yếu bất nhiều ít, chỉ có bởi vì bị thương bị bệnh mà chết. Bây giờ ngồi xuống làm nền, dù cho là tương lai có người nghi ngờ, cũng sẽ có càng nhiều người nhảy ra phản bác, dù sao nếu như không phải thần linh chuyển thế, làm sao có thể trường sinh bất tử đâu. Kể từ đó, Vương Mãng cùng thần linh đem sẽ không sinh ra xung đột, vô luận lúc nào, các tín đồ cũng sẽ không cầm vũ khí nổi dậy, đánh lấy thần linh cờ hiệu phản kháng Vương Mãng. Vương Mãng một bộ thì ra là thế biểu lộ, cũng tại chỗ biểu thị, ban cho chuột dân nhóm thần thánh quân đoàn danh xưng số, bộ ý vì truyền bá thần ý mà chiến sĩ, mà Quách Nghi, vị này con cưng của thần, thì chính thức bổ nhiệm làm thần thánh tướng quân. Chi này quân đoàn tương lai đem độc lập với những binh lính khác, có được độc lập biên chế. Đương nhiên, vì để cho đám người này tín ngưỡng không đến mức sụp đổ, Vương Mãng còn giả tá thần dụ tuyên bố thần tín đồ khi còn sống tiếp nhận cực khổ cùng tôi luyện, sau khi chết thì có thể từ cựu thiên tại thần dưới gối hưởng thụ trường sinh, vĩnh viễn không đau khổ. Tông giáo chi tiết không phải một câu hai câu nói có thể nói xong, cho nên cái này một mượn nhờ thần dụ, Vương Mãng chỉ lấy ra một phần nhỏ đến, đồng thời cho chuộc dân nhóm định ra một mục tiêu, trợ giúp nhân hoàng đánh bại tất cả còn không có đặt vào nhân hoàng thống trị dị đoan. Về phần còn lại kỹ càng bộ phận thì có thể chậm rãi bổ sung. Mà Vương Mãng thì biểu thị sẽ vì thiên đế tu kiến miếu thờ, cũng để cho người ta đem thần dụ viết ra, cung cấp các tín đồ hiểu rõ thần chân ý. Chương 112, lại một năm có tín ngưỡng người chính là không giống, mà lại những này chuộc dân liền như là cuồng tín đồ đồng dạng, tín ngưỡng vô cùng kiên định, đối với đau khổ năng lực chịu đựng không giống thường nhân. Tại thành quân về sau huấn luyện bên trong, mỗi người đều giống như một cái người máy đồng dạng hoàn thành lấy huấn luyện khoa mục, thậm chí tại trong âm thầm còn có người len lén cho mình nhiều hơn huấn luyện lượng. Đối với loại tình huống này, Vương Mãng đúng vừa vui vừa lo. Vui chính là một đội quân như thế một khi thành lập hoàn thành, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều có thể bộc phát ra to lớn sức chiến đấu, có tín ngưỡng gia trì, tinh thần của bọn hắn cũng đem song bạo tất cả quân đội, tan tác sự tình đại khái sẽ không xuất hiện tại trên người của bọn hắn. Nhưng là mặc kệ tinh thần như thế nào cường đại, có thể chung quy là có cực hạn, không hợp lý huấn luyện ngoại trừ gia tăng thân thể của mình gánh vác bên ngoài, không có quá nhiều chỗ tốt, Vương Mãng chỉ có thể thường thường nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng vẫn là nhiều lần cấm không thôi. Tư lưu hóa tiến độ cũng cơ bản hoàn thành, song lưu bộ lạc các hạng sản xuất lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá song lưu bộ lạc phụ cận khai khẩn đích sắc rất ít người, đại bộ phận cư dân đều là riêng phần mình chiếu cố mình ruộng đồng, sức sản xuất không có tiến thêm một bước thời điểm, bọn hắn tạm thời không có năng lực khai khẩn càng nhiều thổ địa. So với bộ lạc phía ngoài trồng trọt, trong bộ lạc thì là càng thêm náo nhiệt một chút, các ngành các nghề đều tại tăng giờ làm việc chế tác các loại vật phẩm. Đám người này có thể nói là song lưu bộ lạc nhân viên kỹ thuật, dựa theo bình thường tiến trình, những người này cái nào đều có thể mở tiệm làm một mình, bất quá giới hạn trong hiện tại thể chế cùng quản lý còn không hoàn thiện, cho nên cũng đều là vì Vương Mãng làm công, thu hoạch được tiền lương. So với trước kia, hiện tại song lưu bộ lạc tràn đầy liên hòa khí tức, đã đến ăn cơm thời gian, mỗi một cái gia đình đều tự mình làm lấy thức ăn của mình, mà không phải tất cả mọi người lấy trong bộ lạc ăn cơm. Mà căn cứ Vương Mãng đối từng cái thôn xóm định nghĩa khác biệt, từng cái thôn xóm tình huống cũng đều không đại tương cùng, cư dân số lượng cơ bản là không mỏ đồng thôn cùng trước kia không có cái gì biến hóa quá lớn, không có nông nghiệp phương diện phát triển, chỉ là không ngừng khai thác khoáng thạch, rèn đúc một chút thứ căn bản lại vận chuyển về song lưu bộ lạc. Hùng thôn thì là trồng trọt cùng vật liệu gỗ hai phe đồng tiến, xem như trung quy trung cụ, không có quá nhiều chói sáng địa phương. Dù sao gần như vậy địa phương, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ bị nhập vào song lưu bộ lạc bên trong. Mà Tân Hằng tại Cửu Lê bộ lạc địa điểm cũ bên trên thành lập mới ruộng thôn thì là hoàn toàn từ bỏ cái khác công việc, đại lượng đầy tớ đang nhìn quản hạ điên cuồng khai khẩn lấy thổ địa, nơi này cũng sẽ đúng tương lai trong một đoạn thời gian song lưu bộ lạc chủ yếu đồ ăn cung ứng địa trí nhất. Dù sao ở chỗ này khai khẩn đám người đều là đầy tớ, sản xuất ra đồ vật ngoại trừ phân cho tương ứng bộ lạc bên ngoài, còn lại đều là quy về Vương Mãng. Đáng nhắc tới chính là, đang gieo trồng nghiệp phát triển đồng thời, chăn nuôi nghiệp tiến triển cũng một điểm không có dừng lại, nói đến hết hạn cho tới bây giờ, so với nông nghiệp sản xuất, đối song lưu bộ lạc cống hiến nhiều nhất thì là chăn nuôi nghiệp, nhất là địa heo, sản xuất đại lượng đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng lên tất cả mọi người. Mà bây giờ, tại cải tiến chế độ tư lưu đồng thời, Vương Mãng tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi chăn nuôi nghiệp phát triển, ngoại trừ điều khiển một nhóm đầy tớ tập trung nuôi dưỡng một nhóm bên ngoài, trả lại mỗi một cái gia đình đều phân phối một chút con non, điều dưỡng thực công việc phân phối đã đến tất cả mọi người. Bất quá xét thấy địa heo tính đặc thù, cùng cái khác bộ lạc tiếp cận bộ lạc, thì như mới ruộng thôn cùng mỏ đồng thôn đều không có đất heo, mà Hùng thôn cùng Cựu Lê bộ lạc cũng bị Vương Mãng ra lệnh, quyết không cho phép bất luận kẻ nào đem mang ra bộ lạc. Song lưu bộ lạc ngay tại dạng này bình tĩnh hài hòa hoàn cảnh bên trong nhanh chóng phát triển, bây giờ song lưu bộ lạc thể lượng, chỉ cần bọn hắn không chủ động xuất kích, bất kỳ cái gì một cái bộ lạc cũng không dám chủ động khiêu khích song lưu bộ lạc. Bình ổn vượt qua mùa đông, làm mùa xuân đến thời khắc, Vương Mãng lần thứ hai sửa đổi lịch pháp, trước đó với cái thế giới này hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, thời gian tính toán cũng không phải là rất chuẩn xác, cho nên cần không ngừng điều chỉnh. Lần này điều chỉnh về sau, dựa theo lịch pháp ban bố ngày đầu tiên tính, Vương Mãng đem một năm thay đổi nhỏ thành 10 tháng, mỗi tháng 30 ngày, năm số cũng từ đây bắt đầu tính toán, nói cách khác tại lịch pháp ban bố một ngày này, thời đại ngày chính là một năm ngày 1 tháng 1. Cái này lịch pháp đối với hiện tại bộ lạc đám người tới nói tác dụng cũng không phải là rất lớn, bất quá trong tương lai, mới nhân viên gia nhập thời điểm, những này tiết khí cùng thời gian có thể dùng để người chỉ đạo nhóm nên khi nào trồng trọt, khi nào thu hoạch. Một năm ngày mùng ngày 8 tháng 2, đi qua thời gian lâu như vậy nghiên cứu, bảy cái liên minh bộ lạc bên trong đầu sói bộ lạc vậy mà dẫn đầu sử dụng thanh đồng tiền tệ chế tạo ra thanh thứ nhất đồ đồng tao, xem như mở ra bọn hắn rèn đúc khoa học công nghệ tờ thứ nhất. Không nghĩ tới dùng thời gian dài như vậy, một thế này người nguyên thủy tiến trình có chút chậm ạ. Mặc dù đầu sói bộ lạc không có tuyên truyền tin tức này, nhưng Vương Mãng vẫn là trước tiên biết được tình báo này, chỉ là để Vương Mãng không nghĩ tới, tự mình cung cấp mô bản cùng tài liệu tình huống dưới, mấy cái bộ lạc lại còn dùng thời gian dài như vậy, hoàn toàn không có kiếp trước những cái kia bộ lạc tiến triển nhanh chóng đâu. Bất quá Vương Mãng đây cũng là bận bịu hồ đồ rồi, ở kiếp trước thời điểm phát triển đến thời kỳ đồ đồng, từng cái thổ dân bộ lạc cũng đã sớm lớn mạnh rất nhiều, xa so với hiện tại thổ dân bộ lạc phải lớn, ở đâu cái thời gian trong, mặc dù không có đám thổ dân không có phát triển ra thanh đồng khoa học công nghệ, nhưng đã bắt đầu sử dụng đồng đến đơn giản sử dụng, có cơ sở nhất định. Hơn nữa còn có một cái mấu chốt nguyên nhân, tại bắt đầu mùa đông trước đó, ngoại trừ nông nghiệp phương diện, cái khác hợp tác hạng mục sản xuất đều đã cho từng cái bộ lạc làm ra chia hoa hồng, thu được đại lượng vật phẩm bộ lạc nhóm nếm đến ngon ngọt, thế là liền bắt đầu điên cuồng phát khởi xâm lược, thậm chí đạt đến toàn dân giai binh trạng thái. Mà lại cùng trước đó chiến đấu khác biệt, lần này mấy cái bộ lạc mục tiêu vô cùng minh xác, không muốn thổ địa, cũng không cần đối phương bộ lạc, chính là đơn thuần bắt người, giành ăn vật. Cái này mang tới ảnh hưởng chính là mấy cái bộ lạc tại phương diện chiến đấu càng ngày càng cường đại, nhưng địa phương khác phát triển liền hoàn toàn ngược lại, cơ bản không có bất kỳ tiến triển nào, thậm chí là ngay cả cơ sở nhất đồ gốm chế tác bọn hắn cũng không có tự mình tiến hành, song lưu bộ lạc cung ứng không chỉ có chất lượng tốt hơn mà lại lượng cũng lớn hơn. Đương nhiên, đây là một cái hỗ hệ hỗ lợi hợp tác, song lưu bộ lạc thu hoạch cũng là vô cùng to lớn, ném đi chi phí chi tiêu cùng thanh toán cho mấy cái bộ lạc đồ vật, song lưu bộ lạc hơn lưu lại đồ vật cũng vô cùng nhiều, giống như là muối thô loại này tại cái khác bộ lạc còn rất hi hữu đồ vật. Song lưu bộ lạc chính thức các cư dân liền đã có thể làm được người người đều có trình độ. Mà so với lưu lại đồ vật, thu hoạch càng nhiều thì là kỹ thuật đổi mới. Ngoại trừ nông nghiệp bên trên đầy tớ bên ngoài, những cái kia kỹ thuật ngành nghề, Vương Mãng cấp ra rất tốt đãi ngộ, cổ vũ tất cả mọi người cải tiến phương pháp, chế tác mới lạ đồ vật, cho dù là đầy tớ, có thành quả cũng có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Loại này tiểu phương diện khoa học công nghệ chi tiết, Vương Mãng tự nhiên là không có khả năng tự mình đi giao cho tất cả mọi người, cho nên chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến gia tăng song lưu bộ lạc nội tình, làm những này nội tình đầy đủ thời điểm mới có thể vì song lưu bộ lạc lần tiếp theo kỹ thuật thăng cấp cung cấp cơ sở. Chương 113, thời gian lắng đọng, 1, lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa mấy cái kia bộ lạc sự tình, đem tình báo để ở một bên, Vương Mãng thì cầm lên trên bàn một phần khác báo cáo nhìn lại. Phần báo cáo này từ khi chế độ tư hữu cải cách về sau, 3 tháng đều sẽ có một phần chuyển đến Vương Mãng trên mặt bàn, bởi vì dựa theo đối đẩy tớ chế độ, mỗi 3 tháng vì một cái quý, mỗi cái quý đều có nhất định danh ngạch ban thưởng những cái kia biểu hiện tốt đẹp đẩy tớ chuyển thành chính thức cư dân. Mà cuối cùng là không đồng ý, đều cần Vương Mãng tự mình xác nhận mới được. Dù sao một khi chuyển thành chính thức cư dân liền mang ý nghĩa muốn phân phối các loại vật tư cùng thổ địa, Vương Mãng nhất định phải cam đoan mới tăng thêm cư dân số lượng tại bộ lạc phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Bất quá bây giờ song lưu bộ lạc năng lực chịu đựng còn xa xa không có đạt tới hạn mức cao nhất, cho nên Vương Mãng chỉ là đơn giản nhìn mấy lần liền toàn bộ phê chuẩn, mà đồng thời Vương Mãng cũng đem mấy cái thôn xóm số liệu thêm ở cùng nhau tính toán một cái. Hết hạn đến trước mắt, song lưu bộ lạc chính thức cư dân tổng số người đã đạt đến 3,500 người nhiều, đây là không bao hàm chuộc dân tình huống dưới, lấy gia đình làm đơn vị cũng có 2.100 hộ. Mà thuộc về song lưu bộ lạc đầy tớ số lượng thì là càng nhiều, đạt đến kinh người 6.000 người nhiều. Ở trong đó chỉ có một phần là Vương Mãng thông qua chiến tranh lấy được nhân khẩu, còn lại một bộ phận thì là Vương Mãng dùng tài nguyên cùng cái khác bộ lạc đổi lấy. Nếu là lúc trước, loại này dùng tài nguyên đổi đầy tớ sự tình bọn hắn có thể sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, bởi vì bọn họ điên cuồng bắt người hành vi, mấy cái bộ lạc tổng đầy tớ số lượng đã đạt đến kinh người hơn 6 vạn người. Số lượng này trên cơ bản đã là đem bọn hắn xung quanh bộ lạc đều chống giống, nếu không số người này rất có thể còn muốn đi lên tăng trưởng. Cái này hơn 6 vạn người đầy tớ bên trong, có hơn 3 vạn người được đưa đến song lưu bộ lạc tham gia các loại hợp tác, mà còn lại đầy tớ thì là bị bọn hắn lưu tại mình trong bộ lạc biên làm nô lệ chiến sĩ, phụ trách tại rộng lớn thổ địa trong đi săn. Dù sao hiện tại chung quanh bộ lạc đã bị chống giống, những này đầy tớ muốn chạy cũng không có chỗ chạy, chỉ cần không cho bọn hắn phân phối vũ khí, chút nhân số này chính bọn hắn còn có thể áp chế ở tiếp xuống chính là dài dằng dặc thời kỳ phát triển, mục tiêu tiếp theo chính là chậm rãi hướng về thảo nguyên phương hướng tiến quân đi. Vương Mãng nhìn xem trên mặt bản các hạng báo cáo, rất rõ ràng hiện tại song lưu bộ lạc cần chính là làm gì chắc đó mở rộng. Nay lại đúng một cái quá trình khá dài, có thể muốn mấy năm thậm chí mười mấy năm để hoàn thành, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào, hạt giống trồng xuống, coi như lại thế nào bón phân cũng phải có một cái thời gian, nếu không sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Chân thực thống trị một quốc gia, cùng chơi sách lược trò chơi hoàn toàn là hai loại khái niệm, ở trong game, mặc kệ đúng mô phỏng bao nhiêu chân thực, cũng còn sẽ cân nhắc người chơi cảm thụ, coi như lại cứng rắn hoạch cũng không có khả năng hoàn mỹ mô phỏng hết thảy. Cho nên đang chơi phổ thông sách lược chiến lược trò chơi lúc, người chơi càng cùng loại với đóng vai một loại quốc gia ý chí tập hợp thể, căn cứ người chơi quyết sách khác biệt, trong trò chơi số liệu làm ra tương ứng phản ứng, mà người chơi tại trong màn hình xem thỏa thích toàn cục, có thể rõ ràng biết được quan viên trung thành, binh sĩ sĩ khí, các nơi thu nhập, chờ một chút hết thảy tin tức. Nhưng là tại trong hiện thực, Vương Mãng không có những công năng này, hắn chỉ có thể một chút xíu thành lập hết thảy, tại cơ sở không vững chắc tình huống dưới, hắn không có cách nào giống chơi cái khác trò chơi đồng dạng xem xét trong lãnh địa bất kỳ chỗ nào tình huống năng lực, nếu như bộ pháp đi quá nhanh, lãnh thổ khuyết trương quá nhanh, căn bản cũng không có biện pháp hoàn toàn thống trị, thậm chí là mệnh lệnh đều không nhất định có thể truyền đạt đến. Mà nghiêm trọng nhất một vấn đề chính là, hiện tại trò chơi thời gian quá ngắn, coi như trò chơi có rất nhiều tăng thêm, sự phát triển của loài người tốc độ so với dưới tình huống bình thường tăng nhanh rất nhiều, nhưng chung quy là không đủ thời gian. Cái này tạo thành một cái rất lúng túng tình huống, chính là từng cái bộ lạc nhân số rất ít, dài ở trên mặt đất các nơi, đồng thời những này bộ lạc nông nghiệp vừa mới bắt đầu phát triển, muốn đạt tới quy mô, vẫn là phải căn cứ thu hoạch thành thục thời gian một chút xíu để hoàn thành. Dạng này thế cục, coi như song lưu bộ lạc có năng lực quét sạch tất cả bộ lạc, tụ tập lại mấy chục vạn nhân khẩu, cũng không đủ năng lực đi tiêu hóa, càng không có đầy đủ nhân thủ đi quản lý. Hiện tại song lưu bộ lạc phát triển đã rất không tệ, hoàn toàn không cần thiết đi cấp tiến được. Đối với Vương Mãng mà nói, hiện tại tốt nhất tình huống chính là thả chậm bước chân, đang phát triển tốt chính mình bộ lạc đồng thời, cho cái khác bộ lạc một cái trưởng thành thời gian, chờ giao hệ thành thục thời điểm, mình lại ra tay thu hoạch, đến lúc đó trực tiếp hoàn chỉnh đem người của đối phương miệng cùng thổ địa nhận lấy. Tân lịch 1 năm tháng 6, song lưu bộ lạc phương nam mấy cái bộ lạc bởi vì sợ hãi, đặt thành liên hợp, cộng đồng phòng bị Song Lưu bộ lạc xâm lược. Đối với mấy cái này liên minh bộ lạc tin tức, Vương Mãng chỉ là cười cười hoàn toàn không để ý đến. Đừng nói là liên minh, liền xem như sáp nhập thành một cái bộ lạc, Vương Mãng cũng có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, sở dĩ để bọn hắn nhảy nhót, hoàn toàn là bởi vì Vương Mãng tiếp xuống trọng tâm không ở chỗ này mà thôi. Đối với Song Lưu bộ lạc tới nói, chăn nuôi xem như một vấn đề, nội tình quá ít, cũng không đủ châu cày có thể sử dụng, đây đối với nông nghiệp phát triển tới nói rất bất lợi, cho nên Vương Mãng dự định chính là trong vòng 3 năm sau đó thời gian bên trong đem bộ lạc huyết trương đến Thảo Nguyên, tại trên Thảo Nguyên đứng bước bước chân. Tân lịch 1 năm tháng 8, thứ nhị quý thu hoạch về sau, Song Lưu bộ lạc thời gian qua đi 1 năm lần nữa xuất binh 500 tiến công phương Nam hai cái bộ lạc, ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền đại thắng mà về, giết địch mấy ngàn, tù binh 3000 người. Tù binh đầy tớ ngược lại là tiếp theo, Vương Mãng chủ yếu cần chính là thổ địa, nguyên bản Song Lưu bộ lạc thổ địa vô cùng phong phú. Nhưng tư liệu hóa sau phân cho các cư dân rất nhiều, lại bởi vì cùng mấy cái bộ lạc hợp tác, mấy bạn đầy tớ khai khẩn, đem đại lượng thích hợp trồng trọt thổ địa đều khai khẩn ra. Mà một năm này thu hoạch sau khi hoàn thành, đã không có dư thừa thích hợp khai khẩn thổ địa, cho nên Vương Mãng lúc này mới xuất binh, một phương diện từng bước hướng Thảo Nguyên tiến quân, một phương diện cho đại lượng đầy tớ cung cấp mới thổ địa dùng để trồng thực. Mà đây cũng là năm nay lần thứ hai thu hoạch, so với lần thứ nhất thu hoạch, lần này thu hoạch sau hơn lượng càng nhiều, phân cho từng cái bộ lạc đồ ăn cũng liền càng nhiều. Cũng chính thức mang ý nghĩa, trước đó bọn hắn đầu nhập đầy tớ đã không cần bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng, mà là bắt đầu phản hồi, về sau hàng năm, chỉ cần không phải thiên tai, bọn hắn nằm liền có thể ăn cơm no. Lần này chia hoa hồng càng thêm để mấy cái bộ lạc đỏ mắt, bước lên phong hiểm đi chỗ xa hơn bắt càng nhiều đầy tớ. Bất quá Song Lưu bộ lạc nhân thủ tạm thời không có cách nào quản lý ở càng nhiều đầy tớ, cho nên cái này một y bắt đầy tớ cũng không có mang đến Song Lưu bộ lạc. Mà Vương Mãng thì là cho một cái khác phương án giải quyết, vì giải quyết giao thông vấn đề, Vương Mãng tại mấy cái thôn xóm ở giữa đại lực tu kiến con đường. Cái này cần rất nhiều sức lao động, đồng thời cũng cần rất nhiều vật liệu đá, cho nên Vương Mãng thì là lấy mua sắm hình thức để mấy cái bộ lạc trắng trợn khai thác vật liệu gỗ, vật liệu đá loại hình đồ vật. Mấy cái này bộ lạc hiện tại địa bàn rất lớn, những vật này thật sự là nhiều làm đúng, cho nên cũng là rất tình nguyện đặt thành giao dịch này, dù sao so với đi săn, để các nô lệ khai thác tài nguyên lại càng dễ trông giữ một chút. Chương 114, thời gian lắng đọng, 2, tân lịch 1 năm cuối tháng 10, Song Lưu bộ lạc bên trong cử hành một lần cỡ lớn chúc mừng hoạt động, liền ngay cả các nô lệ cũng đã nhận được thêm đồ ăn ban thưởng. Đây là từ khi Song Lưu bộ lạc thành lập đến nay lần thứ nhất chính thức chế định ngày lễ Tết Xuân. Từ khi gia đình thành lập về sau, Song Lưu bộ lạc bên trong các loại đống lửa chúc mừng hoạt động cơ bản đều không có làm sao tiến hành, cho nên Vương Mãng lúc này mới tự mình chế định một cái để mà nghỉ ngơi, chúc mừng ngày lễ. Tại cái này một cái trong ngày lễ, Vương Mãng còn tổ chức nhân thủ tiến hành vũ đạo, ca hát biểu diễn, đối với giải trí hoạt động thưa thất mọi người tới nói, thế nhưng là một loại mới lạ cảm giác. Đây cũng là một kiện hữu ích sự tình, dù sao quanh năm suốt tháng đến tất cả mọi người tại lao động, dù sao cũng nên đúng phải có nghỉ ngơi thời gian. Loại này toàn dân khánh điển hoạt động có thể làm cho các cư dân đối bộ lạc phụ thuộc càng thêm thân mật. Một năm nay, Vương Mãng thế nhưng là vẫn luôn tại tốn tâm tư thôi động mọi người tư tưởng hướng đi, tỉ như gia đình quan hệ máu mủ, xấu hổ cảm giác, đạo đức tiêu chuẩn vân vân. Những thứ này tác dụng so với khoa học công nghệ tới nói thậm chí càng trọng yếu hơn, không có đạo đức ước thúc, tính người quá đáng sợ, có đạo đức ước thúc, trật tự mới có ổn định cơ sở, đối với sự tình các loại, mọi người mới có thể có tương đối thống nhất đúng sai phán đoán. Tân lịch 2 năm 1 tháng, Tết Xuân vừa mới qua đi, Song Lưu bộ lạc cho tới nay đều tại thi hành dân binh chế độ rốt cục hoàn thành. Mỗi một cái thôn xóm đều có được một chi dân binh đội, tiếp nhận chức nghiệp binh sĩ công việc bảo hộ thôn xóm an toàn. Dân binh đội cùng binh sĩ khác biệt, bọn hắn cũng không cần Vương Mãng cung cấp nuôi dưỡng, lúc bình thường bọn hắn vẫn là trải qua cuộc sống của mình, chỉ có ngày mùa đi qua thời điểm mới có thể tập trung lại huấn luyện một đoạn thời gian. Ngoại trừ dân binh đội bên ngoài, mỗi cái thôn cũng còn có chút ít thôn binh, những người này thì là ăn đồng lộc, bất quá bọn hắn so dân binh đội sức chiến đấu còn yếu một chút, bình thường công việc chính là phụ trợ thôn trưởng duy trì trị an, có phạm nhân pháp sau đi chấp hành người. Hai cái này đều là Song Lưu bộ lạc quân sự thể hệ bổ sung, để số lượng không nhiều đám binh sĩ có thể từ duy trì trị an bên trong giải phóng ra ngoài, chuyên trách đối ngoại tiến hành chiến đấu. Mà một khi đã đến đặc thù thời kỳ, cần mở rộng binh sĩ tình huống dưới, hai cái này chính là dự bị binh sĩ, tùy thời đều có thể thay đổi tốt hơn vũ khí tham gia chiến đấu. Ngoại trừ cái này ba cái chính thức biên chế bên ngoài, trên thực tế Song Lưu bộ lạc còn có một cái từ đầy tớ tạo thành đặc thù đội ngũ, bọn hắn không vũ khí trang bị, chỉ có làm bằng gỗ cốt đồng. Thân phận của bọn hắn ở vào một cái địa vị đặc thù, cũng không thuộc về chính thức cư dân, cũng không thuộc về đầy tớ, bởi vì bọn hắn không có đất đai của mình, cũng không có quá nhiều hoạt động tự do. Nhưng cùng lúc bọn hắn lại không cần giống đầy tớ đồng dạng vất vả lao động, bọn hắn có tiền lương của mình cùng chỗ ở, duy nhất công việc chính là phụ trợ người quản lý trông giữ những nô lệ khác nhóm, phòng ngừa bọn hắn lười biếng cùng chạy trốn. Đám người này lúc cần thiết có thể xung làm tiêu hao phá hồi. Tân lịch 2 năm tháng 2, giải phóng ra ngoài đám binh sĩ lần nữa xuất động, lấy năm ngoái đánh xuống mới thành lập nhìn Bắc thôn làm trung tâm, đem phạm vi thế lực lại hướng phương bắc mở rộng một vòng. Đi qua lâu như vậy góp nhặt, thanh đồng tích lũy đã rất dư dả, hơn ngàn tên chức nghiệp binh sĩ vũ khí toàn bộ đổi mới trở thành thanh đồng vũ khí, cung tiến chế tác công nghệ cũng càng bên trên một tầng, đối phó những này thổ dân đơn giản không cần quá dễ dàng. Đồng thời ngoại trừ vũ khí bên trên, Song Lưu bộ lạc tại quần áo bên trên kỹ thuật cũng đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản không có quá nhiều xấu hổ cảm giác thời điểm, đối với mọi người tới nói bọc lấy da thú cùng váy rơm tác dụng chính là chống lạnh. Mà tại Vương Mãng dẫn đạo dưới, mọi người bắt đầu có xấu hổ cảm giác, cho nên càng giữ ấm hơn nữa có thể che khuất bộ vị quần áo bắt đầu xuất hiện. Đáng nhắc tới chính là ngôi tầm cùng cây bông tại Song Lưu bộ lạc bên trong cũng phát triển rất không tệ, trong kho hàng chữ bị không ít, chỉ bất quá bởi vì kỹ thuật vấn đề, còn chưa thể rất tốt lợi dụng, cho nên ngược lại là không có chế thành thành phẩm phát triển ra tới. Mà các binh sĩ thì là căn cứ binh chủng khác biệt, mặc vào sợi đảm bệnh, may ra thú, mảnh đồng thau chế tạo khôi giáp ba loại đồ phòng ngự, có thể hữu hiệu phòng bị bộ vị yếu hại quẹt làm bị thương cùng đâm bị thương. Bất quá đối với vật nặng đập phòng hộ còn chưa đủ lý tưởng, cho nên xông lên phía trước nhất bộ binh còn ngoài định mức trang bị cây tâm chắn đến phụ trợ đó nữa. Cầm xuống mấy cái này bộ lạc về sau, Vương Mãng lập tức mới xếp đặt định bắt thôn, đem lần này bắt được đẩy tớ toàn bộ phân phối đến cái này thôn làng, phụ trách tại Song Lưu bộ lạc cùng cái này thôn làng ở giữa vận chuyển vật tư. Định bắt thôn thành lập về sau, Song Lưu bộ lạc khoảng cách Thảo Nguyên đã rất gần, ngay tại ở giữa chỉ có mười mấy cái nhỏ bộ lạc, nếu như Vương Mãng nguyện ý, hoàn toàn có thể một kích đánh xuyên qua bọn hắn, đem lãnh địa phạm vi mở rộng đến Thảo Nguyên bên dưới. Nhưng là Vương Mãng cũng không có như này làm, Thảo Nguyên bộ lạc cùng Đồ Lót bộ lạc tình huống khác biệt, tùy tiện tiến vào sẽ chỉ nên đón tất cả Thảo Nguyên bộ lạc đối địch cùng phản kháng. Song Lưu bộ lạc bây giờ mặc dù binh lực cường đại, nhưng lại có một cái vấn đề rất lớn, kỵ binh số lượng quá thưa thớt. Trước đây Song Lưu bộ lạc tao ngộ địch nhân tất cả đều là bộ binh, ở chính diện công kích bên trên căn bản là không có cách ngăn cản Song Lưu bộ lạc nghiêm chỉnh huấn luyện chính quy bộ binh. Có thể trên Thảo Nguyên bộ lạc đều là kỵ binh, lực cơ động quá nhanh, đánh không lại đại khái có thể phủi mông một cái rời đi. Nếu như bây giờ tiến quân Thảo Nguyên lời nói, liền đem đứng trước một vấn đề, đường tiếp tế an toàn. Song Lưu bộ lạc lãnh địa quá rộng rãi, mỗi cái thôn xóm ở giữa đều có đại lượng khu vực không có liên thông. Nhất là phương Bắc hai cái này khu nhà mới rơi vừa mới thành lập, tất cả mọi thứ đều cần từ Song Lưu bộ lạc vận chuyển đi qua, nếu như bị kỵ binh để mắt tới, rất nhẹ nhàng liền có thể chặt đứt hai cái này thôn xóm đường tiếp tế. Đến lúc đó rất có thể sẽ đem Song Lưu bộ lạc kéo vào trong giằng co, dù sao cướp bóc Song Lưu bộ lạc vận chuyển đội, tuyệt đối có thể để cho bọn hắn tâm động, cũng kiên trì. Cho nên Vương Mãng làm ra bố cục rất đơn giản, cường điệu phát triển Định Bắc thôn, từ Định Bắc thôn tại hướng bắc một điểm, địa hình gập ghềnh, chỉ cần tại mấy cái mấu chốt địa phương tu kiến cửa ải, liền có thể ngăn cản Thảo Nguyên kỵ binh bước ra Thảo Nguyên. Tương lai mặc kệ Song Lưu bộ lạc lấy loại phương thức nào tiến vào Thảo Nguyên, bất kể có hay không tại Thảo Nguyên cắm rễ xuống, Định Bắc thôn đều đem giống tên của nó đồng dạng định trụ phương Bắc cùng Trung Châu ở giữa. Mà bây giờ Định Bắc thôn còn có một cái khác nhiệm vụ, đó chính là liên hệ lão bằng Lưu Ba Đốn, cùng hắn xung quanh mấy cái nhỏ bộ lạc, lấy cùng loại tám tộc liên minh loại kia hình thức đến thu hoạch được lợi ích. Tám tộc liên minh sản xuất hợp tác đã để Song Lưu bộ lạc kiếm đầy bùn chán bát, không chỉ có là các cư dân tài sản riêng trở nên nhiều hơn, bộ lạc kho hàng lớn cũng là liên tục tăng lên mấy cái. Những này giàu có vật tư bên trong có rất nhiều đều là Thảo Nguyên bộ lạc không có, hoàn toàn có thể lấy ra cùng Thảo Nguyên bộ lạc đổi lấy chiến mã cùng chăn nuôi. Đây cũng là vì cái gì Song Lưu bộ lạc bước chân ngừng đã đến Định Bắc thôn, nếu như không tại Thảo Nguyên bộ lạc cùng Song Lưu bộ lạc ở giữa lưu một điểm giảm sốc khu, cảm giác được ý hiếp người trong Thảo Nguyên nhóm coi như có ngốc cũng không có khả năng xuất ra chiến mã đến giao dịch. Dù sao đều giáp giới còn có cái gì hảo giao dịch, trực tiếp đoạt mới đúng biện pháp tốt hơn. Chương 115, thời gian lắng đọng, 3, tân lịch 2 năm tháng 5, Song Lưu bộ lạc cái thứ nhất tông giáo rốt cục chính thức thành lập, tông giáo tên bị định vì đạo giáo, tối cao thần linh vì Ngọc Đế, hướng xuống 3600 danh chính thần. Giáo nghĩa cùng chính thần giáo nghĩa từ Vương Mãng dẫn đầu bắt đầu từ khai thiên tịch địa viết. Cùng lúc đó, cái thứ nhất miếu thờ tu kiến cũng chính thức bắt đầu tay tu kiến, lựa chọn thì là đặt ở lúc trước thần tích giáng lâm địa phương, bất quá đây đối với Song Lưu bộ lạc tới nói cũng chỉ bất quá là một cái tiểu công trình. Bởi vì dựa theo vừa biên soạn giáo nghĩa, đạo giáo giảng cứu chính là thanh tu, mà không phải hưởng thụ, cho nên tu kiến đạo quan cũng chỉ bất quá là một cái tiểu biệt tử. Đối với tông giáo quản lý, Vương Mãng không có áp dụng chính giáo tách rời phương thức, mà là lấy tín đồ quản lý tín đồ hình thức, bất quá toàn bộ đạo giáo đều muốn phục tùng bộ lạc mệnh lệnh, cũng không phải là thần quyền lớn hơn vương quyền, đời thứ nhất đại đạo trưởng thì là từ đương nhiệm quân đoàn trưởng Quách Nghi đảm nhiệm. Dựa theo Vương Mãng quy hoạch kết cấu, Song Lưu bộ lạc đạo giáo phân chia giai cấp, phía trên nhất chính là đại đạo trưởng, tương đương với giáo tông, phía dưới cùng nhất truyền giáo tín đồ gọi chung là đạo trưởng, mà hiệp trợ đại đạo trưởng quản lý tông giáo còn có 13 vị tín ngưỡng kiên định giáo đoàn người quản lý. Tại một ngày này, thần thánh quân đoàn cũng chính thức từ Song Lưu bộ lạc quân đoàn danh sách bên trong chuyển qua đạo giáo hộ giáo quân đoàn danh sách bên trong. Mặc dù trước mắt xem ra cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, vẫn như cũng là cùng trước đó đồng dạng từ Vương Mãng trực tiếp mệnh lệnh, nhưng ở tương lai, chi này quân đoàn đem sẽ không thụ mệnh đại đạo trưởng cùng Vương Mãng bên ngoài bất cứ tướng lãnh nào chỉ huy. Đối với đạo giáo, Vương Mãng tốn hao tinh lực vẫn là rất lớn, thông qua đủ loại hạn chế khiến cho nó không có khả năng đối với mình thống trị tạo thành uy hiếp, bất quá vì tăng cường đạo giáo đối kháng cái khác tông giáo sức cạnh tranh, Vương Mãng vẫn là đưa cho đạo giáo cực lớn nâng đỡ. Muốn cho người tín ngưỡng một cái tôn giáo, không chỉ là để cho người ta có ký thác tinh thần liền có thể, đạo giáo tu chính là đời sau, mà không phải kiếp này. Tại Vương Mãng hạn chế giới, tín độ dính tính cũng sẽ không rất lớn, cho nên đối với rất nhiều có ý khác tôn giáo sức cạnh tranh khẳng định không đủ. Cho nên Vương Mãng đem bộ lạc bên trong phương diện y học móc ra, chậm rãi đem nó dung hợp đến đạo giáo bên trong, cho đạo giáo gia tăng sản nghiệp, khiến cho đạo giáo có thể đối với người bình thường mang đến chỗ tốt, tinh thần cùng hai phương diện ra tay, đây là một cái to gan nếm thử, bất quá lại đáng giá Vương Mãng đi mạo hiểm. Dù sao từ căn cơ bên trên Vương Mãng liền làm ra hạn chế, coi như cái này tông giáo trở nên khổng lồ hơn nữa, cũng sẽ không vượt qua bản thân khống chế, dù sao đại đạo trưởng tối đa cũng chỉ là truyền bá thần linh bình quang người phát ngôn, mà mình thì là thần linh ở trên mặt đất hóa thân. Đã đến giờ lúc này, nhóm đầu tiên tiến đến rất nhiều người chơi kỳ thật cũng bắt đầu bước vào thời kỳ đồ đồng, liền xem như vận khí không tốt không có phát hiện khoáng thạch người chơi, phần lớn cũng phát triển lớn mạnh. Nói thật, thời khắc này Song Lưu bộ lạc nếu như vẹn vẹn đúng từ thổ địa cùng nhân khẩu đi lên nói, đã không phải là người chơi bên trong tồn tại cường đại nhất, những năm gần đây phát triển, Vương Mãng càng giống đúng đang không ngừng ra cố nền tảng. Tựa như đúng tông giáo cùng chế độ tư hữu loại vật này, thời khắc này người chơi không ai đi bắt đầu áp dụng, đại gia đình hình thức, quyền lợi hoàn toàn tập trung, loại cảm giác này đối với người chơi tới nói quá mức mỹ diệu. Tân lịch 2 năm tháng 9, theo tư hữu hóa lên men, cùng sở hữu cá nhân tài sản gia tăng, trong bộ lạc người phụ nữ có thai số lượng gia tăng thật lớn, phần lớn người cũng đã tiếp nhận gia đình khái niệm, biết mình hài tử, thân nhân của mình đúng cái gì. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời đi Vương Mãng chính sách, bộ lạc giàu có, để Vương Mãng có năng lực đi cổ vũ nhân dân đi sinh dục, đối với tân sinh hải nhi, bộ lạc sẽ cho trợ cấp. Mặc dù nói tương lai một đoạn thời gian, song lưu bộ lạc chủ yếu nhân khẩu nơi phát ra vẫn là thông qua chiếm đoạt cái khác bộ lạc đến gia tăng, nhưng đại tân sinh lại là một cái mấu chốt tồn tại, từ cái khác bộ lạc hấp thu người tiến vào đối với bộ lạc lòng cảm mến cuối cùng có hạn, chỉ có từ nhỏ tại bộ lạc lớn lên, tiếp nhận bộ lạc giáo dục nhân tài đúng bộ lạc chân chính cơ sở. Trên thực tế, hiện tại song lưu bộ lạc bên trong có rất nhiều đứa bé, có là gia đình chế sau một ít gia đình sinh dục ra, có thì là cái khác bộ lạc tù binh, sau đó bị từng cái gia đình chỗ nhận lãnh. Hơi lớn một chút hải tử đã có thể giúp gia đình giáng sống, bộ phận này không cần Vương Mãng lo lắng, bất quá càng nhỏ hơn một chút hải tử không thể làm sống, lại không có sự tình khác. Thế là mượn nhờ cái này chế độ tư hữu cải cách cơ hội, Vương Mãng chính thức thành lập song lưu học đường, thiết lập nhỏ, bên trong, năm thứ 3 đại học cấp độ, chủ yếu truyền thụ ngữ văn hóa toán học hai loại khoa mục. Dạy học nhiệm vụ Vương Mãng tự nhiên là cũng không đủ tinh lực phụ trách, cho nên đều là từ trước đó nhóm đầu tiên đi theo Vương Mãng Tần Hằng học tập ưu dị người bên trong chọn lựa ra. Lúc trước đám người kia, mặc dù niên kỷ cũng còn rất nhỏ, nhưng cơ bản đều đã bắt đầu đi vào song lưu bộ lạc tầng quản lý, mấy cái mới tăng thêm thôn xóm, cùng mới tăng thêm một chút quản lý cương vị đều là từ những này bên trong tuyển chọn ra. Mà bây giờ thành lập cái này song lưu học đường, sắp bắt đầu tiếp tục ổn định vì song lưu bộ lạc cung cấp rất nhiều nhân tài. Bất quá trước kia học tập tất cả mọi người đúng miễn phí học tập, lúc kia tất cả mọi người còn tại ăn chung nồi, nhưng là hiện tại đã cải cách chế độ tư hữu, lại miễn phí liền không thích hợp. Cũng không phải nói song lưu bộ lạc không đủ sức những hài tử này giáo dục chi tiêu, liền hiện tại song lưu bộ lạc tình huống, giáo dục chi tiêu đối với Vương Mãng tới nói đơn giản ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Nhưng là Vương Mãng nhất định phải vì về sau tính toán, dù sao phúc lợi chỉ có hướng xuống hàng, nào có đi lên trên, hiện tại không thu phí, lấy hậu nhân đừng nói nhiều, chi tiêu lớn lại thu học phí, khẳng định biết kích thích tiêu ca. Bất quá tuy nói thu phí, nhưng thu lấy học phí rất thấp, một gia đình cung cấp nuôi dưỡng 4 năm cái hải tử đi học đều không có cái gì gánh vác, cho nên song lưu học đường chính thức thành lập về sau, rất nhanh tất cả vừa độ tuổi hải tử đều bị gia trưởng đưa đi đi học. Thậm chí một chút thời gian dư giả đại nhân cũng tự trả tiền dự tính, những người này đầu óc vô cùng linh hoạt, từ Vương Mãng cái này mấy lần bổ nhiệm bên trên liền có thể nhìn ra được, về sau song lưu bộ lạc quản lý quan viên sẽ chỉ tuyển có văn hóa người. Đối với loại tình huống này Vương Mãng cũng không có ý kiến, chỉ cần có năng lực liền có thể, dù sao tương lai song lưu bộ lạc có rất lớn trống chỗ. Hết hạn đến đây, song lưu bộ lạc rốt cục có quốc gia hình thức ban đầu, các phương diện cơ sở đều xuất hiện. Trước kia, bộ lạc hết thảy sự vật đều là từ tộc trưởng một cái người tới quản lý, đến giải quyết. Mà bây giờ, thì là có một nhóm người phụ trợ Vương Mãng tới quản lý bộ lạc, dựa theo Vương Mãng chỉ thị cùng luật pháp ước thúc tới quản lý từng cái thôn phát triển. Mà Tân Hằng cùng cậu thẳng hai vị người chơi, một vị quản lý song lưu bộ lạc lớn nhất lương thực nơi sản sinh, một cái đã lên tới trung tầng kỵ binh quan chỉ huy. Từ khi không ngừng cùng thảo nguyên bộ lạc giao dịch, tiếp tục đổi lấy trở về chiến mã, song lưu bộ lạc đội kỵ binh ngũ lần lượt đều tại quyết trường tăng. Mà cái này cũng cho cậu thẳng đi lên tấn thăng cơ hội, nếu không liền lúc đầu mấy người kia, chỉ cần không có giảm quân số, nhân viên cơ bản cũng sẽ không điều động. Chương 116, thêm tiền. Thời gian ung dung đi tới tân lịch 4 năm, cùng người chơi khác các loại tào thao tác không giống, song lưu bộ lạc cứ như vậy làm gì chắc đó phát triển, tựa như đúng tại một cái lệ khoa trong lớp, chỉ có song lưu bộ lạc các khoa thành tích đều ưu tú. Cùng 4 năm trước so sánh, thời khắc này song lưu bộ lạc cường đại rất nhiều, phương bắc biên giới vẫn là tại định bắc thôn không có thay đổi, phía đông cũng là dừng lại tại cùng 7 tộc giao tiếp mỏ đồng thôn. Phía đông cùng phía nam thì là kích phá mấy cái liên minh bộ lạc, đem song lưu bộ lạc hẹp dài lãnh thổ trở nên rộng lớn, bốn phía đều có thôn xóm vây quanh song lưu bộ lạc, bảo đảm song lưu bộ lạc an toàn sẽ không bị địch nhân tập kích bất ngờ. Mà nhân khẩu phương diện, song lưu bộ lạc chính thức cư dân đã vượt qua ngàn, đạt đến kinh người hơn 5 vạn người. Đương nhiên, ở trong đó phần lớn người đều là từ đầy tớ chuyển hóa về mặt thân phận tới, mà đầy tớ số lượng thì là to lớn hơn. Đương nhiên cũng không chỉ là song lưu bộ lạc nhân khẩu tăng trưởng nhanh chóng như vậy, tám tộc trong liên minh mặt khác 7 cái bộ lạc những năm gần đây từ song lưu bộ lạc trong hợp tác thu được đại lượng đồ ăn. Dựa vào dư giả đồ ăn, trắng trợn mở rộng nhân khẩu, nhất là trong đó một cái bộ lạc còn tại khuyết trường trên đường phát hiện mới sinh ngựa chỗ, khiến cho mấy cái bộ lạc lực cơ động tăng cường, có thể tiến công khu vực gia tăng thật lớn. Hiện tại 8 tộc liên minh dị thường khổng lồ, nếu như cộng lại, tổng số người đã có mấy chục vạn số lượng. Bất quá coi như hiện tại song lưu bộ lạc cùng 8 tộc liên minh so 4 năm trước cường đại mấy lần, nhưng khuyết trường bước chân lại so trước kia chậm rất nhiều, thậm chí đã đỉnh trệ xuống tới. Song lưu bộ lạc đang phát triển, cái khác bộ lạc cũng đang phát triển, cái này thời gian 4 năm trong, nhỏ yếu bộ lạc sớm đã bị ăn sạch xóa sạch, từng cái bộ lạc không ngừng va chạm, cuối cùng sống sót đều là cường đại bộ lạc, những này bộ lạc lại lẫn nhau liên minh, động một chút thì là 1-2 chục vạn người, liền xem như song lưu bộ lạc cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở lợi ích không đủ tiền để bên trên. Tình báo phải chăng đáng tin? Bây giờ song lưu bộ lạc trung tâm, cư ngụ hơn 2 vạn người, đã nhanh muốn biến thành một trấn nhỏ, mà Vương Mãng nơi ở cũng rốt cục xây dựng thêm thành một cái đại phủ dinh thự. Tại phủ đệ làm việc ở giữa, Vương Mãng thần tình nghiêm túc nhìn đứng ở phía dưới nam tử. Hẳn là không sai được, nếu như không phải thật sự, đối phương khẳng định không có khả năng đem chúng ta người diệt khẩu, bọn hắn không có lá gan này. Dưới tay nam tử nặng nề gật đầu. Vương Mãng lập tức ở trong phòng độ lên bước, suy nghĩ tình báo này có thể cho Song Lưu bộ lạc mang đến cái gì. Theo nhân khẩu khuyết trương, Song Lưu bộ lạc các phương diện đều có năng lực đi làm, mà đứng ở phía dưới nam tử này chính là Song Lưu bộ lạc khảo sát đội người phụ trách. Song Lưu bộ lạc nhân khẩu mặc dù đã hơn 5 vạn, nhưng so với lãnh địa vẫn là rất ít, đại lượng địa phương đều còn tại hoang vu, cho nên Vương Mãng liền thành dựng lên một chi khảo sát đội, dùng để khảo sát hết thảy phù hợp trồng trọt thu hoạch, phù hợp khai thác tài nguyên, cùng vẽ địa đồ. Mà liên tại vài ngày trước, một chi khảo sát tiểu đội đưa về tin tức, xưng bọn hắn tại Song Lưu bộ lạc cùng một cái khác bộ lạc tranh cãi địa phương ngoài ý muốn phát hiện đối phương trọng binh phòng thủ ở đâu cái hoang vu địa phương. Đây là một cái rất không bình thường tình huống, cho nên khảo sát tiểu đội tại đưa về tình báo này về sau tiểu đội trưởng quyết định xuất đội tiến đến dò xét một phen. Theo lý thuyết, loại này biên giới khu vực, tại không có đúng vậy đối địch tình huống dưới, coi như phát hiện đối phương bộ lạc người, tối đa cũng đúng xua đuổi, mà sẽ không động thủ, dù sao Song Lưu bộ lạc cường đại như vậy, bình thường bộ lạc vẫn là sẽ cho chút mặt mũi. Nhưng lần này, đối phương tại phát hiện về sau, lập tức đối chi này khảo sát tiểu đội phát khởi công kích, chỉ có lưu tại bên ngoài tiếp ứng một cái đội viên thành công trốn về đến, về phần đối phương đến cùng đang tại bảo vệ cái gì, hắn cũng không rõ ràng, đi vào xem xét đội viên đều đã chết. Nhưng là thông qua suy đoán, khảo sát tiểu đội cho rằng ở trong đó hẳn là một cái mạch khoáng, bởi vì lúc trước Song Lưu bộ lạc ở phủ cận đây tiêu diệt một cái nhỏ liên minh, cũng bọn hắn bộ lạc bên trong tìm ra tới một chút đồ đồng trao. Đã tiến vào thời kỳ đồ đồng lâu như vậy, từng cái bộ lạc có được đồ đồng trao kỳ thật cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, cho nên lúc đó cũng không có quá chú ý, chỉ là đơn giản hỏi thăm một phen. Những tù binh kia chỉ là biểu thị những quáng thạch này đều là chết đi tộc trưởng mang về, bọn hắn cái gì cũng không biết. Khảo sát đội cũng không có phát hiện tình huống như thế nào, cho nên coi như cái này bộ lạc tộc trưởng đúng phát hiện nhỏ mỏ trồng chất, không có để ở trong lòng. Loại tình huống này rất bình thường, đây cũng là trò chơi cơ chế, vì một chút phạm vi lãnh địa bên trong không có khoáng mạch bộ lạc có thể thắp sáng thanh đồng khoa học công nghệ, sẽ xuất hiện một chút nhỏ mỏ trồng chất, lượng không nhiều không ít, không có khoáng mạch loại kia có thể tiếp tục khai thác ưu điểm. Nhưng là hiện tại kết hợp tình huống này nhìn, rất có thể không phải một cái nhỏ mỏ trồng chất. Ta đã biết, ngươi trở về đi, những đội viên này người nhà đền bù công việc ngươi muốn làm tốt. Vương Mãng trầm mặc thật lâu, rốt cục mở miệng nói ra. Đúng. Nam tử nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Báo. Tộc trưởng, lương bộ lạc sứ giả đến rồi. Nam tử chân trước mới rời khỏi, chân sau lương bộ lạc sứ giả liền đến. Nhường hắn tiến đến. Vương Mãng trầm ngâm một chút quyết định gặp một lần người sứ giả này, nhìn một chút đối phương là có ý gì. Rất nhanh, lương bộ lạc sứ giả ngay tại thị vệ dẫn đầu dưới đi đến. Gặp qua Song Lưu tộc trưởng, lương bộ lạc sứ giả tiến đến liền vội vàng đi lên lễ. Các ngươi lương bộ lạc thật là uy phong, cũng dám giết chúng ta Song Lưu bộ lạc người, có ai không? Đem hắn mang xuống chém. Vương Mãng một mặt lên ý, đi lên chính là hét lớn một tiếng, trực tiếp liền muốn để cho người ta đem cái này sứ giả mang xuống giết. Song Lưu tộc trưởng chấm đã. Song Lưu tộc trưởng chấm đã à? Ta có lời muốn nói. Lương bộ lạc sứ giả vốn chính là bị bắt tráng đinh bỏ ra làm, bây giờ bị Vương Mãng giật mình, lập tức sợ hãi té quỵ trên đất một bên cầu xin tha thứ một bên dập đầu. Hừ, ngươi có cái gì tốt nói? Vương Mãng hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng là phất phất tay để đi lên trước binh sĩ ngừng lại. Song Lưu tộc trưởng, chuyện này đúng là chúng ta lương bộ lạc vấn đề, nhưng chúng ta không phải cố ý, lúc ấy cũng không biết bọn hắn đúng ngươi nhóm Song Lưu bộ lạc người, nếu không chúng ta làm sao cũng không dám động thủ hạ. Vị sứ giả này tâm đều bị dọa loạn, vội vàng nhanh chóng muốn nói lời đều nói ra. Chúng ta nguyện ý làm ra đền bù, cũng nguyện ý đem giết hại các ngươi bộ lạc tộc nhân 5 tên chiến sĩ giao ra. Còn xin Song Lưu tộc trưởng rộng lượng ạ. Vương Mãng nghe nói như thế, trong lòng lập tức khẽ động, lập tức mở miệng nói, vậy phải xem các ngươi bộ lạc thành ý như thế nào, các ngươi chuẩn bị như thế nào đền bù. Chúng ta nguyện ý bồi cho ngài 2 xe đồ ăn, 2 toa xe cỏ, cùng 30 tên đầy tớ làm đền bù, ngài thấy thế nào? Liền những vật này, ngươi đúng đến nhục nhã chúng ta Song Lưu bộ là sao? Đây chính là ta thân ái nhất tộc nhân à. Đến thêm tiền. Vương Mãng mở to hai mắt nhìn, ta muốn cắt 6 xe, cùng 100 tên đầy tớ. Chương 117, hội nghị quân sự Vương Mãng ra giá đối với thường ngày cái khác bộ lạc ma sát tới nói đã coi như là công phu sư tử ngoạm, nhưng lương bộ lạc sứ giả lại là không có quyết tuyệt, trực tiếp thống khoái đáp ứng xuống. Ngươi không đến ta còn không quyết định chắc chắn được, ngươi đã đến ngược lại làm cho ta xác định. Lương bộ lạc sứ giả vội vàng rời đi, Vương Mãng thì là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Đi, để tất cả sĩ quan chuẩn bị họp. Đúng. Vương Mãng tử vừa mới bắt đầu không có ý định muốn lương bộ lạc bồi thường, ngoài miệng nói như vậy chẳng qua là vì ổn định lương bộ lạc, để bọn hắn coi là chuyện này đi qua mà thôi. Những vật này đối với Song Lưu bộ lạc tới nói không đáng kể chút nào, đừng nói gấp bội, chính là lật gấp 5 lần cũng không có Song Lưu bộ lạc nhà kho một góc muốn bao nhiêu. Lúc đầu lương bộ lạc thái độ cường ngạnh một chút, không phải sứ giả chủ động đến đây, Vương Mãng còn sẽ không có động thủ dự định, nhiều nhất đánh một chút miệng tháo. Dù sao hiện tại động thủ ích lợi nói không chừng còn không có nỗ lực nhiều lắm, gần nhất vừa mới mở rộng địa bàn còn không có đầy đủ tiêu hóa xong đâu. Nhưng là lương bộ lạc thái độ này, rất rõ ràng chính là nói cho Vương Mãng, bọn hắn phát hiện đồ tốt, thứ này giá trị có thể để cho bọn hắn không tiếc nỗ lực đắc tội Song Lưu bộ lạc đại giới. Những năm gần đây, Song Lưu bộ lạc thực lực tổng hợp tăng trưởng rất nhiều, trên quân sự cũng đồng dạng mở rộng mấy lần, chính quy binh sĩ tổng số người đã đạt đến 5000 nhiều. Nguyên bản Vương Mãng đúng không có ý định mở rộng nhiều binh lính như thế, nhưng từ tù binh bên trong thu nạp nhân khẩu thanh niên trai tráng chiếm so nhiều lắm, cũng không đủ hôn phối, những người này tinh lực luôn luôn muốn tìm địa phương phát tiết, dứt khoát trong quân đội lấy quân quy ước thúc bọn hắn. Trong đó bởi vì cùng mới thảo nguyên bộ lạc giao dịch, đầy đủ chiến mã ủng hộ song lưu bộ lạc thành lập trọn vẹn 2000 người đội kỵ binh ngũ, nhiều như vậy binh sĩ số lượng, sĩ quan số lượng cũng so trước kia hơn rất nhiều. Vương Mãng ra lệnh một tiếng, trong phòng tác chiến an vị đầy người. Trước đó hành động quân sự không phải vừa mới kết thúc sao? Làm sao nhanh như vậy liền lại muốn làm chiến? Bây giờ Vương Lực đã thăng lên làm trưởng quản hơn 600 người trung đội trưởng, ngồi tại trong phòng họp không hiểu mở miệng hỏi. Gần nhất công tác của hắn chủ yếu đang chủ trì tân binh huấn luyện, tin tức cũng không phải là rất linh thông. Cái này còn phải nghĩ sao? Lần này chắc chắn sẽ không đúng chủ động tiến công, hẳn là phòng thủ phản kích chiến. Bây giờ trưởng quản 2000 kỵ binh Triệu Kỳ, có thể nói xem như song lưu bộ lạc bên trong ngoại trừ Vương Mãng bên ngoài cao nhất tướng lãnh quân sự, bất quá bây giờ chế độ còn không rõ xác thực, khác biệt binh chủng ở giữa tướng lĩnh đều vẫn là bình đẳng địa vị. Đội kỵ binh đảm nhiệm công việc rất nhiều, cơ bản song lưu bộ lạc tất cả chiến đấu đều tham dự, thường thường tại Vương Mãng chuẩn bị đối cái kia bộ lạc ra tay trước đó, đều sẽ trước hết để cho đội kỵ binh làm tốt giai đoạn trước điều tra, sau đó mới có thể chính thức tổ chức hội nghị quân sự. Mà bây giờ đội kỵ binh gần nhất cũng không có bất kỳ cái gì điều động, cho nên rất rõ ràng đây là một cái đột nhiên tình huống, Vương Mãng lâm thời quyết định. Ta nhớ được vừa mới có một cái bộ lạc sứ giả tới, có phải hay không là bộ lạc liên hợp tác chiến? Cầu Thặng cũng mở miệng tham dự vào thảo luận bên trong, đối với nữ tử tổng quân, nhất là đảm nhiệm Giáng Lâm, kỳ thật trong đội ngũ vẫn là có rất nhiều người có chút ý kiến, cho nên cầu Thặng ngoại trừ tại năng lực cá nhân trên giới công phu bên ngoài cũng đang cố gắng thu hoạch được những người khác tán đồng. Đi qua trong khoảng thời gian này tổng quân thể nghiệm, cầu Thặng nhận biết cũng biến hóa rất lớn, biết làm một cái tướng quân không chỉ là cá nhân vũ dũng đơn giản như vậy. Ta cảm thấy sẽ không, chúng ta liền xem như hợp tác cũng là tám tộc trong liên minh hợp tác, chúng ta chung quanh những này liên minh rất nhiều lúc mới thành lập nguyên nhân đều là vì phòng bị chúng ta, làm sao lại cho chúng ta hợp tác đâu. Triệu Tam lắc đầu, hắn hiện tại cơ bản xem như Vương Mãng thân binh đội trưởng, cho nên đối với song lưu bộ lạc xung quanh thế cục bên trên vấn đề muốn hiểu càng nhiều hơn một chút. Đứng dậy, bất quá mấy người còn không có thảo luận ra một cái kết quả, Vương Mãng liền đã đi đến, Triệu Kỳ lập tức đứng dậy hô một tiếng. Trong phòng họp toàn thể lập tức thần tình nghiêm túc đứng dậy chào theo quân lễ. Tốt, tất cả ngồi xuống đi. Vương Mãng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu một chút, sau đó ngồi ở thủ vị. Hôm nay cái hội nghị này có chút đột nhiên, mọi người xem ra đều rất khó hiểu, hiện tại tất cả mọi người chăm chú nghe. Lần chiến đấu này có thể sẽ so trước kia bất kỳ một lần chiến đấu nào đều muốn tăng tốc. Cầu Thặng bọn người nghe xong lập tức thần sắc nghiêm, Vương Mãng gần nhất mặc dù rất ít tự mình tại phía trước chỉ huy, nhưng đối với cục diện chiến đấu trưởng khống lại là tất cả tướng lĩnh đều sùng bái, đã Vương Mãng đều làm ra dạng này dự đoán, vậy khẳng định không phải là khuyết đại. Ta vừa mới đạt được khảo sát đội tin tức, chúng ta một chi khảo sát tiểu đội, tại chúng ta cùng Lương Bộ Lạc tranh luận địa khu khảo sát trên đường, bị Lương Bộ Lạc công kích, toàn bộ tiểu đội chỉ có một người sinh tồn. Lời này vừa ra, phía dưới các tướng lĩnh lập tức đều muốn ngồi không yên, nếu như không phải Vương Mãng còn tại phía trên, chỉ sợ cả đám đều muốn phẫn nộ vô bản. Từ khi Song Lưu Bộ Lạc thành quân về sau, vượt qua gian nan nhất thời gian, trung quanh bộ lạc cái nào dám chủ động khiêu khích, chớ nói chi là sát hại Song Lưu Bộ Lạc thành viên. Nhất là kỵ binh phương diện sĩ quan, cảm xúc càng là kích động, bọn hắn đội kỵ binh cùng khảo sát đội thường xuyên cùng một chỗ hợp tác, cùng khảo sát đội người quan hệ rất là thân mật, nghe được loại chuyện này, mỗi một cái đều là tức giận không thôi. Căn cứ trước đó tin tức so sánh, ta hoài nghi Lương Bộ Lạc ở cái địa phương này phát hiện bên trong cỡ lớn khoáng mạch loại hình tài nguyên, nhưng là tin tức độ chuẩn xác còn không có đạt được xác nhận, hiện tại ngay tại đối lại trước tù binh một lần nữa thẩm vấn. Vương Mãng không có để ý mấy người cảm xúc biến hóa, tiếp tục nói: "Bất quá, mặc kệ nơi này có hay không tài nguyên, lần này chúng ta đều muốn cho Lương Bộ Lạc một bài học, cho chúng ta tộc nhân báo thù, cho nên một trận chiến này đúng tất nhiên sẽ phát sinh. Lần này tình huống cùng dĩ vãng chiến đấu khác biệt, Lương Bộ Lạc cũng không phải là một cái lớn bộ lạc, nhưng nếu như chúng ta đối Lương Bộ Lạc phát động công kích lời nói, các đồng minh của hắn tất nhiên sẽ đến đây trợ giúp, đến lúc đó, chúng ta rất có thể muốn đối mặt mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn địch nhân." Đang ngồi các tướng lĩnh nghe xong lời này, không khỏi hít một hơi khí lạnh, mười mấy vạn người cũng không phải một cái con số nhỏ, liền xem như đứng đấy để bọn hắn giết, giết tới mềm tay cũng không nhất định có thể giết đến xong. Huống chi phát hiện tại đã không cùng đã từng đồng dạng, Song Lưu Bộ Lạc trang bị đối cái khác bộ lạc đúng nghiền ép thức, hiện tại từng cái bộ lạc mặc dù thanh đồng vũ khí không nhiều, nhưng vẫn là có nhất định số lượng, dạng này quy mô chiến đấu, Song Lưu Bộ Lạc chiến đấu giảm quân số chắc chắn sẽ không ít. Tộc trưởng, chúng ta bộ binh thứ 3 tiểu đội nguyện ý làm tiên phong, vì quân ta đánh xuống cái thứ nhất trụ sở. Vương Lực vỗ bàn một cái đứng lên. Mặc dù nghe được địch nhân cường đại như thế, nhưng ở tòa lại là không ai sợ hãi, ngày bình thường Vương Mãng thế nhưng là một mực tại dẫn đạo mọi người tư tưởng, quân nhân lấy bảo đảm nhà vệ tộc, chiến tử xa trường làm vinh quang. Ngồi xuống trước, lần chiến đấu này ta tự mình bày ra. Chương 118, bố cục hội nghị hôm nay chủ yếu chính là để các ngươi đại khái tìm hiểu một chút tiếp xuống tình huống, hiện tại tan họp, tất cả nghỉ ngơi đội ngũ lập tức hủy bỏ nghỉ ngơi, tăng cường huấn luyện, một khi kế hoạch chiến đấu chế định hoàn tất, ta yêu cầu các ngươi có thể lập tức đầu nhập chiến đấu. Vương Mãng nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Mặc dù Vương Mãng vừa mới nói có thể sẽ có gần 10 vạn địch nhân, nhưng tình huống thực tế có thể sẽ càng hỏng bét, Song Lưu Bộ Lạc địa bàn bây giờ trở nên rất lớn, đồng dạng giáp giới bộ lạc cũng nhiều hơn. Ngoại trừ Lương Bộ Lạc cái này liên minh bên ngoài, còn có hai cái liên minh bộ lạc, mấy cái này liên minh cùng Song Lưu Bộ Lạc quan hệ cũng không phải rất tốt, lúc trước sở dĩ thành lập nhanh như vậy cũng là bởi vì Song Lưu Bộ Lạc mang tới áp lực. Có thể nói, hiện tại xung quanh thế cục đối với Song Lưu Bộ Lạc tới nói cũng không phải là rất hữu hảo, nếu như Song Lưu Bộ Lạc một khi đối Lương Bộ Lạc động binh, như vậy hai cái này liên minh bộ lạc có cực lớn có thể sẽ đồng thời xuất binh can thiệp. dù sao gần nhất Song Lưu bộ lạc huyết trường đã nhanh muốn ép đã đến bọn hắn ranh giới cuối cùng, môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn liền xem như có ngốc cũng có thể minh bạch. Càng đừng đề cập nếu như Lương bộ lạc dính dấp Song Lưu bộ lạc chủ lực tình huống dưới, Song Lưu bộ lạc bản thân liền là một cái mê người lớn bánh gato, Vương Mãng cảm thấy đổi ai đến đây biết nên lựa chọn như thế nào. Đây cũng là vì cái gì gần nhất Song Lưu bộ lạc cho một bộ phận binh sĩ nghỉ, đem bước chân ngừng lại nguyên nhân, chính là vì trước đầy đủ tiêu hóa hiện tại Song Lưu bộ lạc địa bàn, để Song Lưu bộ lạc có đầy đủ năng lực để ứng đối ba địch nhân công kích. Nhưng là hiện tại đột nhiên xuất hiện như vậy một kiện sự tình, Vương Mãng cũng có chút ngồi không yên, nếu như là cái khác tài nguyên, Vương Mãng có thể sẽ không quá để ý, Song Lưu bộ lạc hiện tại cái gì tài nguyên đều không phải là quá thiếu thốn, không cần thiết đi liệu cái lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu như đây là một cái sản lượng khá lớn khoáng sản tài nguyên lời nói, vậy mình tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, dạng này tài nguyên một khi chảy vào Lương bộ lạc trong liên minh, toàn bộ liên minh quân sự năng lực đều sẽ đạt được cực lớn đề cao, thậm chí là sức sản xuất cũng biết đạt được cực lớn đề cao, đối Song Lưu bộ lạc tới nói đầy đủ tạo thành uy hiếp. Cho nên Vương Mãng nhất định phải đem cái này uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Vương Mãng có thể khiến cái này bộ lạc chậm rãi phát triển nông nghiệp, nhưng tuyệt sẽ không để cho mình bên người những này bộ lạc lớn mạnh quân sự. Lần chiến đấu này Song Lưu bộ lạc không thể một mình đối mặt, nếu không coi như thắng lợi cũng tất nhiên là thắng thảm. Trở lại chỗ ở, Vương Mãng đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động, làm công kích Lương bộ lạc sự tình tính toán. Lần chiến đấu này liên lụy bộ lạc quá nhiều, Song Lưu bộ lạc chỉ dựa vào mình thật sự là quá mức mạo hiểm, làm không cẩn thận trước đó mấy năm phát triển đều sẽ bị hủy hoại. Vừa vặn tám tộc liên minh gần nhất không có cái gì quân sự hoạt động, xem ra cần phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn kéo vào được. Từ khi tám tộc liên minh thành lập đến nay, Song Lưu bộ lạc đội kỵ binh ngũ trợ giúp mấy cái minh hữu tiến hành không ít chiến đấu công tác tình báo, mà chính Song Lưu bộ lạc chiến đấu vẫn còn chưa từng có mời qua trợ giúp của bọn hắn. Cho tới nay đối mặt địch nhân chính Song Lưu bộ lạc bản thân liền có thể ăn đến, không cần thiết lôi kéo những người này, bằng không ngược lại sẽ bị bọn hắn thấy rõ. Phải biết hiện tại tám tộc liên minh nhìn như rất thân mật, nhưng hết thảy đều là xây dựng ở Song Lưu bộ lạc cường đại lực lượng quân sự tiền đề bên trên, một khi Song Lưu bộ lạc bị thương nặng, chỉ sợ mấy cái này minh hữu cũng biết trái lại đối Song Lưu bộ lạc khởi xướng một kích chí mạng. Bởi vì Song Lưu bộ lạc đầy tớ hợp tác, bảy cái bộ lạc phát triển cực kỳ lợi khoa, bảy cái bộ lạc bây giờ tựa như một cái đại quân doanh đồng dạng, tại Vương Mãng trong lòng đã sớm muốn nghĩ biện pháp đem bọn hắn thực lực suy yếu một đợt. Bất quá nếu như đem bọn hắn kéo xuống nước đây là một vấn đề, cũng không đủ lợi ích, cái này bảy cái bộ lạc cũng không thể lại ngốc ngốc để cho mình các chiến sĩ đi cho Song Lưu bộ lạc làm bia đỡ đạn. Việc này không thể gấp, phải từ từ đến à. Suy nghĩ thật lâu, Vương Mãng cũng không nghĩ ra một cái tốt chú ý, không chỉ có vướt vướt phát đau đầu. Chuẩn bị xuống tay với Lương bộ lạc sự tình ngoại trừ quân bộ sĩ quan cao cấp nhóm biết bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào cũng không biết, hết thảy tin tức đều bị triệt để phong tỏa. Lương bộ lạc đáp ứng bồi thường tới rất nhanh, ngày thứ hai liền đưa tới, Vương Mãng cũng tại chỗ biểu thị chuyện này cứ như vậy kết thúc, cũng đáp ứng lấy 5 xe lương thực giá cả đem chỗ kêu biên giới sắp xếp cho Lương bộ lạc, thậm chí đóng giữ bên kêu binh sĩ cũng đều đi trở về. Lương bộ lạc sứ giả lập tức cao hứng bừng bừng trở về lĩnh thưởng. Người tới, đem cái này phong mệnh lệnh phát hướng từng cái thôn xóm. Đưa tiễn Lương bộ lạc sứ giả, Vương Mãng lập tức từ trên bản của mình rút ra một trương gia thú giao cho mình thân vệ. Liên hợp luyện binh. Xế chiều hôm đó, Tân Hằng liền nhận được cái này phong mệnh lệnh, lập tức một đầu sương ngủ, hắn phụ trách thôn xóm thế nhưng là nông nghiệp căn cứ, chung quanh có mấy cái thôn bảo vệ thủ hộ, căn bản cũng không có mấy cái dân binh, thường ngày liên hợp huấn luyện đều không có tham gia qua. Từ nơi này mệnh lệnh bên trên, Tân Hằng rõ ràng phát hiện chỗ không đúng, bất quá đã Vương Mãng không có nói rõ, hắn cũng không suy nghĩ nhiều đặt câu hỏi, đối với Vương Mãng mệnh lệnh, hắn chỉ cần đi chấp hành như vậy đủ rồi. Mà nghi ngờ không chỉ là Tân Hằng, mọi đồng thôn thôn trưởng A Cổ Đoá cũng đồng dạng thật sâu không hiểu, Tân Hằng bên kia bởi vì đẩy tớ đông đảo, vẫn có một ít dân binh duy trì trị an. Nhưng bọn hắn mỏ đồng thôn những năm này đã không có quá nhiều nô lệ, lúc trước đầy tớ đều đã toàn bộ biến thành chính thức cư dân, chung quanh cũng đều đúng minh hữu, dân binh đội đã sớm giải tán. Có thể nếu là Vương Mãng mệnh lệnh, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể kiên trì gọi tới trợ thủ của mình, nhường hắn lập tức chọn lựa một bộ phận thợ mỏ tổ kiến dân binh đội. Vương Mãng mệnh lệnh không chỉ có riêng đúng đạo này, trong vòng 2 ngày Vương Mãng liên tục hạ đạt mười mấy cái mệnh lệnh, bất quá mỗi một cái mệnh lệnh đều không có bất kỳ cái gì đối ngoại động binh ý tứ, thậm chí quân sự trọng tâm đều hướng phương hướng ngược phương bắc di động, cái này khiến Lương bộ lạc tâm triệt để xuống. Lương bộ lạc đúng yên tâm. Toàn bộ Song Lưu bộ lạc lại là bận rộn, đại lượng công nhân bị chiêu mộ bắt đầu, trộn lẫn lấy đại lượng đẩy tớ bắt đầu xây dựng rầm rộ, các loại tồn trữ vật liệu hướng chạy các nơi, biến thành từng cái nhỏ cứ điểm, từng cái tiểu quan thể. Nguyên bản những năm qua lúc này đều là nhàn hạ nhất thời điểm, có thể năm nay lúc này, Song Lưu bộ lạc lại là so ngày mùa thời điểm đều muốn bận rộn. Bất quá các cấp thôn trưởng đều không có phát hiện vấn đề, chỉ cho là đúng bộ lạc mới phát triển trọng tâm, chỉ có Tần Hằng rốt cuộc hiểu rõ tới. Đây là muốn đối Lương bộ lạc động thủ ạ. Tần Hằng đem mình mấy ngày nay nhận được mệnh lệnh hội tụ đến cùng một chỗ quan sát thật lâu, hít vào một ngụm khí lạnh sợ hãi than nói: "Những này mệnh lệnh nhìn đều rất bình thường, có thể tổng hợp đến cùng một chỗ nhìn liền không bình thường. Đại luyện binh mệnh lệnh đối các dân binh huấn luyện cường độ đã là dựa theo chính thức binh sĩ quy cách tới, đây là trước kia chưa bao giờ có.